Chương 789. Tạ Diệp sư minh nhân không giết. Chương 789. Tạ Diệp sư minh nhân không giết. Sắc mặt của hắn chợt thanh chợt tử, so gan heo còn khó nhìn hơn. Đại Tần đệ nhất tông phái, Bắc Đầu kiếm phái. Hắn người đứng phía sau trong đám, đột nhiên có người kinh hô một tiếng, ta nhận ra thiếu niên kia. Hắn là Bắc Đầu kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Trần Dương Thành trước mấy ngày, trấn áp nô ra người kia. Diệp Tinh Hà thì là hừ lạnh một tiếng, ta chính là Bắc Đầu Diệp Tinh Hà. Các ngươi nói, ta giết hay không được ngươi nhóm? Cái kia áo bảo xám thanh niên nghe vậy, dưới chân một hồi lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Phía sau hắn mọi người, càng là thân thể như là run rẩy run rẩy. Thật lâu, áo bảo xám thanh niên giật mình hoàn hồn. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng, lộn nhào đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Đông đông đông. Áo bảo xám thanh niên không ngừng dập đầu, một thoáng so một thoáng nặng. Bất quá một lát, đã đem cái chán đập đến đầu rơi máu chảy. Hắn cuống quýt hô to, Diệp sư minh, là ta có mắt như mù. Ta sai rồi, cầu ngài đại nhân đại lượng, thả ta một con đường sống. Phía sau hắn mọi người cũng là học theo, dồn dập quỳ xuống. Trong lúc nhất thời, phù phù tiếng bên tai không dứt. Diệp Tinh Hà lạnh lùng quét nhìn một vòng, trên mặt vẻ đăm chiêu, thản nhiên nói, hiện tại các ngươi biết sai rồi. Vừa rồi, mà các ngươi lại là muốn giết ta. Lời này vừa nói ra, áo bào xám thanh niên đám người kia, thân thể run lợi hại hơn. Cái kia áo bào xám thanh niên khẽ cắn môi, nhanh lên đem chính mình không gian giới chỉ, hai tay dâng lên. Hắn cao giọng cầu xin tha thứ, Diệp sư minh, cầu ngài thả ta một con đường sống. Ta nắm không gian giới chỉ cho ngài, bên trong còn có ta thu thập một ít linh thảo. Còn thưa người, cô biết cũng đem không gian giới chỉ đều dâng lên. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tự đoạn một tay, sau đó cút. Áo bào xám thanh niên sửng sốt một chút, không dám phản bác. Hắn lập tức thôi động thần cương, một trường vành hướng cánh tay của mình. Chỉ nghe rên lên một tiếng, cánh tay của hắn ứng tiếng mà đứt. Xâm nhiên bạch cốt lật ra, máu thịt bé bét. Hắn người sau lưng cũng là huy trưởng tay cụt. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, cút nhanh lên. Tạ ơn Diệp sư mình, ân không giết. Cái kia áo bào xám thanh niên mặt lộ vẻ vui mừng, tầm tầm giật đầu, sau đó lộn nhào hướng nơi xa chạy đi. Phía sau hắn đám người kia cũng là xám xịt chạy trốn. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu rội ra ngón tay cái, Táng Dương, Diệp sư đệ, thật sự là hảo khí phách. Hôm nay, hiển thị rõ ta Bắc Đầu kiếm phái uy danh. Diệp Tinh Hà mỉm cười, khoát khoát tay, Tuyết Nhu sư tỷ quá khen. Sau đó, hắn thu hồi những người kia không gian giới chỉ, lại đem xích long thần tiết thu lại. Diệp Tinh Hà đám người mới tiếp tục hướng đại điện đi đến. Mọi người mười bậc mà lên, đi vào cung điện màu đen trước đó. Trước đại điện, có một đạo đen kịt cửa lớn, nếu có cao mười mấy mét, đóng thật chặt. Cửa lớn phía trên, có rậm rạp hoa văn, lập lòe ánh sáng màu lam. Không cần Diệp sư đệ đạo thủ, ta mở ra môn. Thường Thanh Tùng cười ha ha một tiếng, đi ra phía trước, một trưởng đánh phía đại môn kia. Chỉ nghe vang một tiếng, bụi đất dì rào hạ xuống. Có thể cửa lớn lại là không hề động một chút nào. Thường Thanh Tùng mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, nghi ngờ nói, tại sao có thể như vậy? Mới vừa ta một trưởng kia, có không gần trăm vạn cân lực đạo. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, tiến lên xem xét. Diệp Tinh Hà quan sát tỉ mỉ qua đi, nhíu mày, nói ra, môn này, sợ là không tốt mở. Các ngươi xem này trong cửa lớn, có một khối màu lam nhạt tinh thạch. Tinh thạch làm đại môn này bên trên cấm chế cung cấp linh khí, nếu là không phá hư tảng đá kia, cửa lớn mở không ra. Thường Thanh Tùng bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, chuyện nào có đáng gì? Nhìn ta tới đánh nát khối này tảng đá vụn. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, đấm ra một quyền. Chỉ nghe vang một tiếng vang trầm. Một quyền này, tầng tầng đánh vào cái kia màu lam tinh thạch phía trên. Nhưng cái kia tinh thạch vẫn như cũng là hoàn hảo không chút tổn hại, liền đạo liệt ngân đều không có. Lúc này, Thường Thanh Tùng sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra xác thực như Diệp sư để nói, có chút khó. Mới vừa một quyền kia, hắn đã xuất toàn lực. Với anh không ra, hắn cũng không có cách nào. Để cho ta tới thử một chút. Võ Giật Hiên cánh tay vung lên, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, một kiếm đâm ra. Kiếm nhận phía trên, màu trắng thần cương hóa thành một con ngân long, bay nào mà ra. Với anh một tiếng, ngân long gào thét, đánh vào cái kia màu lam tinh thạch phía trên. Cửa lớn ầm ầm một tiếng, rung động không ngừng. Thanh thế chi hạo đại, vang vọng chỉnh tòa cổ thành. Nhưng cái kia màu lam tinh thạch vẫn như cũng là không hư hại chút nào. Thấy một màn này, Võ Giật Hiên sắc mặt cũng trong nháy mắt khó coi. Hắn mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ, cười khổ nói, không nghĩ tới, kiếm ý của ta hóa hình cũng anh không ra. Tinh thạch này độ cứng, không thể tầm thường so sánh. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, chờ một chút ta đến thử xem. Nhưng ta vừa rồi thần cương tiêu hao quá nhiều, còn cần điều tức. Lưu Tuyết Nhu đám người đều là gật gật đầu, đi đến một bên khoanh chân nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà xuất ra mưa móc thanh tâm đan, điểm cùng mọi người. Hắn cũng nuốt nuốt một viên, khoanh chân khôi phục thần cương. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Hắn thần thái sáng láng, đứng dậy. Lúc này, trong cơ thể hắn thần cương lực lượng đã khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Chân trời cũng đã sáng tinh sương, chiều dương từ từ bay lên. Mà lớn trước cửa điện đã vây quanh nếu có hơn trăm người. Không ngừng có người hành kích cửa lớn, lúc nào cũng truyền đến ầm ầm tiếng. Nhưng cửa lớn vẫn như cũng là không hề động một chút nào. Diệp sư đệ, ngươi đã tỉnh. Lưu Tuyết Nhu đi tới, cười mỉm nói ra. Diệp Tinh Hà khẽ gật đầu, sau đó hắn chỉ trước cổng chính mọi người, hỏi, đây là có chuyện gì? Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú hơi nhíu, thở dài một tiếng, tối hôm qua chúng ta hành kích cửa lớn, tiếng vang quá lớn, đem đám người này dẫn tới. Bọn hắn cũng đã biết, mở cửa cần hành kích khối kia tinh thạch. Chẳng qua là, thử gần nửa canh giờ, cũng không ai có thể mở ra cửa lớn. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, sau đó triển khai, cười nói, việc này vốn là không đạt được. Trong đại điện bảo vật hẳn là không ít, chúng ta đủ phân đích. Chúng ta lại tiến lên, nhìn ta hoành mở đại môn này. Dứt lời, hắn phất phất tay, dẫn đầu mọi người bước nhanh đến phía trước. Làm Diệp Tinh Hà đi vào trước cửa lúc, đang có cái áo bào đỏ trung niên chuẩn bị hoành kích khối kia tinh thạch. Các ngươi đều thối lui chút. Cái kia áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, phất tay quát lui mọi người. Hắn khẽ nâng cái cằm, cao giọng nói ra, ta này chiêu Toái Nguyệt Liệt Thiên Chỉ, uy lực hảo đại, cũng không nên đả thương người nhóm. Cái này người chính là cái Thiên Hà cảnh đệ tam trọng lâu võ giả, thực lực không tầm thường. Mọi người thấy này đều là dồn dập né tránh. Chỉ thấy cái kia áo bào đỏ trung niên khẽ quát một tiếng, trên ngón tay sáng lên kim sắc quang mang, kim quang như kiếm, vô cùng sắc bén. Phá cho ta! Hắn gầm nhẹ một tiếng, nhất chỉ vung ra, kim sắc quang mang đâm thẳng màu lam tinh thạch mà đi. Chỉ nghe xùy một tiếng, cái kia kim quang đâm vào tinh thạch phía trên, giang giác. Cái kia màu lam tinh thạch đã nứt ra một đạo sợi tóc khẽ hở. Thế này, mọi người đều là sắc mặt mừng rỡ, kinh hô liên tục. Tinh thạch đã nứt ra. Thử hơn trăm người, cuối cùng có người có thể mở ra này đạo đại môn. Chương 790. Cút. Chương 790. Cút. Vị tiền bối này, tranh thủ thời gian lại thử thêm vài lần, tất nhiên có thể đem tinh thạch đánh nát. Cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, nào có đơn giản như vậy. Ta này Toái Nguyệt Liệt Thiên Chỉ, nhất định phải điều tức sau mới có thể sử dụng, các ngươi đều chờ đợi đi. Dứt lời, hắn ngay tại chỗ ngồi xuống, chuẩn bị điều tức. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt hơi có thất lạc. Nhưng mọi người cũng không dám nhiều lời, dù sao nhiều người như vậy đều thử qua. Chỉ có này áo bào đỏ trung niên, có thể mở ra đại môn này. Diệp Tinh Hà thấy một màn này, cười khẽ lắc đầu. Hắn bước đi lên tiền đến, nói ra, tiền bối này chiêu mặc dù lợi hại, nhưng chỉ có thể oanh mở một cái khe. Theo ta thấy, không có 3-4 canh giờ, là mở không ra. Không bằng, để cho ta tới thử một chút. Mọi người nghe vậy, dồn dập quay đầu nhìn lại. Làm thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là lộ ra ánh mắt khinh thường. Cái kia áo bào đỏ trung niên cũng là quay đầu nhìn lại. Hắn nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Tiểu Tam Bao, chỉ bằng ngươi. Sau đó, trên mặt hắn lộ ra khinh thường, cười nhạo một tiếng, bất quá khuất khuất Thiên Hà cảnh đệ nhất trọng lâu, liền dám khoe khoang khoác lác. Miệng còn hôi sữa tiểu tử, cút nhanh lên trở về ngươi trong ngực mẹ bú sữa. Mọi người nghe vậy cười ha ha, tràn đầy hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn xem cái kia áo bào đỏ trung niên, khẽ cười nói như vậy, ngươi là không tin. Áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy khinh thường, nhìn cũng không nhìn Diệp Tinh Hà, hừ lạnh nói, ngươi ở đâu ra tự tin? Tiểu tạp chủng, ngươi nếu là có thể mở ra đại môn này, lão tử liền quỳ xuống, gọi ngươi ba tiếng ra ra. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, hô ra ra thì không cần, ta không muốn ngươi lớn như vậy cháu trai. Nhưng chờ ta mở ra đại môn này, ngươi không cho tiến bảo. Lời này vừa nói ra, mọi người cười bang. Đám người kia nhìn về phía áo bào đỏ trung niên ánh mắt, nhiều hơn mấy phần trêu tức. Áo bào đỏ trung niên thì là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ, cao giọng quát, tiểu tạp chủng, ngươi cũng là có loại, dám chiếm ra ra người tiện nghi. Ta nhìn ngươi là không muốn sống. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, hùng hậu khí thế bằng bạc, bay lên. Này ngươi lại là muốn động thủ. Thế này, Lưu Tuyết Nhu đi lên phía trước, khẽ kêu nói, thế nào, ngươi là không đánh cược nổi. Sợ thua trận, liền muốn động thủ. Cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, khí thế hơi ngưng lại. Hắn ánh mắt lấp lánh, suy tư một lát, sau đó hừ lạnh một tiếng, khá lắm miệng lưỡi bén nhọn tiểu nha đầu. Thôi được, lão tử liền để cho các ngươi lại sống thêm thời gian một nén nhang. Chờ một lúc, nếu là tiểu tử kia đánh không mở đại môn, ta không chỉ muốn làm thịt hắn. Nói đến chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một vệt dâm ế chi sắc, tầm mắt tại Lưu Tuyết Nhu trên thân loạn nghiêng mắt nhìn. Mà lại, ta muốn ngươi cái này tiểu biểu tử, thật tốt hầu hạ ta. Dứt lời, cái kia áo bào đỏ trung niên càn rỡ cười to. Ngươi vô sỉ! Lưu Tuyết Nhu gầm thét một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, trong mắt tràn đầy tức giận. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, âm thanh lạnh lùng nói, Tuyết Nhu sư tỷ, không cần chấp nhặt với hắn. Đối đãi ta mở ra đại môn này, liền để hắn cút. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, tức giận hơi chậm, hừ lạnh một tiếng, tốt, lại nghe Diệp sư đệ. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, bước đi lên tiền đến. Hắn lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, một thanh trường kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà thôi động thần cương, cánh tay hơi rung, trường kiếm trong tay mâm khẽ. Ba thước kiếm mang tan bọt mà ra, không ngừng phụt ra hút vào. Theo một tiếng kiếm reo, thái cổ thần kiếm mệnh hồn tại sau lưng hiện hiện. Diệp Tinh Hà trong mắt nổ lên tinh quang, một kiếm đâm ra, kiếm quang hóa hình, bên mông kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Cái kia cổ đồng trường kiếm hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập vào kiếm quang bên trong, sáng chói kiếm quang dần dần ngưng kết, hình thành một thanh dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Dùng khai thiên chi thế đâm về phía cái kia lam nhạt tinh thạch. Chỉ nghe vang một tiếng, cổ kiếm hư ảnh tầng tầng đánh vào tinh thạch phía trên, cả tòa cửa lớn đều ầm ầm rung động, bụi đất dì dào hạ xuống, cát to lớn bay lên. Trong lúc nhất thời, mọi người bị bụi đất hít mắt, thấy không rõ lắm kết quả. Chốc lát sau, hết thảy đều kết thúc. Mọi người dồn dập mở to hai mắt, nhìn về phía trước. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trường kiếm trong tay, đoạn thành vài đoạn, rơi lả tả trên đất. Nhưng đại môn kia phía trên, lam nhạt tinh thạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thấy một màn này, mọi người cười ha ha, càng là có người lên tiếng chào phúng, thằng danh con này, mới vừa rồi còn khẩu xuất cùng luôn, ta xem. Có thể người kia còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, khẽ quát một tiếng, phá cho ta. Nói xong, hắn đưa tay nhẹ nhàng thôi động cửa lớn. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, cái kia lam nhạt tinh thạch phía trên xuất hiện một vết nứt, hiện lên hình mạng nhện, dần dần lan tràn. Sau đó, vỡ thành một mịn, tung bay bay là tả hạ xuống. Nhưng mà, vết rách cũng không dừng lại. Cái kia vết rách tiếp tục lan tràn, bất quá một lát, che kín chỉnh cánh cửa lớn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Chỉnh cánh cửa lớn phân thành mấy khối, ầm ầm phá toái. Lúc này, mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, nhìn chằm chằm cái kia cửa đồng lớn. Trong lúc nhất thời, lặng ngắt như tờ. Tốt nửa ngày, mọi người mới giật mình hoàn hồn, kinh hô liên tục. Thiếu niên này, vậy mà như thế mạnh mẽ, đem chọn cánh cửa lớn đều đánh nát. Thực lực của hắn quá mạnh, đúng là có thể một kiếm phá môn. Chúng ta tựa như là hết ngồi đại giếng, mới vừa lại còn chế giễu hắn. Mọi người đều là hít sâu một hơi, không còn dám chửi bới Diệp Tinh Hà nữa câu. Mà Diệp Tinh Hà chậm rãi quay đầu, cười như không cười nhìn chằm chằm cái kia áo bào đỏ trung niên. Cái này sao có thể? Áo bào đỏ trung niên mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động, khóe miệng co giật, thấp giọng lẩm bẩm nói, ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu, tại sao lại có mạnh như thế võ kỹ? Lúc này, Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày trao lên, ngạo nghễ nói, ngươi cũng đã biết, cái gì gọi là kiếm quang hóa hình. Ta Diệp sư đệ, nhưng là sẽ kiếm quang hóa hình cao thủ. Lời này vừa nói ra, áo bào đỏ trung niên trên mặt rung động càng sâu, hoảng sợ nói, kiếm quang hóa hình. Đây chính là vạn người không được một kiếm đạo tuyệt kỹ. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hoảng sợ, bờ môi nhúc nhích, ngốc trệ tại chỗ. Mọi người cũng đều là mặt sinh vẻ kính sợ. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, quát, còn không mau cút đi. Áo bào đỏ trung niên thân thể hơi run, nhưng cũng không dám phản bác. Hắn ánh mắt lấp lánh, thầm nghĩ trong lòng, này thực lực của thiếu niên quá mạnh mẽ. Một kiếm kia, cho dù là ta, cũng không tiếp nổi. Nghĩ tới đây, hắn trong mắt lóe lên một vẻ oán độc, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi có thể dám lưu lại tính danh? Đây có gì không dám? Diệp Tinh Hà hơi ngửa đầu, cao giọng nói, Bắc Thần kiếm phái, Diệp Tinh Hà. Cái kia áo bào đỏ trung niên nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ cười lạnh, ngươi lai, ngươi chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà, ngươi cho ta nhớ cho kỹ. Hôm nay thù này, ta Quý Lan Hải nhớ kỹ trong lòng, ngươi chờ đó cho ta. Dứt lời, hắn thôi động thần cương, dưới chân một điểm, lui về phía sau. Mấy cái lên xuống, đã tại ngoài trăm thước. Sau đó, Quý Lan Hải xoay người, chạy về phía xa. Chương 791, Yêu Đan. Chương 791, Yêu Đan. Đánh không lại liền chạy. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Diệp sư đệ, có muốn đuổi theo hay không đi lên, giết lão già kia? Võ Dật Hiên ánh mắt ấm lãnh, thấp giọng hỏi một câu. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ cười nói, một cái tôm tép nhãi nhép mà thôi, không cần chấp nhặt với hắn. Theo hắn đi tốt. Việc cấp bách là tranh thủ thời gian tiến vào đại điện tầm bảo. Con kiến hôi đồ vật, Diệp Tinh Hà làm sao lại không để trong mắt? Diệp Tinh Hà quay người, nhìn về phía đại điện, cao giọng nói, chư vị, theo ta tiến vào điện. Dứt lời, hắn sải bước, hướng về điện bên trong đi đến. Bước vào điện bên trong trong nháy mắt, một cỗ mùi thuốc đập vào mặt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn khắp bốn phía. Chỉ gặp đại điện trung quanh tản mát mấy chục cái dương đồng. Cái kia đồng trong dương là từng cây linh thảo, phẩm giai đều là tại tam phẩm trở lên, mười phần chân quý. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, dồn dập cười lớn. Phát tài, nhiều như vậy linh thảo, mỗi người cầm mấy chục gốc, liền không vọng chuyến này. Nhanh tay có, chậm tay không. Nhanh vào ta, cái này dương đồng là của ta, ai dám đoạt, lao tử làm thì hay. Đám người đã làm một mảnh hỗn loạn, mọi người dồn dập nhào về phía những cái kia dương đồng. Nhưng vô luận đám người kia như thế nào tranh đoạt, đều không dám tới gần Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà chung quanh 10 mét, không có một ai. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu mấy người trong mắt cũng tỏa ra ánh sao, nhìn về phía những cái kia dương đồng. Khâu Vô Vân nhất không nhịn được trước, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ tham lam, nào về phía một cái dương đồng. Chỉ gặp hắn cầm lấy một gốc màu lam linh thảo, cười ha ha, đây là tứ phẩm linh thảo, lam ngân sáng tỏ thảo. Ha ha ha, phát đạt. Diệp Tinh Hà mấy người thấy thế, đều là lắc đầu cười khẽ. Lưu Tuyết Nhu cũng không cuống cuồng tiến lên, quay đầu cười nói, Diệp sư đệ, chúng ta cũng tranh thủ thời gian cầm linh thảo đi. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nhanh chân đi thẳng về phía trước. Mấy người đều là thu nhập 2 đến 3 cái dương đồng, mà Diệp Tinh Hà càng là thu hoạch được 5 cái dương đồng. Dương đồng bên trong không thiếu tứ phẩm, ngũ phẩm linh thảo, có tới mấy trăm gốc. Lúc này, mọi người cũng đã đi tới đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Chỉ thấy cái kia trên đại điện có một tòa cao hơn 2 mét sơn bệ đá đen. Trên đài cao, một cái màu vàng kim bảo dương, nửa mở khải hình. Hoàng kim bảo dương bên trong có mấy cái nắm đấm lớn viên đan dược, hào quang lưu chuyển. Nhìn thấy cái kia bảo dương, Lưu Tuyết Nhu con mắt đống nhiên trừng lớn, kinh hô một tiếng, cái kia đúng là yêu đan. Yêu đan? Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, hỏi, yêu đan là vật gì? Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, giải thích nói, yêu thú đột phá đến thiên hà cảnh về sau, liền sẽ khai linh trí. Chúng nó cũng có thể giống ta trở như vậy tu luyện, người tu luyện có thành tựu, trong cơ thể liền có thể kết xuất yêu đan. Yêu đan ẩn chứa linh khí, xa so với bình thường nội đan mạnh mẽ hơn 10 lần. Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng. Yêu đan, quả thật là đồ tốt. Nếu có thể lấy được vật này, tốc độ tu luyện định sẽ gia tăng thật lớn. Để cho ta mang tới. Khâu Vô Vân nghe vậy, trong mắt vẻ tham lam càng sâu. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, hướng cái kia hoàng kim bảo dương phóng đi. Nhưng hắn vừa đi 2 bước, đống nhiên thân hình dừng lại. Vang một tiếng vang trầm, hắn bị một cỗ mạnh mẽ lực đạo phản chấn rút lui. Khâu Vô Vân dường như đụng vào trên tường, dưới chân lảo đảo, ngã ngồi trên mặt đất. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra? Hắn bưng bít lấy cái trán, tức miệng mắng to, địa phương quỷ quái này, làm sao khắp nơi lộ ra một cỗ quỷ dị. Diệp Tinh Hà nhíu mày, khép mắt quan sát tỉ mỉ. Mới vừa, Khâu Vô Vân va chạm trong nháy mắt, hắn rõ ràng thấy một đạo kim sắc vầng sáng hiện hiện. Nhưng lúc này, đài cao bốn phía lại không khác dạng. Diệp Tinh Hà âm thầm thôi động thần cương, cái trán hiện hiện con mắt hoa văn, thiên nhãn mệnh hồn. Lập tức, đài cao linh khí bốn phía lưu động, nhìn một cái không sót gì. Diệp Tinh Hà trong mắt, một đạo đạo kim sắc linh khí quanh quần cao trùng quanh đài ba thước chỗ. Dưới đài cao, dầm dạp hoa văn, kim quang lưu chuyển, hình thành một cái trận pháp. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm nói, lại là trận pháp. Tòa thành cổ này bên trong, thật đúng là từng bước duy gian. Trong mơ hồ, hắn cũng cảm giác được có một tia khác biệt. Trong cổ thành nhiều như vậy trận pháp, chắc chắn ẩn giấu đi đại bí mật. Đúng vào lúc này, cửa đại điện bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét to. Diệp Tinh Hà, ngươi thẳng danh con này, ra ra lại hồi trở lại đến rồi. Thanh âm kia vô cùng cản rỡ. Diệp Tinh Hà nhíu mày, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa đại điện, hai người vòng cánh tay mà đứng. Một người trong đó chính là Quý Lan Hải. Còn bên cạnh người kia, nếu có tuổi hơn 40, râu quai nón hổ, ánh mắt yêu căng. Cái này người, trên thân khí tức mạnh mẽ, chính là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Quý Lan Hải ánh mắt trêu tức, chỉ Diệp Tinh Hà, quát, danh con, lần này lao tử mang theo sư minh của ta tới. Sư minh của ta, có thể là ta trước khi thương phái nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, Tào Súng Hạ. Lời vừa nói ra, mọi người đều là khuôn mặt đổi biến. Trước khi thương phái Tào Súng Hạ, đây chính là Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả. Nghe nói cái này người, một năm trước cái kia đại náo Trần Dương Thành, giết mấy trăm người. Tào Súng Hạ có thể so sánh Diệp Tinh Hà lợi hại hơn nhiều, Diệp Tinh Hà tất nhiên không phải hắn đối thủ. Mọi người lại nhìn về phía Diệp Tinh Hà lúc, trong mắt nhiều một tia tiếc hận. Tào Súng Hạ từ đầu đến cuối, sắc mặt lãnh đạm, nhìn chung quanh một tuần. Cái kia hờ hững ánh mắt nhìn về phía mọi người, như là xem một bầy kiến hôi. Hắn mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, thản nhiên nói, các ngươi nắm tất cả bảo dương, đều cho lấy ra ta. Nơi này hết thảy đều là ta. Cương thủ hào đoạt sự tình, nói đến lại là đương nhiên. Mọi người dồn dập hít sâu một hơi, vẻ mặt hết sức khó coi. Nay Tào Súng Hạ, thực sự bá đạo, vậy mà muốn độc chiếm đại điện. Nhưng mọi người kiên kỵ thực lực của hắn, đều là giận mà không dám nói gì. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, cười lạnh. Hắn thôi động thần cương, chuẩn bị động thủ. Khuất Quốc Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu, liền dám cản rỡ như thế. Diệp Tinh Hà chỉ cần một kiếm, liền có thể lấy hắn mạng chó. Thấy mọi người không dám phản kháng, Quý Lan Hải càng thêm cản rỡ. Hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà, âm tàn hô to, "Tào sư minh, tiểu tử kia chính là Diệp Tinh Hà. Ngươi mau ra tay, làm thịt tiểu xuất sinh này, giúp ta hạ giận." Tào Súng Hạ dư quang thoáng nhìn, tầm mắt rơi vào Diệp Tinh Hà trên thân. Trên mặt hắn lộ ra một vẻ khinh thường, thản nhiên nói, "Một cái thiên hà cảnh nhất trọng phế vật, vậy mà cần ta ra tay. Lan Biển, ngươi sẽ không liền này tiểu tạp toái, đều đánh không lại a?" Quý Lan Hải nghe vậy, vẻ mặt đỏ lên, nhất thời nghẹn lời. Tào Súng Hạ dứt lời, chuyển di tầm mắt, cũng không tiếp tục xem Diệp Tinh Hà. Hắn hoàn toàn không có nắm Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Sau một khắc, Tào Súng Hạ hai mắt tỏa sáng, tầm mắt rơi vào trên đài cao. Đó là yêu đan. Trong mắt của hắn tràn đầy vẻ tham lam, cười ha ha, không nghĩ tới, ta tại đây bên trong có thể thấy bực này đồ tốt. Lần này, ta đột phá thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu có hy vọng rồi. Dứt lời, thân hình hắn lóe lên, hướng đài cao phóng đi. Quý Lan Hải hơi hơi ngây người, hô, Tào sư minh, Diệp Tinh Hà cái kia danh con làm sao bây giờ? Chương 792. Ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Chương 792, ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn. Cút sang một bên. Tào Súng Hạ gầm thét một tiếng, lão tử không đếm xỉa tới các ngươi. Lúc này, trong mắt của hắn chỉ có yêu đan, cái kia còn nhớ được Diệp Tinh Hà. Quý Lan Hải sắc mặt đỏ lên, lại không dám phản kháng, chỉ có thể nắm chặt nắm đấm chờ lấy. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu đám người sắc mặt đổi biến. Võ Giật Hiên sắc mặt tức giận, âm vang một tiếng, ngân kiếm ra khỏi vỏ. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ hàn mang, thấp giọng nói, Diệp sư đệ, này họ Tào, khinh người quá đáng. Người ta hợp lực, cùng đánh một trận. Thường Thanh Tùng cũng là mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, phụ hòa nói, ta cũng có thể lên. Ta ba người hợp lực, định khiến cho hắn táng mệnh tại này. Khâu Vô Vân ánh mắt lấp lánh hai lần, cắn răng nói, tính ta một người. Mấy người đều là cùng chung mối thù, nộ muốn giết người. Diệp Tinh Hà lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, chư vị sư huynh, không cần lo lắng. Võ Giật Hiên nghe vậy, hơi sững sờ, sau đó lo lắng nói, sao có thể không nổi. Diệp sư đệ, chấm thêm chút, yêu đan muốn bị này lão cầu cấp đi. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ trêu tức, nhìn chằm chằm Tào Súng Hạ bóng lưng, cười lạnh nói, ta đã nhìn ra, cái kia cao trùng quanh đài có trận pháp thủ hộ. Mới vừa Khâu Vô Vân vô phương tiếp cận đài cao, cái kia họ Tào cũng không được. Lại nói, trận pháp này sẽ có nguy hiểm gì, vừa vặn có thể cho hắn cho chúng ta dò đường. Võ Giật Hiên đám người nghe vậy, mặt lộ vẻ vui mừng. Lưu Tuyết Nhu híp mắt lại, hé miệng cười khẽ, Diệp sư đệ luôn luôn cơ trí, quả thật là kế sách hay. Nay họ Tào lão cẩu lại thành chúng ta dò đường thạch. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, vòng cánh tay mà đứng, nhiều hứng thú nhìn về phía đài cao. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng không nữa lo lắng, đều là mặt mũi tràn đầy trêu tức chờ lấy xem kịch vui. Chỉ thấy Tào Súng Hạ thân hình lóe lên, đã đi tới đài cao ba thước. Đông một tiếng vang trầm, hắn đụng vào trận pháp phía trên, lảo đảo hai bước, bị bắn ngược về. Cao trung quanh đài sáng lên một vòng màu vàng kim vầng sáng, dường như sóng nước dập dờn. Chuyện gì xảy ra? Tào Súng Hạ nhíu mày lại, mặt lộ vẻ kinh dị. Mọi người thấy này, đều là lộ ra cười trên nỗi đau của người khác chi sắc, càng là có người thấp giọng cười nhạo. Tào Súng Hạ nghe tiếng, đột nhiên quay đầu, phẫn nộ quát, người nào còn dám cười, ta liền làm thịt hắn. Lời còn chưa dứt, một cỗ sát ý ở trên người hắn bay lên. Cái kia ánh mắt hung ác, dường như muốn nhắm người mà phệ. Lời này vừa nói ra, mọi người lập tức hơi thở âm thanh, câm như hến. Nhưng mọi người nhìn hắn ánh mắt, cũng mang lên từng tia sát ý. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, chậm rãi lắc đầu. Nay tao sùng hạ bá đạo như vậy, đã là dẫn tới nhiều người tức giận. Bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Mà lúc này, tao sùng hạ trong mắt đều là yêu đan, căn bản không có chú ý tới mọi người vẻ mặt. Hắn đưa tay sờ tại trận pháp phía trên, dùng sức đập hai quyền. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia trận pháp vững như bàn thạch, so cửa lớn phía trên cấm chế còn cường hãn hơn mấy lần. Đừng nói là hắn mở không ra, cho dù là Diệp Tinh Hà cũng không cách nào dựa vào man lực phá giải. Quý Lan Hải hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì, cao giọng nói, "Tào sư minh, ta biết rồi. Đây là mệnh hồn pháp trận cấm chế, cần mệnh hồn phẩm giai đủ cao mới có thể tiến nhập." Tào Sùng Hạ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng, cười ha ha, "Lan Biển, không nghĩ tới ngươi còn có bực này nhãn lực. Tốt, ta đây thử một chút." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, sau lưng tranh quang đại tác. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, phía sau hắn ngưng kết ra một đạo màu cam thân ảnh. Đó là một đầu lộc lây bào đốm, nếu có cao hơn 5 mét, trên thân thải quang cuồn cuộn, dường như dáng chiều. Địa giai nhị phẩm mệnh hồn, mộ quang lưu ảnh báo. Tao Sùng Hạ ống tay áo vung lên, quát khẽ nói, "Phá cho ta trận." Cái kia mộ quang lưu ảnh báo nghe lệnh, ngửa đầu thét dài, sau đó phóng tới cấm chế. Oanh một tiếng, mộ quang lưu ảnh báo hung hăng đụng vào trận pháp phía trên. Trận pháp phía trên, kim quang đại tác, mạnh mẽ lực phản chấn, đem mộ quang lưu ảnh báo đụng bay ra. Theo một tiếng kêu rên, nó tầng tầng va chạm trên mặt đất. Vành, mặt đất rạn nứt, đá vụn tung bay. Mộ quang lưu ảnh báo run rẩy hai lần, lập tức hóa thành một đạo lưu quang, xuyên hồi trở lại Tào Sùng Hạ đạo cung bên trong. Tào Sùng Hạ sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Trận pháp lực lượng vô cùng mạnh mẽ. Vừa rồi cái kia va chạm đã để mạng hắn hồn chấn động, chính mình cũng bị liên lụy. Hắn đã là thủ thương. Mọi người thấy này, mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, thấp giọng nghị luận. Địa giai nhị phẩm mệnh hồn, vạn người không được một, đều không thể dung chuyển. Chúng ta mệnh hồn phẩm giai kém xa hắn, càng là không vào được. Xem ra cái kia Hoàng Kim Bảo Dương cùng bọn ta vô duyên. Mọi người đều là lắc đầu, thở dài không thôi. Tao Sùng Hạ khuôn mặt nhăm hiểm, nổi giận gầm lên một tiếng, này cái gì cầu thí trận pháp? Mắt thấy trí bảo ở trước mắt, hắn lại tới vô duyên. Một cỗ tà hỏa, thứ trong cơ thể hắn từ từ bay lên. Lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra, khẽ cười nói, ngươi vào không được, có phải hay không tới phía ta? Tao Sùng Hạ nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, ngươi, tiểu tạp toái, chẳng lẽ mệnh hồn của ngươi còn có thể so với ta mạnh hơn? Ngươi cái này. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Chỉ thấy Tào Sùng Hạ trong mắt lộ ra một vẻ thật sâu vẻ chấn động, hắn sát mặt đỏ lên như nghẹn tại hầu. Nguyên lai Diệp Tinh Hà vây tay một cái, gọi ra ngàn năm quỷ vương mệnh hồn. Theo một tiếng tiếng quỷ khóc sói tru, ngàn năm quỷ vương thân thể cao lớn đống nhiên hiện hiện, gần 10 mét cao lớn thân ảnh, áo giáp u mịch, quỷ khí tràn ngập. Quỷ vương dưới chân bốn đạo màu đen vòng sáng không ngừng lưu động. Mọi người thấy này sát mặt kinh ngạc, tiếng kinh hô không ngừng. Diệp Tinh Hà mệnh hồn lại là địa giai tứ phẩm mệnh hồn. Diệp Tinh Hà không hổ là Bắc Thần kiếm phái đệ tử, như thế kỳ tài ngút trời, chúng ta là thuốc ngựa không kịp. Lưu Tuyết Nhu mấy người cũng là lần đầu thấy Diệp Tinh Hà mệnh hồn, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy người nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Mà lúc này Tào Sùng Hạ sắc mặt âm trầm bất định, dường như đang suy tư điều gì. Một lát sau hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Tiếp theo hắn hừ lạnh một tiếng, vậy mà ta vào không được, cơ hội liền nhường cho ngươi. Dứt lời, Tào Sùng Hạ nhìn như hào phóng, lùi bước tránh ra. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt tinh quang lấp lánh, dường như nghĩ đến cái gì. Hắn cũng không lên tiếng, chẳng qua là vung tay lên, chỉ huy ngàn năm quỷ vương tiến lên. Chỉ gặp ngàn năm quỷ vương đi vào trận pháp trước, giơ lên trong tay trường đao, nhẹ nhàng bạch một cái. Cái kia trận pháp phía trên, sóng nước dập dờn. Lưỡi đao mở ra một vệ sóng gợn, dập dờn mà ra. Một đạo cao 2 mét lôi bảo xuất hiện tại trận pháp phía trên. Mọi người thấy này, càng là trừng to mắt, khiếp sợ không thôi. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, nếu trận pháp này là ta mở ra, bên trong đồ vật tự nhiên thuộc về ta. Mọi người dồn dập gật đầu, không người phản đối. Tiến vào đại điện, vốn là Diệp Tinh Hà công lao. Mọi người có thể thu được linh hảo, đã là đối Diệp Tinh Hà mười phần cảm kích. Giờ phút này, phần lớn người đều cực kỳ bội phục Diệp Tinh Hà. Dù cho có lòng người sinh tham nghiệm, cũng kiêng kỵ Diệp Tinh Hà thực lực, không dám lên lòng xấu xa. Chương 793, Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Chỉ đến như thế. Chương 793, Thiên Hà cảnh đệ tứ trọng lâu. Chỉ đến như thế. Đồ đần độn. Mà vào lúc này, Tào Sùng Hạ bỗng nhiên cười ha ha, lão tử nhường ngươi khai trận pháp, liền là muốn lợi dụng ngươi. Hiện tại trận pháp đã mở, ngươi cũng có thể chết đi. Lời còn chưa dứt, hai thanh dao găm tại hắn trong tay áo vạch ra, màu đen dao găm lập loè hàn mang, trên đó vàng quang đại tác. Tào Sùng Hạ hai tay đan sen, huy vũ liên tục dao găm, lập tức mấy chục đạo dài nửa mét ánh kiếm màu vàng hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đại biến, dồn dập kinh hô. Diệp sư đệ, cẩn thận! Diệp sư đệ, cái kia lão cẩu âm ngươi, cẩn thận sau lưng! Diệp Tinh Hà đống nhiên quay người, hai hước nhìn chằm chằm Tào Sùng Hạ, thân xác hắn lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta liền sớm biết, ngươi này lão cẩu không có nghi ngờ hảo tâm. Ngươi cho rằng ta không có phòng bị? Nói xong, hắn lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà sớm đã âm thầm thôi động thần cương, tụ lực đã lâu. Hắn cổ tay rung lên, trường kiếm trong tay mâm khẽ. Ba thước kiếm mang, phun ra nuốt vào mà ra. Tiếp theo, một kiếm đâm ra. Thanh đế vấn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Hạo đãng kiếm quang như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Lập tức, thanh quang sáng chói, hơn xa cái kia ánh vàng. Màu xanh kiếm quang trổ đến, không gì không phá. Mấy chục đạo đao ánh sáng, trong nháy mắt bị màu xanh kiếm quang xoắn nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán tại trong thiên địa. Không tốt. Tao Súng Hạ sắc mặt đổi biến, trong mắt hiện hiện một vẻ hoảng sợ, này tiểu tạp vãi, làm sao lại mạnh như thế? Nói xong, hắn hoảng bệ bộn lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra khối màu đen ngọc phù. Hắn thôi động thần cương, rót vào ngọc phù bên trong. Chỉ nghe ba một tiếng vang nhỏ, ngọc phù vỡ vụn. Mấy chục đạo màu đen hoa văn ở trong ngọc phù tuôn ra. Trong nháy mắt tại Tào Sùng Hạ trước người, ngưng kết ra một đạo dày nặng đen kịt màn sáng. Màn sáng phía trên, mấy đạo kim sắc thần bí hoa văn xoay tròn lưu động, như du long trò bụi châu. Màu xanh kiếm quang chạm kích tại đen kịt màn sáng phía trên, đương đương rung động. Trong lúc nhất thời, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Kiếm quang lại không thể đánh phá cái kia màn sáng. Tào Sùng Hạ nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ quát, tốt ngươi cái tiểu tạp thoái, vậy mà có thể làm cho ta vận dụng bảo mệnh ngọc phù. Lão tử hôm nay xem như cắm trong tay ngươi. Ngày sau gặp lại, ta sẽ làm thịt ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn đẩy, đem cái kia màn sáng ngăn tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Mà thân hình hắn nhất chuyển, dưới chân gật liên tục, hướng nơi xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn? Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, hừ lạnh một tiếng, ngươi trốn được không? Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn thanh quang đại tác. Thần cương lực lượng tuôn ra vào trường kiếm bên trong. Ba thước kiếm mang lại lần nữa tăng vào hai thước. Năm thước kiếm mang cực kỳ sáng chói, dường như sao trời. Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, trường kiếm rời khỏi tay. Mà một màn kia kiếm khí màu xanh, cực kỳ lóa mắt, ví như sao băng đâm vào đen kịt màn sáng phía trên. Ba một tiếng, màn sáng trong nháy mắt vỡ vụn. Màu xanh lưu quang, uy thế không giảm, đâm về phía Tào Sùng Hạ cổ. Nghe nói sau lưng tiếng xé gió, Tào Sùng Hạ sắc mặt đổi biến, dưới chân xê dịch, mong muốn trốn tránh. Nhưng thì đã trễ. Chỉ nghe xùy một tiếng, màu xanh lưu quang thấu thể mà ra. Trường kiếm uy thế ngấm dần chậm, ken một tiếng, đâm vào trên thềm đá. Kiếm nhận vào thạch một thước, run nhẹ nhẹ. Mà Tào Sùng Hạ chậm rãi quay đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tin. Cổ của hắn ở giữa, có đạo nắm đấm lớn lố máu. Máu tươi phun ra ngoài, máu tươi ba thước. Hắn bưng bít lấy cổ, hiển hách lên tiếng, còn muốn nói điều gì, nhưng hắn đã là nói không nên lời. Tào Sùng Hạ ánh mắt dần dần ảm đạm, sau đó phù phù một tiếng, bổ nhào vào trên mặt đất, bỏ mình tại chỗ. Diệp Tinh Hà hơi hơi hất cằm lên, cười lạnh, thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu cũng chỉ đến như thế. Mọi người thấy này, dồn dập hít sâu một hơi. Thiên hạ cảnh đệ tứ trọng lâu cường giả lại bị Diệp Tinh Hà một kiếm chém giết, thực lực của hắn quá kinh khủng, chúng ta định không thể trêu chọc hắn nữa. Mà lúc này, Quý Lan Hải khuôn mặt cứng đờ, trong mắt hoảng sợ mở mịt, hai chân run không ngừng. Hắn không dám thở mạnh, chậm rãi lui lại. Đúng là nghĩ thừa dịp mọi người không sẵn sàng, lặng lẽ chạy trốn. Cầu vật, chạy đi đâu? Chỉ nghe một tiếng gầm thét, một đạo ánh kiếm màu trắng như rồng gào thét mà tới. Nguyên lai, Võ Dật Hiên đã sớm nhìn chằm chằm hắn. Gặp hắn muốn chạy trốn, Võ Dật Hiên một kiếm đâm ra. Theo một hồi tiếng long ngâm, sáng chói kiếm quang đâm vào Quý Lan Hải trên bờ bay. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi, đứt gần gãy xương. Võ Dật Hiên một chiêu kiếm quang hóa hình, chặt đứt cánh tay của hắn. A, cánh tay của ta. Quý Lan Hải ôm tay cụt, đầy đất quay cuồng, tiếng kêu rên liên hồi. Võ Dật Hiên sắc mặt lạnh lẽo, nhấc lên hắn, nhanh chân đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Phu phu một tiếng, Quý Lan Hải bị ném tới Diệp Tinh Hà trước mặt. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, dùng chân bốc lên Quý Lan Hải cái cằm. Hắn ánh mắt nghiền ngẫm, khẽ cười nói, ngươi đây là lại muốn chạy? Ngươi cùng cái kia họ Tào lão cẩu, quả nhiên là đồng môn sư minh đệ. Đánh không lại, liền đều muốn chạy. Quý Lan Hải đau đến toàn thân run rẩy, vẻ mặt trắng bệch. Nhưng hắn không dám phản kháng, thấp giọng cầu khẩn, Diệp công tử, van cầu ngươi thả qua ta. Là ta sai rồi, ta lòng tham, ta đáng chết. Ngài đại nhân có đại lượng. Nhưng hắn lời còn chưa dứt, liền bị Diệp Tinh Hà tiếng cười lạnh cắt ngang, ngươi nói không sai, ngươi là đáng chết. Loại chó như ngươi đồ vật, ta vì sao muốn thả ngươi? Chẳng lẽ đợi thêm ngươi tới tìm thủ? Quý Lan Hải nghe vậy, sắc mặt đột biến, cuống quýt hô to, không không không. Diệp công tử, ta cũng không dám nữa. Diệp Tinh Hà lười nhắc nghe hắn nói rõ lý do, trực tiếp thôi động thần cương. Thanh đế trường sinh thần cương tràn vào hai chân bên trong, một cỗ màu xanh sức gió tuôn ra. Tiếp theo, hắn một cước hung hăng đá ra. Một cước này, tầng tầng đá vào Quý Lan Hải trên đầu. Vang một tiếng vang trầm, máu bắn tung tóe. Đúng là một cước, đem Quý Lan Hải đầu bị đá bạo liệt ra. Tinh hồng vết máu tràn ra xa hơn 2 mét. Thấy một màn này, mọi người mặt lộ vẻ thoải mái chi sắc. Lưu Tuyết Nhu càng là khẽ kêu một tiếng, Diệp sư đệ, làm tốt. Bực này ác nhân, chết chưa hết tội. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, không cần làm bực này ác nhân, hỏng chúng ta tâm tình. Ta cái này thu hồi cái kia hoàng kim bảo dương. Dứt lời, hắn quay người, đi vào trong trận pháp. Trung ương trận pháp, trên đài cao, hoàng kim bảo dương lập lòe phát sáng. Trong đó yêu đan, nếu có trên dưới 100 viên nhiều. Này chút yêu đan đều là của ta. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, thuận tay thu hồi hoàng kim bảo dương. Đại hắn thu hồi hoàng kim bảo dương, thấy trên đài cao còn có một quyển sách cổ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ nghi hoặc, đem cái kia sách cổ cầm lên, quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy sách cổ phía trên viết vài cái chữ to, Cắt Nham Thành sách cổ. Cắt Nham Thành. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, thấp giọng nỉ non, đây là cổ thành di tích sách cổ, trong đó rất có thể đi lại tòa cổ thành này bí mật. Nghĩ tới đây, hắn đuôi lông mày cao cao bước lên, trên mặt vui mừng càng sâu. Cũng không chờ Diệp Tinh Hà lật ra cái kia sách cổ, trung quanh bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng ầm ầm. Chương 794, nhện mặt quỷ, thần ma chi huyết. Chương 794, nhện mặt quỷ, thần ma chi huyết. Cả tòa đại điện đều đang run rẩy. Cái kia màu đen đài cao ầm ầm rung động, chậm rãi hạ xuống. Mà tại bốn phía đại điện, bay lên tám đạo thạch môn. Thạch môn về sau, một mảnh đen kịt, truyền ra khặc khặc quái thanh. Cẩn thận. Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, thu hồi sách cổ, xoay người lại đến Lưu Tuyết Nhu đám người bên người. Tòa thanh cổ này, cấm chế quá nhiều. Diệp Tinh Hà cũng không thể không phòng. Chỉ thấy cửa đá kia về sau, sáng lên số đạo hồng sắc ánh sáng. Hào quang màu đỏ thắm, dường như to bằng đầu người, lộ ra lạnh lẽo chi ý. Đó là từng đôi con mắt. Phía sau cửa, truyền đến cổ sơ, tàn bạo khí tức, dẫn tới mọi người bối rối không thôi. Yêu thú. Diệp Tinh Hà chau mày, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Hắn cùng Lưu Tuyết Nhu đám người làm thành một vòng, cao giọng nói, "Chư vị sư minh sư tỷ cẩn thận. Ta có thể cảm giác được, phía sau cửa đồ vật, xa so với Xích Long Thiết Vệ cường hãn." Khắc khắc. Theo vài tiếng quát thiếu, mỗi đạo sau cửa đá đều thoát ra một vệt bóng đen. Hắc ảnh tốc độ cực nhanh. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, liền có mấy người thê thảm độc thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng cuối cùng có thể thấy rõ ràng yêu thú kia bộ dáng. Đó là từng con, thân cao mấy chục mét nệ lớn. Những cái kia nệ lớn trên thân, che kín hắc bạch gặp nhau hoa văn, hình thành từng trường giữ tận quỷ diện, âm u đáng sợ. Hắn trên thân còn mặc kim loại khôi giáp, lập loè đạo đạo hàn mang. Khí tức mạnh mẽ, đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong. Đây là thứ quỷ gì? Lưu Tuyết Nhu hoa dung thất sắc, kinh hô một tiếng. Võ Giật Hiên sắc mặt khó xử, hít sâu một hơi, đây là nện mặt quỷ. Nhưng, bình thường nện mặt quỷ chỉ có thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu thực lực. Chẳng biết tại sao, đám này nện mặt quỷ thực lực sẽ mạnh mẽ như thế. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt lại lộ ra một vẻ nóng bỏng, trong cơ thể nóng nảy động không ngừng. Hắn rõ ràng tại đám kia nện mặt quỷ trên thân, cảm giác được nồng đậm ma thần chi huyết. Đám này nện mặt quỷ có được ma thần huyết mạch, cho nên mới có thể so bình thường nện mặt quỷ mạnh mẽ. Diệp Tinh Hà nắm chặt nắm đấm, trong lòng cuồng hống, ta nhất định phải giết đám này nện mặt quỷ, thu hoạch được thần ma chi huyết. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn mang lóe lên, quát lạnh nói, "Chư vị sư minh sư tỷ, không cần do dự. Vậy yêu thú này nếu dám chặn đường ta, cùng nhau chém giết là được." Dứt lời, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, cầm kiếm thẳng hướng một đầu nện mặt quỷ. Mà lúc này, cái kia nện mặt quỷ đang ở tùy ý truy sát ngoài giá võ giả. Sắc bén kim loại lợi trảo, hàn mang lấp lánh. Tùy ý vung vậy ở giữa, hàn quang lóe lên, lập tức đem người chém thành hai đoạn. Đám kia võ giả bị giết quân lính tan rã, chỉ có thể chạy trốn từ phía. Trong lúc nhất thời, hơn 10 người đã mất mạng. Bên trong đại điện, đầy đất cụt tay cụt chân, máu chảy thành sông. Súc sinh, nhận lấy cái chết. Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, dùng ra Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ thấy dưới chân hắn màu xanh sức gió tuôn ra, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào cái kia nện mặt quỷ trước mặt. Kiếm nhận phía trên, ba thước kiếm mang không ngừng phụt ra hút vào. Bên mông kiếm quang, phô thiên cái địa, bao phủ xuống. Hư hư thực thực ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời. Sáng chói kiếm quang, trong nháy mắt chạm kích tại nện mặt quỷ áo giáp phía trên. Trong lúc nhất thời, lách cách rung động, kim qua giao kích tiếng không ngừng. Nhưng cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm quang lại bị đều ngăn lại. Chẳng qua là tại kim loại khôi giáp bên trên lưu lại mấy chục đạo nhàn nhạt bệnh ấn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng thì thào, không nghĩ tới xuất sinh này khôi giáp vẫn rất cứng rắn. Lúc này cái kia nện mặt quỷ phát ra khặc khặc quái thiếu, nó sáu viên đỏ màu đỏ con ngươi bên trong đều là lộ ra một vẻ hung quang. Tiếp theo chân sau đạp một cái hướng Diệp Tinh Hà bổ nhào qua, nó trước hàm kéo ra, trong miệng phun ra một đoàn màu xanh lá sương mù, thanh hôi sương mù đập vào mặt. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh. Đoàn kia xương độc rơi tại mặt đất bên trên, trong nháy mắt đem hắc nham để trần, ăn mòn việc xấu loang lổ. Thật mạnh độc tính. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, ánh mắt cẩn thận mấy phần. Nếu là bị xương độc đụng phải, bất diệt càn khôn thể cũng ngăn cản không nổi. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, cánh tay lắc một cái, trường kiếm trong tay ngâm khẽ. Hắn đạp chân xuống, thân hình bỗng nhiên xông về phía trước. Một kiếm đâm ra, sáng chói kiếm quang tái xuất, như thiên hà cuốn ngược, chiếu nghiêng xuống. Diệp Tinh Hà sau lưng, kim quang đại tát, thái cổ kiếm hồn hiện hiện. Cái kia cổ đồng thần kiếm, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, tràn vào bên ngông kiếm quang bên trong. Dài 5 mét cự kiếm hư ảnh, chém về phía nện mặt quỷ đầu. Oanh một tiếng vang thật lớn, cự kiếm hư ảnh hung hăng chạm kích tại nện mặt quỷ đầu phía trên. Lập tức, khôi giáp vỡ vụn, từng mảnh bắn bay. Cái kia nện mặt quỷ đầu phía trên, lộ ra đạo dài 1 mét vết máu, màu xanh là máu tươi, bắn tóe bốn phía. Kiệt, cái kia nện mặt quỷ hú lên cái gì, lảo đảo hai bước, ngã về phía sau. Đúng là còn chưa chết. Diệp Tinh Hà có chút kinh ngạc, âm thanh lạnh lùng nói, "Này khôi giáp, quá mức cứng rắn, thậm chí ngay cả kiếm quang của ta hóa hình đều không thể một kiếm chém giết. Nhưng, cái kia nện mặt quỷ cũng đã trọng thương, mất đi năng lực hành động. Nó nằm trên mặt đất, quái khiếu dây rủa, khí tức không ngừng yếu bớt. Thừa dịp hắn như bệnh, lấy mạng của hắn." Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, lách mình đi vào nó trước người. Một kiếm đâm về phía nện mặt quỷ đầu bên trên vết rách. Xuy một tiếng, trường kiếm chui vào trong cơ thể. Cái kia nện mặt quỷ kêu thảm một tiếng, dãy rủa hai lần, triệt để chết đi. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Súc sinh, tha cho ngươi khôi giáp cứng rắn như sắt, cuối cùng vẫn là muốn chết." Sau đó, hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này, mọi người đều là lâm vào khẩu chiến. Chỉ có Võ Giật Hiên có thể nhìn một chút ngăn cản được, những người còn lại bị giết liên tục bại lui. A! Lưu Tuyết Nhu kêu thảm một tiếng, mềm mại thân thể bị đụng bay ra ngoài. Mắt thấy cái kia nện mặt quỷ giơ lên chân trước, hướng Lưu Tuyết Nhu đỉnh đầu đâm xuống. Cái kia kim loại lợi chảo, hàn mang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Một chảo này hạ xuống, Lưu Tuyết Nhu hẳn phải chết không nghi ngờ. Tuyết Nhu sư tỷ. Diệp Tinh Hà một tiếng gầm nhẹ, mũi chân gật liên tục, đống nhiên tiến lên. Thân hình hắn cực nhanh, lóe lên đã đến. Tiếp theo, hắn thân thể đột nhiên chấn động, thần cương tuôn trào ra. Thanh quang đại tác, màu vàng kim hoa văn lan tràn. Bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà đem Lưu Tuyết Nhu hộ trong lực, đúng là phải dùng lưng, mạnh mẽ chống được một kích này. Làm một tiếng vang dọn. Cái kia nện mặt quỷ lợi chảo, tầng tầng đánh vào Diệp Tinh Hà trên sống lưng. Lập tức kia lửa văng khắp nơi. Lợi chảo tại Diệp Tinh Hà trên sống lưng, mở ra một đạo cảm ấn, có máu tươi thấm ra. Diệp Tinh Hà ngũ tạng lục phủ, càng là đột nhiên chấn động. Một ngụm máu tươi, trong nháy mắt xông lên cổ họng. Nhưng hắn cắn chặt răng, mạnh mẽ đem cái kia ngụm máu tươi nuốt xuống. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, ôm Lưu Tuyết Nhu, tới đến bên Diệp đại địa. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, hỏi: "Diệp sư đệ, ngươi không sao chứ?" Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, mạnh kéo ra vẻ tươi cười: "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không sao." Lưu Tuyết Nhu vẫn là hắn răng ở giữa, thấy đỏ tươi tơ máu. Chương 795. Chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Chương 795. Chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Trong nội tâm nàng lập tức siết chặt, cũng không đợi nàng lại lên tiếng, cái kia nện mặt quỷ lại lần nữa kéo tới. Diệp Tinh Hà vội vàng buông xuống Lưu Tuyết Nhu, đồng nhiên quay người. "Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi trước tạm tránh một chút." Hắn khẽ quát một tiếng, lật bàn tay một cái, trường kiếm trượt vào trong tay. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng ra tay, mà là nheo mắt lại, quan sát tỉ mỉ cái kia nện mặt quỷ. Lúc này, hắn tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Này nện mặt quỷ, trên người khôi giáp quá mức cứng rắn, chỉ có thể sử dụng kiếm quang hóa hình chém giết. Thế nhưng, kiếm quang hóa hình cực kỳ tiêu hao thần cương. Diệp Tinh Hà dù cho đem hết toàn lực, cũng chỉ có thể dùng ra 3 lần. Nơi này lại còn thừa lại 7 con nện mặt quỷ, vô phương đều chém giết. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng nhỉ non một câu, nhất định còn có những biện pháp khác. Khôi giáp. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, cười ha ha, ta nghĩ đến, nó mạnh hơn khôi giáp, cũng chắc chắn sẽ chết tại khôi giáp. Cái kia thân kim loại khôi giáp, rõ ràng là có người đặc biệt vì nện mặt quỷ chế tạo, tức là người làm, tất có khe hở. Nện mặt quỷ khôi giáp dưới thân thể, có thể ngăn cản không nổi Diệp Tinh Hà kiếm mang. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên trán, thanh quang đại tác, thiên nhãn mệnh hồn hiện hiện. Nện mặt quỷ khôi giáp bên trên sơ hở, lập tức tiệm xương không bỏ sót. Mà lúc này, cái kia nện mặt quỷ đã khắc khắc quái thiếu, đi vào Diệp Tinh Hà trước người. Nó vung lên sắc bén chân trước, đâm về phía Diệp Tinh Hà đầu. Lưu Tuyết Nhu dọa đến hoa dung thất sắc, la thất thanh: "Diệp sư đệ, cẩn thận a." Nhưng Diệp Tinh Hà dường như không nghe thấy, vẫn như cũ cũng chưa hề đụng tới. Lưu Tuyết Nhu trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, tiếng la bên trong đều mang có từng kia giọng nghẹn nào: "Diệp sư đệ." Nên mặt quỷ ba cặp đỏ mắt bên trong hung quang lấp lánh. Cái kia lợi chảo khoảng cách Diệp Tinh Hà cái chán, chỉ có một thước. Lợi chảo hạ xuống, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy gió nhẹ mây bay, mỉm cười: "Súc sinh, ngươi nhất định phải chết." Lời còn chưa dứt, cánh tay hắn bỗng nhiên vung lên. Cong, trường kiếm một hồi ngâm khẽ, kiếm khí màu xanh phun ra nuốt vào mà ra. Sang chói kiếm mang tại nện mặt quỷ cổ ở giữa, xẹt qua một đường vòng cung. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà dưới chân xê dịch, thân hình phiêu nhiên lui lại. Một bộ động tác, nước chảy mây trôi, cực kỳ tiêu sái. Chỉ thấy cái kia nện mặt quỷ, đầu bay lên cao cao. Canh hôi dòng máu màu xanh lục, dường như chảy ra, phun tung tóe mà ra. Nhìn như dễ dàng một kiếm, đúng là trực tiếp đem nện mặt quỷ chém giết. Lưu Tuyết Nhu thấy này, trong nháy mắt ngốc trệ. Tốt nửa ngày, nàng mới hoàn hồn, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Nàng vẻ mặt hốt hoảng, thấp giọng thì thào: "Diệp sư đệ, thực sự quá cường đại. Thiên phú, thực lực, nhu kế đều là vạn giảm không một. Mà lại, hắn tựa hồ còn có được vượt qua người bình thường sức quan sát." Giờ khắc này, Diệp Tinh Hà ở trong mắt nàng như thiên thần hạ phàm, thần bí, mạnh mẽ. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cầm kiếm thẳng hướng ngoài ra mấy con nhện mặt quỷ. Một nén nhang về sau, nhện mặt quỷ đều bị Diệp Tinh Hà chém giết. Thấy một màn này, mọi người đều là mặt lộ vẻ thật sâu vẻ sợ hãi, là thất thanh. Này nện mặt quỷ, chúng ta hợp lực cũng không là đối thủ, Diệp Tinh Hà vậy mà một kiếm giết chi. Quá mạnh. Bắt đầu Diệp Tinh Hà, mạnh như thiên nhân. Lần này cổ thành di tích chuyến đi, chọc người nào đều không thể chọc Diệp Tinh Hà. Tại mọi người ánh mắt kính sợ bên trong, Diệp Tinh Hà chậm rãi đi ra phía trước. Hắn vất tay đem nện mặt quỷ thi thể toàn bộ thu lại. Sau đó, hắn hướng Lưu Tuyết Nhu mấy người nói ra, nơi đây đã mất bảo vật, để tránh đêm dài lắm mộng, chúng ta cũng mau rời khỏi. Mấy người gật đầu đồng ý, đi theo Diệp Tinh Hà đi ra đại điện. Đi qua luân phiên đại chiến, Diệp Tinh Hà mấy người cũng có chút mỏi mệt. Mấy người cũng không tiếp tục hướng phía trước, mà là tìm vào lầu các tạm làm chỉnh đốn. Tòa kia hắc nham xây thành lầu các, sớm đã rách nát, tứ phía lọt gió. Lầu các bên trong, mấy người ngồi xếp bằng. Diệp Tinh Hà móc ra cái kia quyển xa nham thành cổ ký lật xem trong đó nội dung. Trong đó lưu loát nếu có hơn bằng chữ, kỹ càng ghi lại xa nham thành lịch sử. Nguyên lai, này tòa thành thành chủ là một vị thiên hà cảnh đỉnh phong võ giả, đã từng là tên nổi như cồn bá chủ. Vị kia Sa Nham thành chủ có hai đại thành tên đồ vật. Thứ nhất, vì danh làm đại bản nhược kim cương thần quyền quyền pháp. Thứ hai, là tên là sất linh lệnh linh khí. Diệp Tinh Hà nhìn kỹ về sau, thu hồi sách cổ. Hắn như có điều suy nghĩ, nói ra, căn cứ sách cổ ghi chép, mới vừa chúng ta đi đại điện, chính là bảo khố. Chúng ta nơi ở, cũng bất quá là ngoại thành. Tại Sa Nham cổ thành chỗ sâu, còn có một tòa nội thành. Ở trong đó, có thể sẽ có tốt hơn bảo vật. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, đều là mặt lộ vẻ tinh quang, thấp giọng nghị luận. Đã như vậy, chúng ta tất nhiên muốn đi nội thành, tìm kiếm bảo vật. Nói không chừng, còn có thể tìm tới Sa Nham thành chủ di vật. Diệp Tinh Hà nghe vậy, mỉm cười, vậy chúng ta nghỉ ngơi qua đi, liền đi nội thành. Mấy người gật đầu phụ họa, dồn dập quanh chân nghỉ ngơi. Diệp Tinh Hà thì là theo Hắc Nham cầu thang, đi lên lầu 2. Hắn muốn tránh đi mọi người, hấp thu thần ma chi huyết. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, tám bộ nện mặt quỷ thi thể ầm ầm hạ xuống, kích thích một mảnh bụi đất tung bay. Hắn đem tám bộ thi thể làm thành một vòng, chính mình ngồi xếp bằng trong đó. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, đưa tay kề sát ở một cỗ thi thể phía trên. Hắn vận chuyển thân cương, đem thi thể bên trong huyết dịch đều hấp thu. Dòng máu màu xanh lục, hình như có linh tính, quanh quẩn lấy Diệp Tinh Hà thân thể xoay quanh. Hắn ngồi xếp bằng mà xuống, vận chuyển bất diệt càn khôn thể. Lập tức, dòng máu màu xanh lục bên trong ngưng kết ra từng tia năng lượng màu xanh, chui vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân bao bọc tại một cỗ cự lực bên trong. Khô nóng thần ma lực lượng tại toàn thân hắn các nơi chảy xuôi. Bất diệt càn khôn sức lực phi tốc vận chuyển. Trong máu thần ma lực lượng chậm rãi dung nhập Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Từng lần một tại hắn trong kinh mạch vận chuyển, thối luyện thể phách, tẩy bao phạt ủy. Mà Diệp Tinh Hà trên thân thể, thanh quang đại tác. Cái kia thanh quang cực kỳ lóa mắt, rực rỡ như sao. Thanh quang quá lớn, chiếu sáng chỉnh tòa lầu cát. Sau hai canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Cái kia sáng chói thanh quang đột nhiên phá tán. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười ha ha, bất diệt càn khôn thể đã đột phá đến đệ tam trọng. Dứt lời, hắn đứng dậy, thân thể hơi chấn động một chút, thôi động bất diệt càn khôn thể. Lập tức, thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà trên thân thể dắt lên một vệt màu xanh đậm. Này bôi màu xanh, so với trước càng thêm ngưng tụ. Bên ngoài thân còn nổi lên từng mảnh như tinh thạch sáng bóng. Cái kia kim sắc hoa văn cũng đã biến thành ba đầu. Dậm dạp hoa văn càng thêm phức tạp. Bước đồ án kia cũng có biến hóa, tại bộ ngực của hắn chỗ mơ hồ kết thành một cái đồ đằng. Nhưng đồ đằng còn có tàn huyết, tạm thời thấy không rõ lắm. Cái kia kim sắc hộ thể lồng ánh sáng lại tăng thêm một tấc. Ánh vàng lập lòe, thắng qua chiều dương. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nắm chặt nắm đấm, đấm ra một quyền. Chỉ bằng quyền kình, liền có giống như cuồng phong tiếng rít. Chương 796. Người muốn ngăn cản chúng ta. Chương 796. Người muốn ngăn cản chúng ta. Dị thường lăng lệ, thế có thể khai sơn phá thạch. Vang một tiếng, quyền kình đánh vào hắc nham trên vách tường. Lập tức, bụi đất tung bay, đá vụn bắn bay. Trên vách tường, lập tức xuất hiện một cái to bằng đầu người hang. Hang rìa, đúng là bóng loáng vô cùng. So với lưỡi dao sắc chẳng kích, còn muốn bóng loáng. Một quyền trăm vạn cần, lại chỉ phá một cái hố, cả tòa cổ lâu mảy may không ngại. Này, chính là ngưng lực tại một điểm thể hiện. Diệp Tinh Hà đối với lực đạo trường khống, nâng cao một bước. Hắn mặt lộ vẻ vẻ hài lòng, khẽ gật đầu, bây giờ, ta lại tăng thêm 50 vạn cân lực lượng. Đã có 250 vạn cân lực lượng. Thân thể càng là cứng rắn như tinh toán, bình thường thiên hà cảnh tứ trọng võ giả, đã không phá nổi phòng ngự của ta. Vừa dứt lời, dưới lầu đống nhiên truyền đến hô to một tiếng. Diệp sư đệ, làm sao vậy? Gọi hàng người, chính là Lưu Tuyết Du. Nguyên lai, nàng là bị vừa rồi tiếng oanh kích bừng tỉnh. Diệp Tinh Hà xấu hổ cười một tiếng, đắc, Tuyết Du sư tỷ, không có việc gì, ta chẳng qua là tại tu luyện võ kỹ. Dứt lời, hắn theo dưới bậc thang. Chỉ thấy Lưu Tuyết Nhu mấy người đều dùng bình tĩnh. Diệp Tinh Hà thấy này, khẽ cười nói, "Phương mới tu luyện, mấy giày sư minh sư tỷ nghỉ ngơi. Sai tại ta thiếu suy tính." Lưu Tuyết Nhu khoát khoát tay, cười nói, "Sao lại thế? Mấy người dùng Diệp Tinh Hà như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại thế nào trách tội hắn?" Mà lúc này, Võ Giật Hiên quan sát tỉ mỉ hắn hai mắt, khẽ di một tiếng, "Diệp sư đệ, tại sao ta cảm giác khí tức của ngươi lại hùng hậu mấy phần, có thể cảnh giới của ngươi lại không có tăng lên? Đây là có chuyện gì?" Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, "Là ta công pháp luyện thể lại có đột phá." Nghe vậy, Võ Giật Hiên rất đối cảm thán, "Diệp sư đệ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời. Trên đường đi, ngươi đã đột phá mấy lần, chúng ta thúc ngựa không kịp a." Dứt lời, hắn thâm thẳm thở dài một tiếng, nhìn về phía Diệp Tinh Hà ánh mắt càng thêm kính nể. Võ Giật Hiên chính là chí tôn tinh minh, thanh danh hiển hách nhân vật thiên tài. Hắn luôn luôn không đem cái kia bình thường thiên tài hàng ngũ đặt ở tại trong mắt. Diệp Tinh Hà là vì số không nhiều, nhường hắn tâm phục khẩu phục, mặc cả người. Mấy người khác nghe vậy, đều là lộ ra vẻ hâm mộ. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ khiêm tốn chi sắc, chắp tay cười khẽ, "Võ sư minh quá khen." Võ sư Minh kiếm đạo thiên phú không thể tầm thường so sánh, ta cũng mười phần kính nể. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn, cười nói, tốt, các ngươi hai cái đừng lẫn nhau tán dương. Nếu tất cả mọi người đã nghỉ ngơi tốt, không bằng nhanh đi nội thành. Diệp Tinh Hà cùng Võ Giật Hiên bèn nhìn nhau cười, đều là gật đầu đáp ứng. Sau đó, mấy người đi ra cổ lâu, hướng về nội thành mà đi. Diệp Tinh Hà đám người theo đại đạo, một đường lên phía bắc. Dựa theo sách cổ ghi chép, mặt phía bắc có đạo nội tường thành, có thể thông nội thành. Một lúc lâu sau, mấy người tới mục đích. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Dưới trời chiều, đứng vững một đạo nửa bên tàn biên. Nguyên bản hơn 20 mét tường thành, lại là sụp đổ hơn phân nửa, dãi dầu xương gió chi sắc. Tường thành trung ương có một tòa nếu có 10 mét cửa thành cũng đã sụp đổ. Đống đá vụn xây ở cửa thành, gần như chỉ ở đống đá vụn phía trên có một đạo cao 2 mét khe hở, có thể cung cấp người thông qua. Nhưng tại đống đá vụn bên trên ngồi một bóng người, người kia dáng người thon dài, thân mang một bộ bạch bào, buông xuống đầu, thấy không rõ lắm bộ dáng. Lưu Tuyết Nhu thấy bóng người kia, lại hai mắt tỏa sáng, cười nói: chúng ta gặp được đồng môn sư huynh đệ. Diệp Tinh Hà nghe vậy, lông mày nhíu lại, cẩn thận quan sát. Quả nhiên, người kia ống tay áo có thêu màu bạc bắt đầu thất tinh đồ án. Này, chính là bắt đầu kiếm phái thất phong đệ tử Văn Tú. Lưu Tuyết Nhu đi ra phía trước, cung kính chắp tay, hô: tại hạ Thiên Tuyển Phong Lưu Tuyết Nhu, gặp qua vị sư huynh này. Người kia nghe tiếng, chậm rãi ngẩng đầu. Đó là cái ngoài 30 trung niên, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt lại có chút hung ác nham hiểm. Thanh tú trung niên hơi nhíu mày, chậm rãi quét nhìn, khẽ cười nói: thật đúng là ta bắt đầu kiếm phái người. Xem ra các ngươi cũng tiếp nhiệm vụ kia. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt cung kính, cười nói: đúng vậy. Không biết sư huynh đến từ tòa kia ngọn núi. Cái kia thanh tú trung niên mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, cất cao giọng nói: Thiên Sư Phong, Doãn Mặc. Nghe vậy, Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt càng thêm cung kính, nguyên lai là đầu phong sư huynh, thất kính thất kính. Chúng ta đã là sư xuất đồng môn, không biết sư huynh có thể nhường một con đường để cho chúng ta đi qua. Các ngươi còn nghĩ qua đi? Doãn Mặc hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ trêu tức, âm thanh lạnh lùng nói: để cho các ngươi đi qua, đoạt nhiệm vụ của chúng ta sao? Ta có thể là ở đây đợi trọn vẹn một tháng, mới có thể chờ đợi đến di tích mở ra. Ngươi nói, ta có thể thả các ngươi đi qua sao? Lời vừa nói ra, Diệp Tinh Hà mấy người đều là khuôn mặt khẽ biến. Này nhân ngôn bên trong chi ý, liền là không nhường đường. Khâu Vô Vân mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, hét lớn một tiếng: ngươi này người, là muốn cản chúng ta? Doãn Mặc lạnh lùng nhìn chằm chằm mấy người, mặt mũi tràn đầy khinh thường: ta chính là muốn ngăn mấy người các ngươi tiểu tạp thoái. Mấy người các ngươi, lại có thể thế nào? Khâu Vô Vân trong mắt toát ra một đoàn lửa giận, cháy hừng hực. Hắn thân thể chấn động, lập tức thôi động thần cương. Thân là con em thế gia, hắn thế nào chịu được người như vậy khi nhục? Một lời không hợp, liền muốn xuất thủ. Võ Giật Hiên nhíu mày, đưa tay ngăn lại hắn, thấp giọng nói: không cần động thủ. Chúng ta tốt xấu sư xuất đồng môn, không thể viên náo quá cương. Thường Thanh Tùng cũng gật gật đầu, than nhẹ một tiếng: cũng thế, cửa vào cũng không phải chỉ có chỗ này. Chúng ta càng đi về phía trước đi, thay cửa vào là được. Diệp Tinh Hà mặc dù nhíu mày, nhưng mấy người đã nói như vậy, hắn cũng không nhiều lời. Ngay tại mấy người quay người, muốn ly khai thời điểm, Doãn Mặc đống nhiên hô to một tiếng: chờ một chút, ta để cho các ngươi đi rồi sao? Cái kia trong ngôn ngữ cực kỳ thô bạo. Lưu Tuyết Nhu đôi mi thanh tú nhíu chặt, thở phì phì nói ra: Doãn sư minh, ngươi không cho ta qua thì thôi, còn muốn như thế nào nữa? Thế nào? Doãn Mặc mặt tràn đầy vẻ tham lam, cười lạnh: muốn đi cũng được, nhưng muốn lưu lại tiền bán mạng. Đem các ngươi tìm bảo vật toàn bộ lưu lại, ta còn có khả năng thả các ngươi một cái mạng chó. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ dâm hế chi sắc, bắt đầu trên dưới dò xét Lưu Tuyết Nhu. Hắn lại chỉ Lưu Tuyết Nhu, cười dâm nói: bọn hắn có khả năng đi, nhưng ngươi muốn lưu lại bồi bồi ta. Ngươi bồi qua ta, ta liền không thu ngươi tiền bán mạng. Ngươi vô sỉ. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, khuôn mặt khí đến đỏ bừng, cao giọng quát: ngươi ta đều là đồng môn, dám còn muốn đánh cướp chúng ta. Ngươi chẳng lẽ sẽ không vấn tâm hổ thẹn sao? Doãn Mặc hơi nhíu mày, cười ha ha: ta vì sao muốn vấn tâm hổ thẹn? Bắt đầu kiếm phái vốn là mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Ở bên trong môn phái giết các ngươi đều không người quản, huống chi là ở đây đợi hoàng vũ chi địa. Tiếp theo, hắn mặt lộ vẻ vẻ hung ác, quát: đừng mẹ nó nói nhảm. Nam lưu lại bảo vật, lập tức cút cho ta. Cái kia tiểu biểu tử, cởi sạch quần áo, đi lên bồi lão tử. Hôm nay, lão tử liền muốn bạch nhật tuyên dâm. Chương 797, ồn ào. Chương 797, ồn ào. Dứt lời, hắn càn rỡ cười to. Lúc này, Diệp Tinh Hà đám người đều là đầy ngập lửa giận. Lửa giận cháy hừng hực, rất có liệu nguyên chi thế. Võ Giật Hiên lông mày gấp bạn, quát lạnh một tiếng: cậu vật, chớ có nói năng lô mãng. Ta có thể là Chí Tôn Tinh Minh Giật Long Du Vân Kiếm, Võ Giật Hiên. Doãn Mặc mặt không đổi sắc, hừ lạnh một tiếng: Chí Tôn Tinh Minh lại như thế nào? Lão tử là hồn điện. Chẳng lẽ chúng ta hồn điện liền sợ ngươi Chí Tôn Tinh Minh? Võ Giật Hiên sắc mặt đỏ bừng, tay đã sở đến trên chuôi kiếm, nhưng hắn còn khẽ động, có người động tác so với hắn nhanh hơn, đã ra tay. Mọi người chỉ cảm thấy mắt thấy thoáng qua, một vệt bóng đen đống nhiên phóng tới Doãn Mặc. Người xuất thủ chính là Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà toàn thân sáng lên hào quang màu xanh đậm, bên ngoài thân như sáng chói tinh hạch, tỏa sáng chói lọi. Hắn chính là vận dụng bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà thân hình cực nhanh, một cái lắc mình liền tới đến Doãn Mặc trước người. Hắn nhảy lên thật cao, một quyền đánh tới hướng Doãn Mặc đầu. Doãn Mặc sắc mặt đổi biến, cuốn quýt ở giữa, chỉ có thể đem hai tay chiều gác ở trước người. Lập tức, một cỗ hào quang màu đỏ thắm bao trùm hai cánh tay của hắn. Tiểu tạp thoái, ngươi mẹ nó lại dám đánh lén lao tử! Doãn Mặc gầm thét một tiếng, hung dữ nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Nhưng chờ hắn dò xét qua Diệp Tinh Hà vài lần về sau, vẻ mặt bối rối chi sắc diệt hết. Trên mặt của hắn hiện hiện vẻ khinh thường, cười lạnh nói: bất quá, ngươi đánh lén lao tử cũng không dùng. Ta có thể là Thiên Hà Cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, ngươi khuất một cái Thiên Hà Cảnh một tầng lầu phế vật, nghĩ đánh với ta? Lao tử đứng ở chỗ này nhường ngươi đánh, ngươi mẹ nó vẫn như cũ không đả thương được ta. Diệp Tinh Hà nhếch miệng lên một tia cười lạnh, nói nhảm nhiều quá. Dứt lời, quả đấm của hắn đã hung hăng nện xuống. Chỉ nghe bành một tiếng vang trầm, một quyền này đập ầm ầm tại Doãn Mặc trên hai tay. Quyền phong lăng lệ, trong nháy mắt đem hào quang màu đỏ kia đánh tan. Quyền thế không giảm, hung hăng nện ở Doãn Mặc trên cánh tay. Theo răng rắc một tiếng, Doãn Mặc cánh tay lập tức dùng quỷ dị góc độ bẻ méo, xương vỡ đâm xuyên da thịt, máu thịt bé bét, đứt gần gãy xương. A! Doãn Mặc kêu thảm một tiếng, sau đó tức miệng mắng to, tiểu tạp chủng, ta muốn làm thịt ngươi, ta mẹ nó! Hắn lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại là đấm ra một quyền. Một quyền này tầng tầng đánh vào sau hót của hắn phía trên. Vang một tiếng, Doãn Mặc đầu nện vào vỡ trong đá, lập tức đá vụn bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, giơ chân lên một cước đạp xuống, hắn đem Doãn Mặc đầu thật sâu dẫm vào trong đá vụn. 250 vạn cân lực đạo nhường Doãn Mặc không có lực phản kháng chút nào, mặc cho hắn dãy rủa như thế nào đều dãy rủa mà không thoát. Hắn cũng chỉ có thể hét to, tiểu tạp toái, mau buông ta ra, bằng không lão tử gọi người làm thịt ngươi. Diệp Tinh Hà hơi nhún chân, vang một tiếng, đá vụn bay tán loạn. Doãn Mặc đầu lại rơi vào đống đá bên trong ba tấc. Ồn ào. Diệp Tinh Hà mặt như phủ băng, lạnh lùng nói ra, còn dám sủa ý ngỏi, đập nát đầu của ngươi. Lập tức, Doãn Mặc tiếng mắng đều nghẹn tại trong cổ. Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, một câu cũng không dám lại nói. Doãn Mặc vững tin, hắn còn dám lên tiếng, thật sẽ khó giữ được tính mạng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Tuyết Nhu mấy người. Hắn híp mắt lại, mỉm cười, này loại sủa ý ngỏi chó dữ, hà tất cùng hắn nói nhảm. Trực tiếp đánh tới hắn sợ, là được rồi. Lưu Tuyết Nhu mấy người nghe vậy, đều là hơi sững sờ. Sau đó, mấy người cười ha ha, Võ Dật Hiên càng là vỗ tay tán dương. Hắn ý cười đầy mặt, nói ra, nghe Diệp sư đệ, lần sau gặp lại này loại cổ vật, định đánh không buông tha. Mà lúc này, mọi người cũng không phát hiện, Doãn Mặc khuôn mặt vặn mèo. Bàn tay hắn một phiền, trong tay thêm ra một đạo bạch ngọc phù. Ba một tiếng vang nhỏ, ngọc phù bị bóp nát. Doãn Mặc trong mắt đều là vẻ oán độc, nội tâm cuồng hống, các ngươi đám này tạp chủng, chờ ta đại ca tới, nhất định phải đem bọn ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Lúc này, Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, hỏi, ngươi bây giờ phục sao? Doãn Mặc nghe vậy, khẽ cắn môi, thấp giọng nói, phục. Kỳ thật, hắn là khẩu phục tâm không phục. Phục liền cút nhanh lên. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, nhấc chân đá vào trên ngực hắn. Một cước này, lực đạo cực lớn. Chỉ nghe bành một tiếng, Doãn Mặc như là phá bao tải, bay rất ra ngoài. Hắn tại đống đá vụn bên trên quay cuồng mà xuống, ngã rơi xuống đất. Hoa một tiếng, hắn há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Một cước này, đem ngũ tạng lục phủ của hắn đều đá nát. Doãn Mặc đã bị nội thương rất nặng. Hắn vùng vây đến mấy lần, mới có thể đứng lên. Doãn Mặc thân hình chật vật, che ngực, cúi đầu không nói. Võ Dật Hiên lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, quắc, còn không mau cút đi. Từ đầu đến cuối, Doãn Mặc đều không có ứng tiếng. Đầu của hắn buông xuống, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ oán độc, trong lòng cuồng hống, tiểu tạp toái, các ngươi cho lão tử trở lấy, chờ ta cùng sư minh tụ hợp, định muốn tìm bọn các ngươi báo thù. Nhưng lúc này, hắn cũng không dám có chút biểu hiện, chỉ có thể quay đầu, thất tha thất thể hướng nơi xa đi đến. Diệp Tinh Hà lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó hướng Lưu Tuyết Nhu mấy người phất tay, chúng ta vào thành. Sau đó, mấy người vượt qua đống đá vụn, hướng nội thành đi đến. Trong nội thành, đã không thấy thấp bé lầu các tung tích, đều là đen kịt đại điện, liên miên chập trùng. Bất quá, những tòa đại điện kia cũng lần chịu tuế nguyệt ăn mòn, sớm đã rách nát không chịu nổi. Diệp Tinh Hà đám người theo đại lộ, thẳng đến chủ điện mà đi. Theo sách cổ ghi chép, Sa Nham thành chủ truyền thừa, ngay tại chủ điện bên trong. Sau 3 canh giờ, lộ trình đã qua nửa. Mọi người đi tới một tòa rách nát trước đại điện. Làm tới chỗ này, Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng nói, có biến. Hắn rõ ràng ngửi được một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mọi người theo mùi máu tươi, đi vào đại điện bên trong. Chỉ kiến giải trên mặt, nuốt ngang lộn xộn, sắp chết trôi trong cỗ. Những thi thể này phía trên, không gian giới chỉ đều bị người khác lấy mất. Võ Dật Hiên nhíu mày, nói ra, những người này đều là bị cướp đoạt vật phẩm. Rất có thể là Doãn Mặc nhóm người kia làm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, vậy chúng ta muốn cẩn thận chút. Sau đó, mọi người đi ra đại điện, lại đi về phía trước 2 canh giờ. Diệp Tinh Hà dừng bước, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, chúng ta lại nghỉ ngơi một chút. Lưu Tuyết Nhu bọn người gật đầu đáp ứng. Chỉ có Khâu Vô Vân sắc mặt tâm trầm, không quan tâm. Hắn cắm đầu đi lên phía trước, kém chút đâm vào Võ Dật Hiên trên thân. Võ Dật Hiên nhíu mày, quay đầu nhìn lại, hỏi, Khâu Vô Vân, ngươi suy nghĩ gì, như thế nhập thần? Ta tại muốn. Khâu Vô Vân trên mặt thần sắc lo lắng, thấp giọng nói, cái kia Doãn Mặc, dù sao cũng là hồn điện người. Mới vừa Diệp Tinh Hà ra tay nặng như vậy, hắn khẳng định ghi hận trong lòng. Nếu là hắn quay đầu dẫn người tới tìm thủ, chúng ta là không phải muốn túi đầu nhận cái sai. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy, cười khẽ lắc đầu, mới vừa ngươi còn muốn xuất thủ. Thế nào, nghe nói đối phương là hồn điện người, ngươi liền sợ rồi. Chương 798. Sơn Nhạc võ giả xuất hiện. Chương 798. Sơn Nhạc võ giả xuất hiện. Sợ. Khâu Vô Vân sắc mặt đổi biến, mong muốn che giấu đáy mắt bối rối, cao giọng hô, ta làm sao lại sợ? Nhưng mới vừa Diệp Tinh Hà sát thực thái chủ động, việc này thì chắc hắn. Nếu không phải Diệp Tinh Hà, Doãn Mặc cũng sẽ không ghi hận chúng ta. Võ Dật Hiên nhíu mày lại, quát khẽ nói, đủ rồi. Khâu Vô Vân, ngươi đừng quên, nếu không phải Diệp sư đệ, ngươi ta chiến quả đều muốn bị người đoạt đi. Liên Tuyết Nhu sư muội cũng sẽ bị xuất sinh kia vũ đủ. Ngươi nếu là sợ, liền nhanh chóng trở về. Khâu Vô Vân sắc mặt đỏ lên, ánh mắt toán độc, hung hăng trừng Diệp Tinh Hà lên mắt. Nhưng hắn không còn dám chống đối, hừ lạnh một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tất cả những thứ này, Diệp Tinh Hà đều thấy rõ. Hắn nhàn nhạt liếc qua Khâu Vô Vân, nét miệng lên một tia cười lạnh. Này Khâu Vô Vân, đơn giản là tham sống sợ chết. Giờ phút này, muốn đem tội lỗi đều đẩy lên trên người hắn. Một cái tham sống sợ chết tiểu nhân. Diệp Tinh Hà mặc kệ hắn, nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Lúc này, hắn đã là tinh thần mười phần, nói ra, "Chư vị, chúng ta muốn tiếp tục đi đường." Lưu Tuyết Nhu mấy người gật đầu đáp ứng, tiếp tục hướng phía trước. Có thể là mọi người mới vừa đi nếu có trên dưới 100 mét cách tí tách tiểu thuyết vê đút vê đút vê đút. Mở tờ 1988. Con cách, sau lưng đống nhiên truyền đến một tiếng âm hiểm cười. "Tiểu tạp phải nhóm, cuối cùng để cho ta tìm tới các ngươi." Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đống nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp Doãn Mặc mặt mũi tràn đầy âm tàn, đứng tại cách đó không xa. Bên cạnh hắn còn theo 7-8 người, đều là thân mang bạch bào, ống tay áo văn tú thất tinh đồ án. Đám người này đều là Bắc Đầu kiếm phái thất phong đệ tử. "Tiểu tạp phái, các ngươi nhưng để ta một trận dễ tìm." Doãn Mặc bước đi lên đến đây, nhìn chung quanh một vòng, cười lạnh nói, "Nhân số một cái cũng không ít. Quá tốt rồi, cứ như vậy, ta liền có thể tự tay làm thịt mấy người các ngươi." Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh nhạt, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, "Ngươi này chó dữ, còn dám sủa ấy ngòi. Thế nào, còn không có bị ta đánh đủ?" Nghe vậy, Doãn Mặc sắc mặt đổi biến, phẫn nộ quát, "Tiểu tạp thoái, ngươi mẹ nó đừng quá càng rỡ. Lão tử có thể là mang theo sư minh của ta tới. Lần này, các ngươi chết chắc." Dứt lời, hắn quay đầu, mặt lộ vẻ định nọt chi sắc, nói ra, "Hồ sư minh, liền là mấy người bọn hắn tiểu xuất sinh, đem ta đả thương. Ngài nhất định phải làm chủ cho ta." Doãn Mặc trước người, đứng đấy một cái khuôn mặt đen kịt, mặt mũi tràn đầy râu quai nón người trung niên. Cái kia đen kịt trung niên ánh mắt hờ hững, khuôn mặt cao ngạo. Hắn dò xét qua Diệp Tinh Hà mấy người, nhẹ giọng cười một tiếng, "Chẳng qua là mấy cái này phế vật, liền đem ngươi đả thương. Doãn Mặc, ngươi có phải hay không nữ nhân chơi nhiều rồi, thực lực cũng đi theo bước lui." Lời này vừa nói ra, phía sau hắn mấy người mặt mũi tràn đầy vẻ trêu tức, cười ha ha. Doãn Mặc sắc mặt đỏ lên, thấp giọng giải thích, "Hồ sư minh, cái kia tiểu tạp thoái, võ kỹ có chút cổ quái. Hắn tựa hồ là cái sơn nhạc võ giả, ta mới có thể cắm trong tay hắn." Nói xong, hắn đưa tay chỉ hướng Diệp Tinh Hà. Cái kia đen kịt trung niên nghe vậy, hơi nhíu mày, nhiều hứng thú nhìn về phía Diệp Tinh Hà. "Ồ, thằng danh con này, vậy mà cũng là sơn nhạc võ giả." Ánh mắt hắn híp lại, cười lạnh, "Ta ngược lại muốn xem, là tiểu xuất sinh này thân thể mạnh mẽ đến đâu." Dứt lời, hắn thân thể hơi chấn động một chút. Đông, một tiếng trầm thấp trung vang đột nhiên vang lên. Cái kia đen kịt thanh niên trên thân sáng lên hào quang màu vàng sẫm, thân thể hiện hiện một vệt màu đồng cổ, lập lòe như kim loại sáng bóng. Dưới ánh mặt trời, tỏa sáng chói lọi. Cái này người, vậy mà cũng sẽ luyện thể chi thuật, hơn nữa, còn là một tên sơn nhạc võ giả. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nhìn về phía người kia, trong mắt lóe lên một vệt tinh quang. Sơn nhạc võ giả, vạn người không được một. Hắn cũng là lần đầu gặp được. Sơn nhạc võ giả. Võ Dật Hiên hơi biến sắc mặt, hô nhỏ một tiếng, chẳng lẽ hắn là Hám Sơn Hổ, Hồ Thiên Lạc? Cái kia đen kịt trung niên hơi nhíu mày, cười nói, "U, không nghĩ tới, ngươi còn có chút kiến thức. Lão tử chính là Hám Sơn Hổ, Hồ Thiên Lạc." Nghe nói cái này người, Lưu Tuyết Nhu mấy người đều là khuôn mặt đổi biến. Câu Vô Vân càng là sắc mặt trắng bệnh, hai chân run lên. Diệp Tinh Hà nhíu mày, thấp giọng hỏi, "Thế nào, này người rất mạnh sao?" Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày nhíu chặt, gật gật đầu, trầm giọng nói, "Rất mạnh. Hắn là hồn điện bên trong, thành danh đã lâu cường giả, càng là đầu phong 10 vị trí đầu đệ tử. Tại toàn bộ Bắc Đầu kiếm phái, đều là thanh danh hiển hách." Diệp Tinh Hà nghe vậy, quan sát tỉ mỉ Hồ Thiên Lạc. Hồ Thiên Lạc đã là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, hơn nữa, còn là sơn nhạc võ giả. Bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả, đều không phải là hắn đối thủ. Cái này người, sát thực rất mạnh. Nhưng, Diệp Tinh Hà cũng không hoảng hốt, ngược lại là chiến ý dạt dào. Sơn nhạc võ giả của chiến, hắn chờ mong đã lâu. Hồ Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, mí mắt buông xuống, nói ra, "Mấy người các ngươi, cũng đừng lãng phí thời gian. Nam, toàn bộ tự sát, bất lao tử độc thủ. Đến mức cái kia tiểu biểu tử, ngươi cũng là có thể sống tạm." Hắn mặt tràn đầy dâm tà, ánh mắt tại Lưu Tuyết Nhu trên thân phiêu động. "Tiểu biểu tử, ngươi chỉ cần nắm huynh đệ chúng ta mấy cái phục vụ tốt, lão tử có thể cho ngươi cho ta một con chó." Dứt lời, hắn cười dâm đãng không chỉ, sau lưng mọi người ứng tiếng cười to. Lưu Tuyết Nhu nghe vậy tức giận đến thân thể mềm mại thẳng run, tay giọ xét bên hông, vừa muốn rút kiếm. Nhưng, Diệp Tinh Hà đưa tay ngăn lại nàng, thấp giọng nói, "Tuyết Nhu sư tỷ, ngươi không phải là đối thủ của hắn, không muốn lỗ mãng, giao cho ta tốt." Tiếp theo, hắn nhanh chân hướng về phía trước, sắc mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, "Cái gì Hám Sơn Hổ? Ngươi này tấm đen xì bộ dáng, càng giống là chó gấu." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là hơi ngốc trệ. Hám Sơn Hổ tên, uy trấn Bắc Đầu thất phong, luôn luôn không ai dám trêu chọc. Tiểu tử này, lá gan làm gì to lớn như thế? Hồ Thiên Lạc hơi sững sờ, sau đó mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ, "Quắc, khá lắm danh con, thật sự là khẩu suất của ngôn. Xem lão tử không làm thì ngươi." Dứt lời, hắn thôi động thần cương, hùng hậu khí thế bằng bạc, tuôn trào ra. Đông. Theo cổ trung khẽ đều, Hồ Thiên Lạc thân thể đã là cứng rắn như thần thiết. Diệp Tinh Hà cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không sợ. Hắn thân thể uy chấn, khẽ quát một tiếng, thôi động bất diệt càn khôn thể. Trong nháy mắt, thanh quang đại tác. Diệp Tinh Hà trên thân thể dắt lên một tầng màu xanh đậm, hào quang long ánh, dường như tinh thạch. Hai phe đều là xúc thế đã lâu, sơn nhạc cường giả chi chiến, hết sức căng thẳng. Khâu Vô Vân, ngươi. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đống nhiên chuyển đến hét thảm một tiếng. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, đống nhiên quay đầu, hướng về sau nhìn lại. Chỉ gặp Võ Dật Hiên bưng bít lấy bụng dưới, lảo đảo lui lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Trên bụng của hắn cắm một cây truy thủ, bạch bào xé rách, một mảnh đỏ thẫm, máu tươi chảy ngang. Mà Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười, hung hăng một quyền nện ở Võ Dật Hiên trên mặt. Vang một tiếng, Võ Dật Hiên bị nện ngất đi. Khâu Vô Vân thừa cơ, đưa tay tìm đòi, lướt xuống Võ Dật Hiên không gian giới chỉ. Chương 799. Có ta ở đây, ngươi không giết được bọn hắn. Chương 799. Có ta ở đây, ngươi không giết được bọn hắn. Tiếp theo, dưới chân hắn một điểm, hướng Hồ Thiên Lạc bên kia chạy đi. Diệp Tinh Hà đám người, trăm triệu không nghĩ tới. Khâu Vô Vân cái này tiểu nhân hèn hạ, thừa dịp mọi người không sẵn sàng, đúng là đánh lén Võ Dật Hiên. Võ Sư Minh. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt đổi biến, bước nhanh chạy tiến lên. Nàng đem Võ Dật Hiên ôm vào trong ngực, mặt mũi tràn đầy bi phẫn. Phó Thiên Kiều cũng tranh thủ thời gian đi ra phía trước, xuất ra dược thể cho Võ Dật Hiên trị liệu. May mắn, Võ Dật Hiên chẳng qua là hôn mê bất tỉnh, thụ thương cũng không tính nghiêm trọng. Lúc này, Lưu Tuyết Nhu bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân. Nàng trong hốc mắt nước mắt lưu chuyển, giận dữ hét, "Khâu Vô Vân, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, chúng ta lấy được linh thảo, bảo vật đều phân cho ngươi một phần. Ngươi vì cái gì còn muốn đánh lén võ sư mình?" Khâu Vô Vân ánh mắt âm tàn, cười lạnh, "Bởi vì ta muốn tiếp tục sống. Các ngươi đám này đồ đần độn, chỉ biết là nghe cái kia Diệp Tinh Hà. Cái kia họ Diệp tiểu vương bắt đạn, xem như cái rắm. Hắn làm sao có thể đánh thắng được Hồ sư mình?" Nói xong, hắn xoay người, phù phù một tiếng, ủy gối Hồ Thiên Lạc trước người. Khâu Vô Vân mặt mũi tràn đầy định nọt chi sắc, đem hai mai không gian giới chỉ hai tay giơ lên. Hắn ăn nói khép nép, xiểm cười quyến rũ nói, "Hồ sư minh, hai cái này trong không gian giới chỉ, có chúng ta tại cổ thành thu hoạch được bảo vật, còn mời ngài nhận lấy. Van cầu ngài, thả ta một con đường sống." Hồ Lạc Thiên hơi nhíu mày, cười ha ha, "Tốt ngươi cái danh con, cũng là thức thời. Tốt, lão tử liền thả ngươi một cái mạng chó. Bất quá, sau này, ngươi muốn làm ta một con chó." Dứt lời, hắn giống như cười mà không phải cười, mặt tràn đầy trêu tức nhìn chằm chằm Khâu Vô Vân. Khâu Vô Vân sắc mặt trong nháy mắt khó coi, âm trầm bất định. Tốt nửa ngày, hắn mới cúi đầu xuống, trầm giọng đáp, "Lạc sư minh, ta sau này liền là của ngài chó." Này Khâu Vô Vân vì mạng sống, thậm chí ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Hèn hạ. Vô sỉ. Hồ Lạc Thiên tiếng cười càng ngày càng càn rỡ, tùy ý phất phất tay, "Cậu vật, lăn đằng sau đi thôi." Khâu Vô Vân nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, lộn nhào trốn đến Hồ Lạc Thiên sau lưng. Đại hắn đứng bước về sau, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, thâm trầm nói, "Diệp Tinh Hà, ngươi hôm nay chết chắc." Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt đã tràn đầy lửa giận. Đoàn kia lửa giận cháy lừng lực, như muốn đem Khâu Vô Vân đốt thành cho bụi. "Khâu Vô Vân, người tên xuất sinh này." Diệp Tinh Hà diện mạo dữ tợn, nổi giận gầm lên một tiếng, "Ta hôm nay nhất định phải làm thịt ngươi." Lời còn chưa dứt, dưới chân hắn xê dịch, màu xanh sức gió tuôn ra. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Tiếp theo, thân hình hắn lóe lên, một quyền đánh phía Khâu Vô Vân. "Đánh chó còn phải xem chủ nhân." Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc hơi hơi ngửa đầu, cười lạnh nói, "Muốn giết chó của ta, trước qua cửa ải của ta." Thân hình hắn lóe lên, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Tinh Hà trước mặt. Chỉ gặp Hồ Thiên Lạc một chân đá ra, hung hăng đạp hướng Diệp Tinh Hà. Hai người tốc độ đều cực nhanh, bất phân cao thấp. Làm một tiếng vang nhỏ, hai người giao thủ trong nháy mắt, đúng là phát ra kim qua giao kích thanh âm. Diệp Tinh Hà một quyền này, hung hăng đánh vào Hồ Lạc Thiên lòng bàn chân. Lập tức, thanh hoàng hai màu mãnh liệt, cùng với sáng chói, hòa lẫn. Hai người đều là cảm giác được một cỗ cự lực chuyển đến. Hồ Thiên Lạc nhíu mày, thân hình hơi ngưng lại, lùi lại hai bước, liền tan mất lực đạo. Mà Diệp Tinh Hà, tịch tịch tịch, liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Hồ Thiên Lạc mượn nhờ cảnh giới ưu thế, tôi thắng Diệp Tinh Hà một bậc. Ánh mắt hắn híp lại, cười nói, "Không hổ là sơn nhạc võ giả, danh con, ngươi cũng là có chút thực lực." "Bất quá." Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm lạnh dần, "Hôm nay, ngươi vẫn là muốn chết." Tiếp theo, trên người hắn, vàng quang đại tác. "Ào ào ào." Một hồi xiềng xích âm thanh đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Hồ Thiên Lạc sau lưng, dần dần ngưng tụ ra từng đạo màu vàng đậm xiềng xích. Cái kia xiềng xích, nếu có cánh tay trẻ con to, trên đó hào quang lưu chuyển. Thấy một màn này, Hồ Thiên Lạc sau lưng mọi người, kinh hô liên tục. Hồ sư minh đúng là dùng ra bốn chói buộc thiên long, đây chính là huyền giai tứ phẩm võ kỹ. Một chiêu này, cho dù là thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả cũng không tiếp nổi. Hắc hắc, cái kia gọi Diệp Tinh Hà nhỏ xuất sinh, tử định. Mọi người mặt mũi tràn đầy âm tàn nụ cười, xem Diệp Tinh Hà, dường như đang nhìn một người chết. Diệp sư đệ, cẩn thận. Lưu Tuyết Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, kinh hô một tiếng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cho mày, trong mắt tinh quang lấp lánh. Hắn rõ ràng cảm giác được, cái kia bốn đạo xiềng xích phía trên có một cô thô bạo khí tức. Nếu là bị cuốn lấy, hắn không chết cũng bị thương. Chỉ thấy hắn trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trong nháy mắt thôi động thanh đế trưởng sinh thần cương. Mên ngông thần cương lực lượng tuôn ra vào cánh tay bên trong. Chín đạo phát ấn, thanh quang đại tác. Sau một khắc, hóa thành chín ngọn núi cao, hợp lại là một, ầm ầm hướng Hồ Thiên Lạc ép đi. Cha. Trên đỉnh núi, gầm lên giận dữ, vang vọng nội thành. Tiếng giống chấn nhân thần hồn, đoạt người tâm phách. Hồ Thiên Lạc động tác, đột nhiên dừng lại. Hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, kinh hô một tiếng, "Tiểu xuất sinh, ngươi đây là cái gì võ kỹ? Ta làm sao vô phương lúc đích?" Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, trong mắt hàn mang lấp lánh. Đấm ra một quyền. Một quyền này hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Lạc đầu. Nhưng Lạc Thiên La trong mắt cũng không bối rối chi sắc, ngược lại có một tia nghiền ngẫm. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, "Tiểu xuất sinh, ngươi sẽ không coi là dùng này loại cấp thấp võ kỹ liền có thể đánh thắng ta đi." Nói xong, hắn thân thể đột nhiên chấn động, gầm thét một tiếng, "Cho lão tử phá." Chỉ nghe quanh một tiếng vang nhỏ, Hồ Thiên Lạc trên thân vàng quang đại tác. Hồ Thiên Lạc đúng là tránh thoát, nội sư tử ấn nhiếp hồn mai. Tiếp theo, cánh tay hắn bung lên, năm ngón tay thành chảo, đánh út về phía Diệp Tinh Hà mặt. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Nội sư tử ấn, mọi việc đều thuận lợi. Không nghĩ tới, hôm nay lại bị người phá. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư đối sách. Nhưng, lúc này, Diệp Tinh Hà đã là tên đã trên dây, không phát không được. Một quyền này, uy thế đã thúc dục đến cực hạn. Trong thời gian ngắn, vô phương biến chiêu. Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, trong mắt lóe lên một vẻ kiên quyết chi sắc, dường như quyết định chủ ý. Tiếp theo, hắn cắn chặt răng, điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cường, rót vào quyền bên trong. Một quyền này, hung hăng hướng Hồ Thiên Lạc ném tới. Tức không cách nào cản biến, vậy liền làm đến tối cường. Cực hạn một quyền, 250 vạn cân lực đạo đổ xuống mà ra. Quanh một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc uy nga hung hăng đánh vào cái kia bốn đầu màu vàng xiềng xích phía trên. Trong lúc nhất thời, tiếng len ken không ngừng. Nhưng này bốn đầu xiềng xích hư ảnh cực kỳ cứng rắn, đúng là hoàn hảo không chút tổn hại. Ngay sau đó, bốn đầu xiềng xích dường như độc xà, đánh nát sơn nhạc hư ảnh, đánh út về phía Diệp Tinh Hà. Sau một khắc, bốn đầu xiềng xích trèo lên Diệp Tinh Hà thân thể. Ào ào ào, bốn đầu xiềng xích đống nhiên nắm chặt, đem Diệp Tinh Hà một mực trói chặt. Thế này, Hồ Thiên Lạc lông mày cao gầy, đáp ý cười to, danh con, chút bản lĩnh này còn muốn cùng lao tử đấu? Ngươi mẹ nó nằm mơ đâu? Dứt lời, hắn hung hăng một quyền đệm xuống. Diệp Tinh Hà hơi biến sắc mặt, gầm thét một tiếng, phá cho ta. Chương 800, trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ, bất diệt thanh long thể. Chương 800, trong tuyệt cảnh lĩnh ngộ, bất diệt thanh long thể. Hắn cực lực thôi động trong cơ thể thần cường, trên thân thể càng là thành quang đại tác. Nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia xiềng xích bị chống đỡ lách cách rung động, nhưng chính là không phá nổi. Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc đã một quyền đệm xuống. Vang một tiếng, Hồ Thiên Lạc nằm đấm, hung hăng đệm ở Diệp Tinh Hà trên mặt. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy đầu nghiêng một cái, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Tiếp theo, Hồ Thiên Lạc đưa tay bắt lấy Diệp Tinh Hà cổ, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi không phải mới vừa rất càng rỡ. Hôm nay, lão tử liền làm thịt ngươi. Nhưng ngươi biết, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân." Dứt lời, hắn hai quả đấm phía trên, ánh vàng lấp lánh, từng quyền đệm xuống. Ba hơi ở giữa, đã xuất trăm quyền. Trong lúc nhất thời, phanh phanh tiếng không ngừng. Này hơn trăm quyền, đều nện ở Diệp Tinh Hà trên thân thể. Cái kia màu vàng nhạt hộ thể lồng ánh sáng, ầm ầm phát toái. Trên người hắn mạnh mẽ chịu mấy chục quyền. Trên thân thể hào quang màu xanh, lúc sáng lúc tối, dường như lúc nào cũng có thể sẽ tan biến. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy phổi chấn động, xương cốt vỡ vụn. Một ngụm lao huyết xông lên cổ họng, hoa một tiếng, phun ra. Thấy một màn này, Lưu Tuyết Nhu ba người mắt thử một nước. Lưu Tuyết Nhu khỏe mắt có nước mắt trượt xuống, tê tâm liệt phế hô to, buông ra Diệp sư đệ. Nàng thân hình lóe lên, xông về phía trước. Thường Thanh Tùng khẽ cắn môi, âm vang một tiếng, rút ra trường đao, cũng xông về phía trước. Hồ Thiên Lạc lạnh lùng lườm hai người liếc mắt, quắc, ngăn bọn hắn lại cho ta. Vâng, Hồ sư minh. Phía sau hắn, Doãn Mặc đám người cao giọng đáp ứng, sau đó mặt lộ vẻ khinh thường, xông trên thân trước. Mấy người thực lực đều là không tầm thường, đều tại thiên hà cảnh đệ tam trọng trở lên. Nhẹ nhàng, liền đem Lưu Tuyết Nhu hai người chỉ bắt. U, còn chưa có chết. Mà lúc này, Hồ Thiên Lạc mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ, vô Diệp Tinh Hà gương mặt, cười nói, ngươi tiểu xuất sinh này, cũng là mệnh cứng rắn. Thôi, nếu không chết, ta liền cho ngươi cái sống sót cơ hội. Ngươi chỉ cần quỳ xuống đến, học ba tiếng chó sủa, coi ta một con chó. Ta có khả năng cân nhắc cho ngươi. Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà một ngụm xì trên mặt của hắn. Phi. Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, lạnh giọng cười nói, phóng cái dám vào mặt mẹ ngươi. Ta Diệp Tinh Hà, sinh mà là người, nung nên kiên cường. Sao có thể học Khâu Vô Vân cái kia cầu vật, người thật là tốt không thích đáng, đi làm một con chó. Hồ Thiên Lạc lau mặt, nhíu mày lại, âm tàn cười nói, tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi. Đã ngươi muốn chết, ta liền thỏa mãn ngươi. Dứt lời, hắn nắm đấm nâng cao, màu vàng thần cương quanh quẩn trên đó. Thần cương mãnh liệt, ngưng kết thành một thanh lưới dao hình dạng. Trên đó hàn mang lấp lánh. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Hồ Thiên Lạc nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền hung hăng đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đầu. Một quyền này nếu là đập trúng, Diệp Tinh Hà chắc chắn lộ ra bạo liệt, bỏ mình tại chỗ. Này, tựa hồ đã là tuyệt cảnh. Sinh tử thời khắc, Diệp Tinh Hà gầm thét một tiếng, ta Diệp Tinh Hà, sao có thể chết tại ngươi này tạm chủ tay? Phá cho ta. Gầm thét ở giữa, hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể thần cương. Trong đan điền, cái kia viên thần cương tinh nguyên không ngừng chuyển động. Mãnh liệt thần cương lực lượng, như vỡ đê nước sông, ầm ầm tuôn ra. Ngay tại lúc đó, đạo cung bên trong, Thiên Thư mệnh hồn không gió mà bay. Thanh Long mệnh hồn dường như cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở hai mắt ra. Nó ngẩng đầu lên, cao vút ngâm nga. Diệp Tinh Hà trong cơ thể, đột nhiên vang lên một hồi trong veo long âm. Tiếng long âm xông phá đám mây. Trên bầu trời, phong vân dũng động. Không trung biển mây, như nộ hải gợn sóng, cuồn cuộn tan ra bốn phía. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, đột nhiên sáng lên sáng chói thanh quang, tới hô ứng. Cái kia thanh quang quá lớn, phản phất giữa đất trời, vạn vật thất sắc. Chỉ có một màn kia chói mắt thanh quang, là duy nhất màu sắc. Ngay sau đó, một đạo màu xanh của sáng phóng lên tận trời. Cái kia trong của sáng, mấy ngàn thước lớn lên hư ảnh, bay lên mà lên. Có vậy chi chít. Tài hoa xuất chúng. Cái kia chính là một đầu thanh long. Thanh long hư ảnh tại biển mây bên trong quần cuộn một vòng, sau đó quay người phóng tới Diệp Tinh Hà. Theo từng tiếng triệt long âm, cái kia dài trăm thước thanh long hư ảnh dần dần ngưng tụ, thu nhỏ. cuối cùng ngưng kết thành một đạo hơn 10 mét lớn lên thanh long bóng mờ. Giờ phút này, thanh long tàn hồn đã triệt để làm Diệp Tinh Hà sử dụng. Nó đã chuyển biến làm thanh long mệnh hồn. Thanh long mệnh hồn chiếm cứ tại Diệp Tinh Hà trên thân thể. Nửa người dưới hư ảnh dung nhập Diệp Tinh Hà bên hông. Nửa người trên đứng thẳng người lên, trôi nổi sau lưng Diệp Tinh Hà, ngửa đầu gầm thét. Mà Diệp Tinh Hà trên thân, trong nháy mắt dắt lên một tầng thanh quang. Cái kia thanh quang hiện lên long lân trạng, áp sát vào Diệp Tinh Hà bên ngoài thân. Hắn trên trắng của hai cây sừng rồng hư ảnh dần dần ngưng tụ. Thanh long hư ảnh đúng là có thể tăng cường Diệp Tinh Hà thể phách lực lượng, càng là cùng bất diệt càn khôn thể tạo thành một loại mới hình dáng. Bất diệt càn khôn thể mệnh hồn thái, bất diệt thanh long thể. Lúc này Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ từ phía sau lưng tràn vào. Thanh long lực ở trong cơ thể hắn tuôn ra như quần cuộn giang hà, liên tục không ngừng. Lúc này Diệp Tinh Hà thể phách cường độ càng hơn một bậc. Bình thường thiên hà cảnh ngũ trọng võ giả đều không đánh tan được, lực lượng càng là trực tiếp đạt đến 300 cân. Nhưng Diệp Tinh Hà rõ ràng này loại đặc thù hình dáng cũng không thể kiên trì quá lâu. Trong cơ thể hắn thần cương lực lượng đang ở kịch liệt tiêu hao, nhiều nhất cũng là có thể kiên trì thời gian một nén nhang. Một nén nhang đầy đủ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt thanh quang sáng chói, hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Hồ Lạc Tiên, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Dứt lời, hắn thân thể một hồi màu xanh thần cương điên cuồng phun trào, hùng hậu khí thế bỗng nhiên bắn ra. Phanh một tiếng, đúng là trực tiếp đem Hồ Lạc Tiên đánh bay ra ngoài. Đây là có chuyện gì? Tiểu tử này làm sao đột nhiên có như thế mạnh khí thế? Hồ Lạc Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hai mắt đống nhiên trợ to, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà trên thân thể vảy màu xanh bóng mờ, trong nháy mắt phồng lớn. Sau lưng thanh long mệnh hồn ngửa mặt lên trời thét dài. Theo một tiếng to rõ long ngầm, cái kia bốn đầu xiềng xích đương đương rung động. Cong. Cuối cùng cái kia màu vàng xiềng xích cũng nhịn không được nữa, đống nhiên nổ tung một vết nứt. Ngay sau đó đương đương tiếng nổ lớn, vết nứt kia lan tràn ra. Trong chớp mắt bốn đạo xiềng xích đều nổ tung, hóa thành điểm 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 sáng màu vàng, tan biến tại trong thiên địa. Diệp Tinh Hà hai mắt hàn mang lấp lánh, quát lạnh một tiếng, "Hồ lao chó, chết đi cho ta." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, màu xanh sức gió tuôn trào ra. Sau một khắc, thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào Hồ Thiên Lạc trước người ba thước. "Nhanh, cực hàm nhanh." Hồ Thiên Lạc chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Tinh Hà đã tập đến. Hắn căn bản không có phản ánh thời gian. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà đấm ra một quyền, hung hăng đánh tới hướng Hồ Thiên Lạc lồng ngực. "Danh con, ngươi..." Hồ Thiên Lạc con ngươi bỗng nhiên co bảo, kinh hô một tiếng. Đáy lòng của hắn, một cỗ hoảng hốt chi ý bay lên, trong nháy mắt thôn vệ nội tâm của hắn. Hồ Thiên Lạc sợ, hắn rõ ràng có thể cảm giác được một quyền kia phía trên có phá vỡ núi mở ngọn núi chi thế. Chương 801, một quyền một cái. Chương 801, một quyền một cái. Nếu là bị đánh trúng, hắn không chết cũng bị thương. Nhưng Diệp Tinh Hà tốc độ quá nhanh, hắn căn bản không kịp phản ánh, thậm chí liền câu nói kia đều còn chưa nói hết, một quyền này đã hung hăng nện ở Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Đông, lập tức thân thể của hắn phía trên chuyển ra một hồi cổ trùng khẽ đều. Một tôn cổ sơ trùng lớn màu vàng phù hiện ở ngoài thân thể hắn bên ngoài. Này chính là Hồ Thiên Lạc hộ thể kim quang. Bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu võ giả đều không thể đánh vỡ. Nhưng tại Diệp Tinh Hà bất diệt thanh long mỹ lệ trước, lại không chịu nổi một kích. Chỉ nghe vang một tiếng, Diệp Tinh Hà nắm đấm hung hăng đánh vào cổ trùng hư ảnh phía trên. Cổ trùng khẽ đều, thanh long gào thét. Diệp Tinh Hà trên nắm tay hiện hiện long trảo hư ảnh. Trong nháy mắt đem cái kia cổ trùng đánh nát. Vang một tiếng, cổ trùng hư ảnh vỡ vụn bắn bay. Một quyền này uy thế không giảm, thế như trẻ tre, hung hăng đánh xuống. Với anh, nắm đấm đập đầm ầm tại Hồ Thiên Lạc trên lồng ngực. Không, ta. Theo Hồ Thiên Lạc tiếng kêu thảm thiết, thân thể của hắn trong nháy mắt sụp đổ, trong chớp mắt hóa thành đầy trời bọt máu. Giữa không trung, dường như nổ tung một đóa đóa hoa màu đỏ ngỏm, quỷ dị, tà mị. Đầy trời huyết vũ lưu loát bay xuống, trong khoảnh khắc nhuộm đỏ đại địa. Diệp Tinh Hà phiêu nhiên rơi xuống đất, ngạo nghễ mà đứng. Sau lưng của hắn thanh long mệnh hồn phát ra chấn tâm hồn người tiếng long âm. Một màn này đem mọi người rung động thật sâu. Tất cả mọi người đều là trợn mắt hốt mồm, sững sờ tại chỗ. Nửa ngày qua đi, có người giật mình hoàn hồn, thấp giọng lẩm bẩm nói, cái kia danh con, một quyền nắm Hồ sư minh giết. Lời này vừa nói ra, doãn mặc đám người thân thể hơi rung, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiểu tử này, làm sao lại mạnh như thế? Hồ sư minh đều bị hắn giết, chúng ta càng không phải là đối thủ của hắn. Doãn mặc khỏe mắt run rẩy, ánh mắt lơ lửng không cố định. Này tiểu tạp mái, đúng là như thế cường hãn. Không được, ta phải trốn. Hắn hạ quyết tâm, dưới chân liên tiếp lui về phía sau. Nhưng mà Diệp Tinh Hà căn bản không có dự định buông tha bọn hắn. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh lùng nhìn chằm chằm Doãn Mặc, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Ánh mắt hắn híp lại, nghiêm nghị quát, "Doãn Mặc, ngươi muốn đi đâu?" Tiếng nói rơi xuống đất, khí phách. Doãn Mặc thân thể đột nhiên chấn động, đứng chết chân tại chỗ. Hắn sát mặt cổ quái, trong mắt là sợ hãi thật sâu chi sắc. Xem Diệp Tinh Hà ánh mắt, như là đang nhìn hồng hoang manh thú. "Diệp sư đệ, ngươi nghe ta nói rõ lý do." "Ta..." Doãn Mặc nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói rõ lý do cái gì? Nhưng Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lóe lên, lạnh giọng cắt ngang, "Ngươi không cần phải nói. Người chết nói chuyện, ta không muốn nghe." Dứt lời, dưới chân hắn xê dịch, túi người phóng tới Doãn Mặc. Diệp Tinh Hà tốc độ cực nhanh, vượt xa ở đây tất cả mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, Diệp Tinh Hà đột nhiên xuất hiện tại Doãn Mặc trước người. Hắn biết bao nói nhảm, một quyền hung hăng đánh tới hướng Doãn Mặc mặt. Trên nắm tay, thanh quang sáng choang. Thanh Long hư ảnh móng tay sắc bén, hàn mang lấp lánh. Phanh một tiếng, đánh vào Doãn Mặc đầu phía trên. Trong nháy mắt, một đóa hoa máu nổ tung. Doãn Mặc đúng là không kịp phản ánh, bị Diệp Tinh Hà một quyền đánh sát. Đầu của hắn bị vênh thành bột máu, tràn ra xa ba thước. Cái kia thi thể không đầu, phù phù một tiếng, ngã xuống đất. Lại là một quyền, trực tiếp vênh sát Doãn Mặc. Thế này, còn thừa mấy người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. A, hắn lại một quyền giết Doãn Mặc. Thằng danh con này quá mạnh, chúng ta hợp lực đều không phải là hắn đối thủ. Trốn, mau trốn. Mấy người đi qua ngắn ngủi rối loạn, dồn dập mặt lộ vẻ kinh hoàng, quay người muốn trốn. Còn muốn trốn? Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm mấy người, cười lạnh một tiếng, các ngươi một cái cũng trốn không thoát. Chỉ gặp hắn mũi chân điểm một cái, hóa thành một đạo ánh sáng xanh, phóng tới những người kia. Hắn một quyền đánh phía một tên cao gầy đệ tử. Phanh một tiếng, trong nháy mắt đem người kia lồng ngực đánh xuyên qua. Lập tức, máu bắn tung tóe. Người kia kêu thảm một tiếng, lảo đảo hai bước, ngã nhào trên đất, bỏ mình tại chỗ. Còn thừa mấy người thấy này, doa đến hồn phi phách tán, không khỏi là như điên, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhưng những người này thân pháp kém xa Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà thân hình lói lên, liền đuổi kịp một người. Hắn giơ chân lên, hung hăng đá vào đầu người nọ sọ phía trên. Màu xanh thần cương ngưng kết thành cứng cắp thanh long chi đuôi, dùng sức hướng về phía trước vung đi. Thanh long vây đuôi, vang một tiếng, đem đầu người nọ sọ đánh nát. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà hổ gặp bầy dê, truy sát mấy người. Hắn giết đám người này chỉ cần một quyền. Chỗ đến, tất nhiên là máu tươi ba thước. Bất quá trong chớp mắt, mấy người đều chết thảm tại chỗ. Nơi xa, chỉ còn lại có Khâu Vô Vân, mục như ngốc gà. Diệp Tinh Hà tiện tay đem dưới chân thi thể đá bay. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Khâu Vô Vân, quát lạnh nói, "Khâu Vô Vân." Một tiếng gầm thét, như cự truy đập vào Khâu Vô Vân trong lòng. Khâu Vô Vân thân thể đột nhiên chấn động, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau. Hắn lảo đảo hai bước, dưới chân mềm nhũn, đúng là ngã ngồi trên mặt đất. Diệp Tinh Hà hai mắt xích hồng, từng bước một hướng hắn tới gần. Khâu Vô Vân trong mắt hoảng sợ mờ mịt, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Hắn cuống quýt đứng lên, dùng sức giật đầu, cao giọng hô, "Diệp sư đệ, ta sai rồi. Ta biết sai, cầu ngươi cho ta một cơ hội." "Diệp sư đệ, thả ta cho ngươi làm chó." Diệp Tinh Hà cũng không theo tiếng, chẳng qua là một bước, lại một bước đi về phía trước. Hắn mỗi đi một bước, Khâu Vô Vân thân thể liền run rẩy một thoáng. Vài chục bước khoảng cách, đối với Khâu Vô Vân tới nói, cực kỳ dày vò. Làm Diệp Tinh Hà đi đến trước người hắn lúc, hắn đã bị dọa đến ngã xuống đất. "Cho ta làm chó." Diệp Tinh Hà trong mắt hàn mang lấp lánh, cười lạnh, "Ngươi xứng sao?" Tiếp theo, hắn đưa tay tìm đòi, nắm lên Khâu Vô Vân cổ. Hai người bốn mắt đối lập. Diệp Tinh Hà ánh mắt bên trong phẫn nộ, hung ác xen lẫn, dường như muốn nhắm người mà phệ. Mà Khâu Vô Vân ánh mắt bên trong tràn đầy hoảng hốt, trốn một chút lại tránh. Diệp Tinh Hà nghiến răng nghiến lợi, gàn từng chữ, "Ta hết lần này đến lần khác nhịn ngươi. Có thể ngươi vì mạng sống, vậy mà đánh lén võ sư mình. Như ngươi loại này lầm trận phản chiến, hãm hại đồng môn gia hỏa, xứng sống sót sao?" Nói xong lời cuối cùng, Diệp Tinh Hà thanh âm đột nhiên để cao ba phần. Cái kia thanh long mệnh hồn, dường như cảm nhận được chủ nhân lửa giận. Nó thân hình hướng về phía trước tìm đòi, kéo ra huyết buồn đại khẩu, tức giận gào thét. "Giống!" Một tiếng cao vút long ngầm, vang vọng tại chỗ. Khâu Vô Vân thấy này, trong mắt đột nhiên trợ to, kêu thảm một tiếng, "Không!" Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên run lên, thân thể bắt đầu run rẩy. Trong miệng mũi càng là chảy ra máu tươi. Khí tức của hắn dần dần suy yếu, bất quá ba hơi, một mệnh ô hô. Khâu Vô Vân đúng là bị thanh long mệnh hồn dọa đến sợ vỡ mật, thất khiếu chảy máu. Hắn bị dọa chết tươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, sau đó mỉm cười nói, nhát như chuột phế vật. Nói xong, hắn thuận tay ném đi, đem Khâu Vô Vân thi thể ném ra. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ. Ngay sau đó, trên người hắn khí tức bắt đầu tán loạn. Ngắn ngủi mấy hơi, đã là tiêu tán không còn. Cái kia thanh long mệnh hồn hóa thành một đạo ánh sáng xanh, chui vào hắn trong cơ thể, trở lại đạo cung bên trong. Chương 802, khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa. Chương 802, khoảng cách đột phá, chỉ thiếu chút nữa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trong đan điền trống rỗng, đầu não ngất đi. Tiếp theo, hắn mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Diệp sư đệ, hôn mê trước đó, Diệp Tinh Hà bên hai còn quanh quẩn lấy Lưu Tuyết Nhu tiếng kinh hô. Không biết qua bao lâu, Diệp Tinh Hà cảm giác được phần môi một chút hơi lạnh. Hắn mở bừng mắt ra, đột nhiên ngồi dậy. Lúc này, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy toàn thân như đau cắt đau từng cơn. Bất Diệt Thanh Long thể đối với thân thể gánh vác quá lớn, Diệp Tinh Hà còn không thể thuần thục khống chế, dẫn đến thân thể thêm ra cơ bắp xé rách. Đây là ở đâu? Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, dương mắt nhìn lên. Đập vào mi mắt là một tấm tràn đầy kinh hỉ khuôn mặt tươi cười. Chính là Lưu Tuyết Nhu. Nàng kinh hô một tiếng, "Diệp sư đệ, ngươi cuối cùng tỉnh." Lưu Tuyết Nhu cầm trong tay túi nước, nghĩ đến mới vừa là đang cấp Diệp Tinh Hà mớm nước. Hắn lại chậm rãi chuyển động tầm mắt, hướng nhìn bốn phía. Đây là một cái rách nát đại điện, bốn phía đều là vết rách. Ánh nắng xuyên thấu qua vết rách, chiếu rọi tại trong đại điện. Diệp Tinh Hà chậm rãi gật đầu, nhẹ giọng hỏi, "Tuyết Nhu sư tỷ, ta hôn mê mấy ngày?" Lưu Tuyết Nhu đội vàng đáp, "Ba ngày." "Ba ngày trước, ngươi cùng võ sư Minh đều hôn mê, chúng ta liền đem các ngươi mang đến nơi này." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày lại, cười khổ nói, "Vậy mà đã ba ngày. Xem ra, Sa Nham thành chủ nhận truyền, cùng chúng ta không có duyên." Lưu Tuyết Nhu lắc đầu, nói ra, "Không, chúng ta còn có cơ hội. Ba ngày trước, có người trở về Trần Dương thành, cũng đem di tích tin tức truyền ra ngoài. dẫn đến rất nhiều người tràn vào trong di tích, mười phần hỗn loạn. Mặc dù nhân số trở nên nhiều hơn, nhưng chủ điện tựa hồ có cấm chế, đến nay còn không có người có thể mở ra. Diệp Tinh Hà trên mặt cũng không lộ ra nét mừng, ngược lại nhíu mày. Ngay sau đó tình huống càng thêm hỗn loạn. Đối với Diệp Tinh Hà bọn người tới nói, cũng không là chuyện tốt. Hắn ánh mắt lấp lánh, cũng không suy tư quá nhiều, lại hỏi, "Võ sư Minh thế nào?" Lưu Tuyết Nhu mỉm cười, "Võ sư Minh cũng không lo ngại, thương thế đã tốt." "Vậy thì tốt." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, trong lòng tảng đá lớn hạ xuống, nói ra, "Tuyết Nhu sư tỷ, thương thế của ta còn chưa khỏi hẳn, cần điều tức." Lưu Tuyết Nhu lập tức hiểu rõ, cười nói, "Diệp sư đệ, ngươi nghỉ ngơi trước." Dứt lời, nàng quay người đi ra đại điện. Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khỏa hồi trở lại long đan. Hắn há mồm đem hồi trở lại long đan nuốt vào, ngồi xếp bằng điều tức. Hồi trở lại long đan hóa thành một dòng nước ấm, chữa trị hắn tổn thương cơ bắp. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt tinh mang lấp lánh. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Bây giờ, thương thế của ta đã khỏi hẳn. Không chỉ như thế, tu vi cũng rất có tiến triển, đã đạt tới thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong. Khoảng cách đột phá, chỉ kém một cơ hội." Dứt lời, hắn nhanh chân đi ra đại điện. Đại điện bên ngoài, Lưu Tuyết Nhu đám người đang thấp giọng thảo luận. Võ Giật Hiên mấy người thấy Diệp Tinh Hà về sau, đều là mặt mũi tràn đầy lo lắng, tiến lên hỏi thăm. Diệp Tinh Hà chắp tay một cái, khẽ cười nói, "Chư vị sư minh, thương thế của ta đã mất lại, nhường mọi người lo lắng." Sau đó, ánh mắt của hắn lưu chuyển, nhìn về phía một cái lạ lẫm thanh niên. Cái kia thanh niên thân mang một bộ áo lam, khuôn mặt trắng nõn, đủ cười ấm áp, thoạt nhìn cực kỳ bình dị gần gũi. Nhưng người kia mặc trên người cũng không là bắt đầu kiếm phái áo bào. Diệp Tinh Hà cũng chưa bao giờ thấy qua hắn. Vị này là? Diệp Tinh Hà nhìn về phía cái kia áo lam thanh niên, mặt lộ vẻ một vẻ nghi hoặc. "Quên cho Diệp sư đệ giới thiệu." Lưu Tuyết Nhu hơi sững sờ, sau đó cười nói, "Vị công tử này tên là Lý Ngọc Thành. Hắn ngẫu nhiên cùng chúng ta gặp nhau, còn giúp trợ võ sư mình chữa thương." Diệp Tinh Hà nhíu mày, dò xét người kia hai mắt, chắp tay một cái, "Tại hạ Diệp Tinh Hà, gặp qua Lý công tử." Lý Ngọc Thành khỏe miệng hơi hơi dương lên, khiêm tốn cười nói, "Diệp công tử đã lễ." Sau đó, Diệp Tinh Hà quay đầu nói ra, "Nếu tất cả mọi người đã mất ngại, vẫn là tranh thủ thời gian lên đường." Lý Ngọc Thành nghe vậy, đáy mắt lóe lên một vệt tinh quang, nhưng cực kỳ mịt mờ, Diệp Tinh Hà mấy người cũng không phát giác. Hắn cười mỉm hỏi, "Diệp công tử các ngươi, đây là muốn đi chủ điện?" "Chủ điện một chuyện, cực kỳ trọng yếu, mà lại cạnh tranh cực lớn." Diệp Tinh Hà đối Lý Ngọc Thành vẫn là lòng có cảnh giác. Hắn chẳng qua là gật gật đầu, cũng không trả lời. Ngược lại là Lưu Tuyết Nhu mười phần nhiệt tình, cười hỏi, "Lý công tử, muốn theo chúng ta cùng nhau đi tới sao?" Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày. Võ Giật Hiên mấy người cũng dồn dập nhiệt tình mời. Xem ra này ba ngày, Lý Ngọc đã thành trải qua lấy được công nhận của tất cả mọi người. Này, cũng không là chuyện tốt. Diệp Tinh Hà lông mày càng nhăn càng chặt. "Không được, ta không đi chủ điện." Lại không nghĩ rằng, Lý Ngọc Thành mặt lộ vẻ đủ cười, nói ra, "Ta đối Sa Nham thành chủ nhận chuyện, không có hứng thú. Chư vị, chúng ta xin bái biệt từ đây, thiếu duyên gặp lại." Dứt lời, hắn chắp tay bái biệt, quay người rời đi. Lưu Tuyết Nhu khuôn mặt tươi cười, chắp tay nói, "Lý công tử, chúng ta hữu duyên gặp lại." Đưa mắt nhìn Lý Ngọc Thành đi xa về sau, mấy người thẳng đến chủ điện mà đi. Một đường tiến lên, trung quanh cung điện càng ngày càng cao lớn. Sau 3 cách giờ, Diệp Tinh Hà đám người đi vào một tòa cao lớn trước cung điện. Tòa cung điện này đứng ở cổ thành chỗ sâu nhất, có tới cao hơn 30 mét. Cung điện tường ngoài phù điêu thần ma bích họa, cửa điện phía trên treo hắc kim biển, trên viết Quát Linh Điện. Diệp Tinh Hà ngửa đầu dò xét một phiên, nói ra, "Này, liền là Sa Nham cổ thành chủ điện." Lưu Tuyết Nhu đám người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Thường Thanh Tùng đôi lông mày cao gầy, nói ra, "Chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi." Lưu Tuyết Nhu mấy người dồn dập gật đầu, vội vã không nhịn nổi tiến lên. "Chậm đã." Diệp Tinh Hà lại nhíu mày, đưa tay đem mọi người ngăn lại, "Tuyết Nhu sư tỷ, trước đó không phải nói chủ điện tới rất nhiều người, bây giờ lại một người cũng không thấy, trong đó nhất định có gì đó quái lạ." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là mặt lộ vẻ cẩn thận chi sắc. Diệp Tinh Hà phất phất tay, nói khẽ, "Chúng ta cẩn thận chút, lại tiến lên nhìn một chút." Sau đó, mấy người thu liễm khí tức, mười bậc mà lên. Đợi cho tới đến trước đại điện, Diệp Tinh Hà chân mày nhíu càng chặt. Vốn nên cấm đoán cửa điện, lúc này mở rộng bốn mở. Mà lại, trong đại điện còn truyền đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi. Mấy người đứng tại trước cửa điện, hướng trong điện nhìn quanh. Trong đại điện mười phần yên tĩnh, dường như không có người sống. Đầy đất thi thể, máu chảy thành sông. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập cả tòa đại điện. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, thấp giọng nói ra, "Nơi này thi thể có tới hơn 1000 bộ." Lưu Tuyết Nhu mấy người càng là mặt mũi tràn đầy rung động, một câu đều nói không ra miệng. Bên trong đại điện chắc chắn cực kỳ nguy hiểm. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhíu mày suy tư. Một lát sau, hắn phất phất tay, nói ra, "Chúng ta trước tạm lui về." Sau đó, mọi người một lần nữa trở lại dưới thềm đá. Diệp Tinh Hà chau mày, nói ra, "Chư vị sư minh sư tỷ, các ngươi cũng nhìn thấy, nay trong chủ điện ẩn giấu đi nguy hiểm to lớn. Theo ta nhìn, các ngươi không cần cùng ta đặt mình vào nguy hiểm." Chương 803, lại là hắn. Chương 803, lại là hắn. Lời này vừa nói ra, Lưu Tuyết Nhu xinh đẹp lông mày hơi nhíu, nói ra, "Diệp sư đệ, ngươi nói gì vậy? Ngươi ý tứ chính là muốn chỉ đi một mình rồi?" Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ dứt khoát chi sắc, gật gật đầu, "Sa Nham thành chủ nhận chuyện, với ta mà nói, cực kỳ trọng yếu. Ta chắc chắn muốn đi trước. Thế nhưng, ta không hy vọng mọi người bởi vì quyết định của ta mà thân hãm hiểm cảnh. Lưu Tuyết Nhu môi son khẽ mở, còn muốn nói chuyện, nhưng bị Võ Dật Hiên đưa tay ngăn lại. Võ Dật Hiên như có điều suy nghĩ, thở dài một tiếng, Diệp sư đệ quyết định là biết rõ. Bây giờ, trên người của ta có tổn thương, thực lực các ngươi lại không đủ mạnh. Nếu là chúng ta đi theo vào, hết sức có thể trở thành Diệp sư đệ vướng víu. Mọi người nghe xong, đều là gật gật đầu. Lưu Tuyết Nhu mặc dù không muốn, cũng chỉ có thể đáp ứng. Trước khi chuẩn bị đi, nàng còn thấp giọng căn dặn Diệp Tinh Hà, "Diệp sư đệ, vạn sự cẩn thận, không còn cưỡng cầu hơn." Diệp Tinh Hà gật gật đầu, cười nói, "Tuyết Nhu sư tỷ yên tâm, ta không có việc gì." Sau đó, hắn cùng Lưu Tuyết Nhu mấy người tạm biệt. Lưu Tuyết Nhu rời đi lúc, cẩn thận mỗi bước đi, cực kỳ không bỏ. Đợi cho mọi người rời đi, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, lại lần nữa bước vào đại điện bên trong. Dưới chân là sền sệt huyết dịch, hội tụ thành vũng máu. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, trong mắt lóe lên một vẻ vẻ kinh dị. Những thi thể này cũng không là lộn xộn bày ra, mà là cực kỳ có quy luật, mơ hồ hội tụ thành một cái đồ án. Đây là huyết tế. Diệp Tinh Hà con ngươi bỗng nhiên co vào, hô nhỏ một tiếng. Mà lúc này, ngoài điện bỗng nhiên truyền đến tiếng vang. Diệp Tinh Hà cảm giác được, mấy đạo hết sức khí tức mạnh mẽ đang ở hướng đại điện chạy đến. Không tốt, có người đến rồi. Hắn nhướng mày, trong mắt tinh quang lấp lánh, thấp giọng thì thào, không thể bị phát hiện, tạm thời tránh né một thoáng. Nhưng tòa đại điện này cực kỳ trống trải, căn bản không có thể ẩn nấp thân địa phương. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, suy tư một lát, đống nhiên lông mày nhíu lại, cười nói, có biện pháp. Dứt lời, hắn nằm tại thi thể kia ở giữa, nhường dòng máu không có qua chính mình, nín thở ngưng thần, thu liễm khí tức. Lúc này, Diệp Tinh Hà phảng phất là một cô thi thể, người bên ngoài căn bản không phát hiện được dị dạng. Hắn vừa nằm xuống, ngoài điện liền có mấy bóng người cực nhanh mà tới. Mấy người lướt qua đống xác chết, đi đến đại điện chỗ sâu. Diệp Tinh Hà lặng lẽ mở to mắt, nhìn về phía trước, chỉ gặp tại đại điện trên đài cao đứng 7-8 người. Đám người kia đều là thân mang áo bào đen, trên mặt màu bạc nửa vầng trăng mặt nạ. Chỉ có một người cầm đầu, thân mang áo bào đen, không mang mặt nạ. Làm Diệp Tinh Hà thấy rõ ràng người kia khuôn mặt, trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, thầm nghĩ, lại là hắn. Cái này người, chính là kỳ vật các tên kia lão giả. Chỉ gặp hắn hồng quang đầy mặt, ánh mắt cực kỳ hưng phấn, hỏi, đều chuẩn bị xong. Cái kia mấy tên người áo đen rồn rập gật đầu, đáp, trưởng lão, vạn sự sẵn sàng, chỉ đợi mở ra huyết tế. Ha ha ha. Áo bào đen lão giả càng hưng phấn, cười ha ha, tranh thủ thời gian bắt đầu. Sa Nham thành chủ nhận truyền, liền muốn là của ta. Cái kia mấy tên người áo đen đáp ứng, quay người thôi động thần cương. Sau đó, mấy người buông tay, trong lòng bàn tay thần cương ngưng tụ thành đao lưỡi đao hình, đổ xuống mà ra. Trên trăm đạo đao ánh sáng, trong nháy mắt đem đại điện bao phủ. Đao ánh sáng dị thường sắc bén, xoay tròn lấy cắt tại những thi thể này phía trên. Lập tức, tất cả thi thể đều bị cắt số đạo vết thương, máu tươi róc rách chảy ra. Bên trong đại điện, mùi máu tươi càng ngày càng nồng đậm. Diệp Tinh Hà khẽ nhíu mày, mặc cho đao ánh sáng quẹt làm bị thương thân thể của mình. Sau đó, mấy tên người áo đen túi lầu xuống, cao giọng ngâm sướng. Ầm ầm, đại điện bắt đầu rung dậy, trên mặt đất nứt ra từng đạo khe rãnh. Huyết dịch đều chảy vào những cái kia khe rãnh bên trong, đồng phát ra chói mắt hào quang màu đỏ. Diệp Tinh Hà bỗng nhiên cảm giác được, có một cỗ mạnh mẽ hấp lực xé rách lấy hắn thân thể, hấp thụ huyết dịch. Huyết dịch như là chảy xiết giang hà, không ngừng hướng ra phía ngoài tuôn ra. Hắn vội vàng thôi động thần cương, đem vết thương phong bế. Mà lúc này, những cái kia huyết dịch hội tụ đến cùng một chỗ, hướng về một mặt vách tường dũng mãnh lao tới. Phun trào máu tươi, không ngừng phát ra rầm tiếng. Đại điện chỗ sâu, áo bào đen trước mặt lão giả là một đạo đen kịt vách tường. Hết thảy huyết dịch đều tràn vào này mặt trên vách tường, hình thành mấy đạo rậm rạp hoa văn. Lập tức, một cô quỷ dị, yêu tà khí tức ở trên vách tường chuyển tới. Theo một hồi tiếng ầm ầm, cái kia trên vách tường sáng lên kim sắc quang mang. Trên vách tường thần ma phù điêu dường như muốn sống lại, phát ra trận trận gào thét. Ầm ầm, núi đất dị rào hạ xuống, vách tường nứt ra một cái khe. Cái kia lại là cái phòng tối. Một cỗ khí tức mạnh mẽ từ khe hở bên trong truyền tới. Thấy một màn này, áo bào đen lão giả sắc mặt điên cuồng, cười ha ha, mở. Cuối cùng mở. Ta Trần Mậu Điền dùng dòng dã 15 năm, cuối cùng mở ra này tòa phòng tối. Mấy tên người áo đen đều là mặt lộ vẻ vui mừng, quỳ một chân trên đất, cao giọng chúc mừng. Chúc mừng Trần trưởng lão, mở ra mật thất, thu hoạch được chí bảo. Môn này đã mở, không vọng trưởng lão vài chục năm tâm tư. Trần trưởng lão tâm thành bố trí, sắt đá không rời. Trần Mậu Điền hít sâu một hơi, bằng phẳng tâm tình. Trên mặt hắn vẫn là ý cười giật giảo, ngạo nghễ nói, đó là tự nhiên, lão phu tìm kiếm 15 năm. Thời gian 5 năm, xác định Sa Nham cổ thành vị trí. Lại dùng thời gian 5 năm, biết được Sa Nham thành chủ mật thất mở ra, cần huyết tế. Cuối cùng 5 năm này, ta dùng hết tâm tư, mới nghĩ rõ ràng. Nay huyết tế, cần 3000 võ giả mệnh mới có thể mở ra mật thất. Lão phu chủ tính nhiều năm, chắc chắn có thể được đến nhận truyền. Dứt lời, trên mặt hắn lộ ra vẻ đắc ý, ngửa mặt lên trời cười to. Những lời này, một chữ không kém, toàn bộ rơi vào Diệp Tinh Hà trong tai. Hắn hơi nhíu mày, bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ, thì ra là thế. Chắc không được lão tặc này, muốn gạt nhiều như vậy võ giả tới di tích. Tâm nghĩ đến tận đây, Diệp Tinh Hà tầm mắt lưu chuyển, nhìn về phía cái khe này. Trong khe hở, kim quang sáng chói. Cái kia cố mạnh mẽ, cổ sơ khí tức, càng mê người. Sa Nham thành chủ nhận truyền, liền ở trong đó. Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng, vẻ mặt hết sức kích động. Đấy lòng khát vọng như là hỏa diễm, cháy hừng hực. Trong lòng của hắn, càng là điên cuồng hô to, Sa Nham thành chủ nhận truyền, ta nhất định phải đạt được. Nhất định phải nghĩ biện pháp. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lóe không yên, tâm tư thay đổi thật nhanh. Trong lòng của hắn rõ ràng, việc này các không thể lo lắng. Trần Mậu Điền thực lực cao siêu, nếu là bại lộ, Diệp Tinh Hà hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lúc này, Trần Mậu Điền trong mắt tràn đầy vẻ tham lam, quay người hướng đi phòng tối. Lúc này, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Chỉ thấy ngoài điện bay tới một đạo quang nhận, trên đó hàn mang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Cái kia đến đao ánh sáng tốc độ cực nhanh, đảo mắt đã đến. Vù một tiếng, phi tốc tập đến Trần Mậu Điền sau lưng. Trần Mậu Điền nghe tiếng, đột nhiên quay đầu. Khi hắn thấy cái kia đạo quang nhận về sau, con người đột nhiên co vào. Trần Mậu Điền không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ thấy dưới chân hắn xê dịch, thân hình bên cạnh tránh đi. Nhưng quang nhận kia dường như nhận định hắn, đuổi sát theo. Chương 804, cơ hội tới. Chương 804, cơ hội tới. Mắt thấy, Trần Mậu Điền đã là trốn không thoát. Đao ánh sáng cách hắn chỉ còn lại ba thước. Sau một khắc, hắn liền muốn máu tươi tại chỗ. Trần Mậu Điền trong mắt hàn mang lóe lên, đưa tay kéo qua một tên người áo đen, ngăn tại trước người mình. "Trần trưởng lão, ta..." Tên kia người áo đen sắc mặt đại biến, hoảng sợ hô to. Có thể hắn còn chưa có nói xong, đao ánh sáng đã tới. Cái kia đạo công nhận hung hăng đâm vào người áo đen trên thân. Chỉ nghe quanh một tiếng, người áo đen trong nháy mắt nổ tung, huyết vụ đầy trời, tung bay bay là tả. "Trần Mậu Điền, ngươi muốn cầm đi nhận chuyện, muốn trước hỏi qua ta có đồng ý hay không?" Ngay sau đó, đại điện truyền ra ngoài tới một tiếng thanh âm giàn ruột. Mọi người đều là chấn động trong lòng, quay đầu hướng cửa đại điện nhìn lại. Chỉ gặp một vị thân mặc áo bào tím, mặt trắng không râu lão giả, đạp không tới. Lão giả kia áo bào tím phía trên, bảy viên ngôi sao màu vàng và tú, phá lệ dễ thấy. Diệp Tinh Hà nhìn thấy cái này người, hai mắt tỏa sáng, thầm nghĩ, lão giả này, mặc trên người trường bào, là Bắc Đầu kiếm phái quần áo và trang sức. Hắn là Bắc Đầu kiếm phái thái thượng trưởng lão. Sự tình cuối cùng xuất hiện chuyển cơ. Mà lúc này, Trần Mậu Điền sắc mặt đổi biến, hung dữ nhìn chằm chằm cái kia thái thượng trưởng lão, âm thanh lạnh lùng nói, "Khúc Tiêu Sơn, lại là ngươi?" Khúc Tiêu Sơn trên mặt vẻ đăm chiêu, cười nói, "Không sai, chính là lão phu." Trần Mậu Điền khỏe mắt run rẩy, âm thanh lạnh lùng nói, "Khúc Tiêu Sơn, ngươi không phải ra ngoài du lịch sao? Tại sao lại xuất hiện ở đây?" Khúc Tiêu Sơn nheo mắt lại, nhếch miệng lên, "Cái kia phiên lý do thoái thác, chỉ là vì tốt giám thị các ngươi. 15 năm trước, Thánh Rất Tông phái ngươi tới chỗ này ở nút, lão phu liền theo tới. Lão phu bí mật quan sát ngươi 15 năm, chính là vì đợi đến hôm nay." Nghe nói lời ấy, Trần Mậu Điền sắc mặt kinh hãi, phẫn nộ quát, "Cái gì? Người lão thất phu này, vậy mà ẩn giấu như thế sâu?" Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng, "Các ngươi Thánh Rất Tông đã sớm muốn ta bắt đầu kiếm phái mưu đồ làm loạn. Các ngươi coi là, điểm này thay xà đổi cột cho bạn, liền có thể man thiên quá hải." "Quá mức ngây thơ." Trần Mậu Điền sắc mặt đại biến, hung dữ nói ra, "Lão thất phu, ngươi cho rằng ngươi có thể làm ở ta?" "Nam mơ." Dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, quát, "Cho ta ngăn lại lão thất phu này." Vừa dứt lời, mấy cái kia người áo đen lập tức cùng nhau tiến lên. Mà Trần Mậu Điền thì là quay người, nhanh chân hướng phòng tối đi đến. Hài hước đến cực điểm. Khúc Tiêu Sơn mỉm cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn trong nháy mắt lăng lệ. Chỉ thấy bàn tay hắn tìm đòi, chen một tiếng ngâm khẽ. Một thanh toàn thân xanh biếc, như ngọc bích trường kiếm, tại hắn trong tay áo trượt ra. Hắn hơi hơi lắc một cái, bích ngọc trường kiếm khẽ run. Cái kia kiếm nhận phía trên, lục quang đại tác. Mấy trăm đạo chỉ dài đao ánh sáng, bắn ra mà ra. Phô thiên cái địa, đánh út về phía đám kia người áo đen. Khúc Tiêu Sơn chính là thiên hạ cảnh đỉnh phong cường giả. Đám kia người áo đen, bất quá mới thiên hạ cảnh đệ ngũ trọng lâu tà hữu, tự nhiên không phải là đối thủ. Đao ánh sáng chí lợi, đám kia người áo đen căn bản ngăn không được. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Đám kia người áo đen, trong nháy mắt bị đao ánh sáng xoắn nát. Giữa không trung, không ngừng tràn ra đóa đóa huyết hoa. Bất quá ngắn ngủi mười hơi, người áo đen đều bỏ mình. Khúc Tiêu Sơn trường kiếm trong tay lắc một cái, dưới chân liền đạp, đánh út về phía Trần Mậu Điền. "Trần lão tặc, ngươi hữu muốn đi bảo?" Theo một tiếng gầm thét, Khúc Tiêu Sơn trong chớp mắt tập đến Trần Mậu Điền sau lưng. Trong tay hắn chuôi này bích ngọc trường kiếm, hàn mang lấp lánh, đâm thẳng Trần Mậu Điền phần gáy. Trần Mậu Điền nghe tiếng, sắc mặt đổi biến, tức miệng mắng to, "Đám phế vật này, thật là vô dụng." Mắt thấy hắn cách khe hở kia chỉ kém ba bước, nhưng chỉ có thể dừng bước tại này. Hắn không dám mạnh mẽ chống đỡ, chỉ có thể ứng đối. Trần Mậu Điền đột nhiên quay người, hai tay lắc một cái, trong tay thêm ra hai thanh huyết hồng trường đao. Hai cánh tay hắn hơi dùng, thần cương rót vào trường đao bên trong. Lập tức, lưỡi đao phía trên nổi lên năm thước đao mang. "Khúc thất phu, lão phu hôm nay liền đem ngươi chạm cùng đao hạ." Hắn gầm thét một tiếng, vung đao tiến ra đón. Hai người đao kiếm đụng vào nhau, đương đương tiếng không ngừng. Trong lúc nhất thời, hai người đánh khó phân thắng bại. Trần Mậu Điền bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, rời đi cửa vào khe hở. Ngay tại lúc này, thấy này, Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, trong lòng mừng như điên, ta cơ hội tới. Ngay sau đó, hắn thôi động thần cương, rót vào hai chân bên trong. Du Thiên Ngự Phong Quyết. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà một chiêu lý ngư đã đỉnh, vươn mình mà lên. Dưới chân hắn màu xanh sức gió tuôn trào ra, thân hình liên tục chớp động, hướng cửa vào phóng đi. Trần Mậu Điền dư quang thoáng nhìn, vừa vặn thấy Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mo trong nháy mắt khó coi, cao giọng gầm thét, "Danh con, ngươi muốn làm gì?" Diệp Tinh Hà mắt điếc hai ngơ, một lòng hướng phòng tối lao đi. Trần Mậu Điền thoát ra nghĩ lui, đi ngăn cản Diệp Tinh Hà. Nhưng Khúc Tiêu Sơn một kiếm chạm ra, kiếm nhận đánh thẳng phía sau hắn, đoạn đi hắn đường. Trần Mậu Thành chỉ có thể lui lại hai bước, phẫn nộ quát, "Khúc thất phu, cái kia nhận chuyển cũng bị người cướp đi." Lúc này, mặt mũi của hắn đã khí đến bặm mẹo, thân thể càng là không ngừng run lên. Mà Khúc Tiêu Sơn cười nhạt một tiếng, dù sao cũng so ngươi lão tặc này cầm mạnh. Ngươi hưu muốn ngăn trở người kia. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn bung lên, lại nhanh ba phần. Trần Mậu Điền bị bức phải lại lui lại hai bước, bận điệu chống đỡ, khó mà phân thân. Mà Diệp Tinh Hà thì là sắc mặt mừng rỡ, cực tốc vọt tới trước. Lúc này, lộ trình đã qua nửa. Cửa vào, gần trong gang tấc. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà sau lưng đột nhiên chuyển đến một hồi hét lớn. Diệp công tử, người muốn đi đâu? Chờ một chút tại hạ a. Lời còn chưa dứt, một đạo tiếng xé gió tập đến. Diệp Tinh Hà run lên trong lòng, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một thanh trường kiếm màu đen nổi lên năm thước kiếm mang, uổng phí tập đến. Kiếm mang kia khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Người tới, ít nhất là thiên hà cảnh đệ lục trọng cường giả. Diệp Tinh Hà nhíu mày, không dám mạnh mẽ chống đỡ, dưới chân xê dịch, lách mình né tránh. Bàn tay hắn một phiền, ầm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Tinh Hà nheo mắt lại, nhìn về phía người đến. Khi thấy rõ người đến khuôn mặt, hắn hơi sững sờ, hơi kinh ngạc nói, lại là ngươi, Lý Ngọc Thành. Lý Ngọc Thành cầm trong tay trường kiếm màu đen, cười mỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười nói, Diệp công tử, nửa ngày không thấy, như cách ba thu. Diệp Tinh Hà nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, ta xem sớm ra, ngươi không có hảo ý. Không nghĩ tới, mục đích của ngươi vậy mà cũng là nhận truyền. Lý Ngọc Thành hơi nhíu mày, khẽ cười nói, Sa Nham thành chủ nhận truyền, ai không muốn muốn? Ta trước đó muốn rời đi, đều là lừa ngươi. Mới vừa, ta cùng sau lưng các ngươi, lặng lẽ theo tới, chính là vì chiếm lấy nhận truyền. Diệp Tinh Hà mặt như sương lạnh, âm thanh lạnh lùng nói, nhận truyền, nhất định là ta. Dứt lời, trường kiếm trong tay của hắn, thanh quang đại tác, ba thước kiếm mang, tan vọt mà ra. Tiên hạ thủ vi cường. Diệp Tinh Hà không chút nào nói nhảm, một kiếm đâm ra. Thái cổ thần kiếm bỗng nhiên phủ hiện sau lưng hắn, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía trước đánh tới. Kiếm quang hóa hình, màu vàng kim lưu quang, hóa thành dài 5 mét cổ kiếm hư ảnh. Chương 805. Diệp Tinh Hà tính toán. Chương 805. Diệp Tinh Hà tính toán. Trên đó thanh kim hai màu, hòa lẫn. Cổ kiếm hư ảnh đánh thẳng Lý Ngọc Thành mặt. Lý Ngọc Thành mặt lộ vẻ khinh thường, khẽ cười một tiếng, tiểu phế vật, liền ngươi chút thực lực ấy, còn muốn giết ta? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, màu đen nhánh thần cường, quen quần xoay quanh. Lập tức, một hồi cực kỳ khó nghe tiếng quỷ khóc sói tru, lập tức vang lên. Lý Ngọc Thành vung lên trường kiếm, một kiếm chạm ra. Cái kia kiếm nhận phía trên, sinh ra một đạo cầm kiếm quỷ diện hư ảnh. Quỷ diện hư ảnh lên tiếng gào thét, va về phía cổ kiếm hư ảnh. Vang một tiếng, hai đạo hư ảnh chạm vào nhau. Xanh đen lưỡng quang mãnh liệt. Thần cương lực lượng, lập tức cuồng loạn, hình thành đạo đạo kình phong, tan ra bốn phía. Cái kia quỷ diện hư ảnh, rõ ràng càng hơn một bậc. Chém xuống một kiếm, đúng là đem cổ kiếm hư ảnh đánh nát. Quỷ diện hư ảnh lung lay hai lần, tiếp tục chém về phía Diệp Tinh Hà. Không tốt. Diệp Tinh Hà con người bỗng nhiên co bảo, tranh thủ thời gian thôi động thần cương. Lập tức, trên người hắn dắt lên một tầng hào quang màu xanh đậm, bất diệt càn khôn thể. Hắn một quyền đánh phía cái kia quỷ diện hư ảnh. Trên nắm tay, thanh quang sáng chói. Theo bành một tiếng, quỷ diện hư ảnh bị vỡ vỡ. Nhưng Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang cũng ầm ầm vỡ vụn. Hắn liền lùi lại ba bước, mới có thể ngừng lại thân hình. Quả đấm của hắn phía trên xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương, máu tươi róc rách chảy ra. Diệp Tinh Hà chau mày, cánh tay hơi hơi phát run. Này Lý Ngọc Thành, thực lực quá mạnh mẽ. Chỉ là một kiếm, liền có thể phá vỡ Diệp Tinh Hà bất diệt càn khôn thể. Diệp Tinh Hà còn lâu mới là đối thủ của hắn. Ta không muốn lãng phí thời gian. Lúc này, Lý Ngọc Thành hơi hơi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy đắc ý, nói ra, tiểu phế vật, cút nhanh lên mở, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng nhỏ. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, yên lặng không nói. Thế này, Lý Ngọc Thành còn tưởng rằng hắn là sợ, càn rỡ cười to, phế vật, đã ngươi sợ, còn không mau cút ra. Diệp Tinh Hà vẫn như cũ không nói. Kỳ thật, hắn là đang suy tư, như thế nào phá cục. Diệp Tinh Hà tâm tư thay đổi thật nhanh, thầm nghĩ, trước mắt, chỉ dựa vào chính ta, tất nhiên không cách nào phá cục. Cái kia, chỉ có thể binh hành hiệp chiêu. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện hiện một vẻ dứt khoát chi sắc. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười lạnh một tiếng, để cho ta lan. Ngươi cũng phải có loại bản lĩnh này. Bước thứ nhất, chọc giận đối phương. Quả nhiên, Lý Ngọc Thành nghe vậy, sắc mặt giận dữ, tiểu phế vật, ngươi thật sự là muốn chết. Coi như ngươi quỳ xuống dập đầu, ta hôm nay cũng muốn làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn mũi chân điểm một cái, một kiếm đâm hướng Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà không hoảng hốt chút nào, khóe miệng ngược lại câu lên một tia cười lạnh. Bước thứ hai, hòa thủy đồng dẫn. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình nhất chuyển, cũng không chiến đấu, quay người liền chạy. Hắn đạp chân xuống, màu xanh sức gió tuôn ra. Thân hình hắn cực nhanh, hướng về Khúc Tiêu Sơn bên kia mà đi. Hai người thân ảnh một trước một sau, lúc này tiến vào Khúc Tiêu Sơn hai người trong cuộc chiến. Khúc Tiêu Sơn hai người đánh nhau thời điểm, phương viên trong vòng 10 thước đều là kiếm quang. Sắc bén kiếm quang xé rách hết thảy. Diệp Tinh Hà thân thể hơi rung, thanh quang mãnh liệt. Hắn vận chuyển bất diệt càn khôn thể, mới có thể khảm khảm đặt chân ở này. Lý Ngọc Thành theo sát tới, lại là bước chân dừng lại, không dám đến gần. Tiếp theo, hắn bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía cái kia kim quang lấp lánh lối vào. Lý Ngọc Thành hơi nhíu mày, cười đáp ý, tiểu phế vật, ta trước tạm thời tha cho ngươi một cái mạng, chờ ta lấy đến nhận chuyển tới, lại làm thịt ngươi. Dứt lời, hắn quay người muốn đi gấp, mà Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vẻ gian xảo, đã là sớm có đoán trước. Tiếp theo, trên mặt hắn lộ ra cười xấu xa, quát to, Khúc trưởng lão, cái kia họ Lý phải vào phòng tối. Tiếng nói cực cao, rơi xuống đất có tiếng. Khúc Tiêu Sơn cùng Trần Mậu Điền đều là cho mày, cùng nhau nhìn về phía Lý Ngọc Thành. Trần Mậu Điền nhíu mày lại, hai mắt xích hồng, gầm thét một tiếng, "Danh con, ngươi dám?" Lời còn chưa dứt, hắn đã song đao đan sen, chém về phía Lý Ngọc Thành. Lập tức, hai người đánh làm một đoàn. Cuối cùng, chỉ còn lại có bước thứ ba. Thẳng thắn đối đãi, thành bại ở đây nhất cử. Nhân cơ hội này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, nói ra, "Khúc trưởng lão, ta chính là Bắc Đầu kiếm phái thất phong đệ tử. Giao Quan Phong, Diệp Tinh Hà. Ta như đạt được nhận truyền, liền là lớn mạnh ta Bắc Đầu kiếm phái. Còn mời Khúc trưởng lão giúp ta một chút sức lực." Nói xong, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra một khối ngọc bài, ném về Khúc Tiêu Sơn. Cái kia chính là thân phận của Diệp Tinh Hà ngọc bài. Chính diện khắc lấy giao quang nhị chữ, mặt trái chính là tên Diệp Tinh Hà. Giao Quan Phong. Khúc Tiêu Sơn nhìn chăm chú nhìn qua, trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, lẩm bẩm nói, "Ngươi đúng là Long Phong chủ tọa hạ đệ tử." Tiếp theo, hắn cười ha ha, "Trời trợ giúp ta Bắc Đầu kiếm phái. Diệp tiểu tử, ngươi cứ việc đi lấy truyền thừa, hai người kia giao cho ta." Dứt lời, hắn vung tay lên, một sợi mềm dẻo màu xanh lá thần cương tuôn ra. Thần cương hình thành một cơn gió màu xanh lá, cuốn theo lấy Diệp Tinh Hà hướng cửa vào bay đi. Lúc này, Lý Ngọc Thành bị đánh liên tục bại lui, khóe miệng đều chảy ra một tia máu tươi. Nhưng, Trần Mậu Điền nghe được phía sau tiếng động, vội vàng quay đầu nhìn lại. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thẳng đến cửa vào lúc, mắt thử một nước. "Danh con, ngươi gạt ta." Trần Mậu Điền hét lớn một tiếng, thân hình nhất chuyển, muốn ngăn cản Diệp Tinh Hà. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Thành cũng là hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là âm hiểm tính toán." Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, cũng muốn chặn giết Diệp Tinh Hà. Có thể hai người đều là không thể đạt được. Chỉ thấy Khúc Tiêu Sơn thân hình lóe lên, ngăn ở hai người trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn hào quang mãnh liệt, cực kỳ sáng chói. "Mong muốn cản Diệp tiểu tử lấy nhận truyền, trước qua cửa ải của ta." Khúc Tiêu Sơn mỉm cười, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, hướng hai người đánh tới. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Thành cũng là hai mắt đỏ bừng, phẫn nộ quát, "Diệp Tinh Hà, ngươi thật là âm hiểm tính toán." Trường kiếm trong tay của hắn chấn động, cũng muốn chặn giết Diệp Tinh Hà. Có thể hai người đều là không thể đạt được. Chỉ thấy Khúc Tiêu Sơn thân hình lóe lên, ngăn ở hai người trước mặt. Trường kiếm trong tay của hắn hào quang mãnh liệt, cực kỳ sáng chói. "Mong muốn cản Diệp tiểu tử lấy nhận truyền, trước qua cửa ải của ta." Khúc Tiêu Sơn mỉm cười, trường kiếm trong tay đâm thẳng mà ra, hướng hai người đánh tới. Lúc này, Diệp Tinh Hà đã đi tới lối vào. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, khẽ cười nói, "Hai thằng ngu." Sau đó, hắn lại hướng Khúc Tiêu Sơn hô to một tiếng, "Khúc trưởng lão, chính ngài cẩn thận, ta tiến vào." Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, tiến vào cái kia vách đá nước trong khe. Lúc này, đen kịt vách đá ầm ầm rung động. Cửa vào khe hở, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Vách đá hắn trình độ cứng cáp, tháng qua thật thiết. Sau này người đã là vô kế khả thi. Ngay tại lúc đó, Diệp Tinh Hà cảm giác trước mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Mạnh mẽ, xưa cũ khí tức đập vào mặt. Hắn dương mắt nhìn lên, nhìn khắp bốn phía. Nơi đây chính là một gian không lớn thạch thất, cao hơn 3 mét, phương viên hơn 20 mét lớn. Vách đá dường như đại điện, toàn thân đen kịt. Tại trong thạch thất có một khối cao hơn 10 mét bệ đá. Trên bệ đá, kim quang sáng chói. Chương 806. Được ngươi truyền thừa, có ngươi thù hận. Chương 806. Được ngươi truyền thừa, có ngươi thù hận. Này, liền là Sa Nham thành chủ nhận truyền. Diệp Tinh Hà trong mắt tràn đầy nóng bỏng, cười ha ha, "Này thiên hạ cảnh cường giả tối đỉnh nhận truyền, thuộc về ta." Hắn cười to tiến lên, định mắt nhìn đi. Chỉ thấy trên bệ đá, một màu vàng kim lưu ly bảo dương, trong đó hiện lên thả hai vật. Diệp Tinh Hà đưa tay tìm đòi, trước lấy ra một quyển ngọc giản. Dương chi ngọc trắng tư tử, bề ngoài có khắc chữ to màu vàng, đại bản nhược kim cương thần quyền. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy vui mừng, tranh thủ thời gian mở ra ngọc giản thô sơ giản lược là xem. Công pháp này, trung phân 3 tầng, chính là huyền giai thất phẩm võ kỹ. Huyền giai thất phẩm võ kỹ, tại toàn bộ Bắc Đầu kiếm phái, cái kia đều thuộc về đỉnh cấp võ kỹ. Nhưng lúc này, cũng không là tu luyện thời cơ tốt. Diệp Tinh Hà cũng không cuống cuồng tu luyện, mà là trở tay đem ngọc giản thu lại. Sau đó, ánh mắt của hắn lưu chuyển, lại lần nữa rơi vào lưu ly bảo trong dương. Cái kia bảo trong dương, còn có một khối lệnh bài màu vàng nóng. Trên lệnh bài, kim quang lưu chuyển, linh khí mờ mịt, giống như sương mù bốc lên. Mà cái kia cố mạnh mẽ khí tức, chính là tới từ này tấm lệnh bài. Này, liền là Sắt Linh lệnh. Diệp Tinh Hà thán phục một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái kia Sắt Linh lệnh phía trên khí tức, xa so với bình thường thiên hà cảnh đỉnh phong cường giả, càng tăng mạnh mẽ hơn. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà vươn tay, hướng Sắt Linh lệnh sờ soạn. Làm tay hắn chỉ đụng phải lệnh bài thời điểm, đống nhiên vang một tiếng. Một cỗ xưa cũng mạnh mẽ linh lực, đống nhiên tuôn ra. Cái kia linh lực dường như dâng trào giang hà, sóng lớn cuộn, tuôn ra tới. Diệp Tinh Hà sắc mặt đổi biến, trên mặt hiện một vẻ khiếp sợ. Hắn nhíu mày, mong muốn rút bàn tay về, nhưng cái kia linh lực hình thành vòng xoáy, đem hắn cuốn theo trong đó, căn bản là không có cách thoát ra. Ngay sau đó, một cỗ tin tức theo linh lực tràn vào trong đầu của hắn. Trong óc, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy ầm ầm chấn động, một vệt kim quang lấp lánh thân ảnh đột nhiên hiện hiện. Người kia thân mang một bộ lộng lẫy trường bào, sắc mặt đen kịt, trong hai mắt đúng là màu đỏ trọng đồng. Con người đỏ trọng đồng kim cương quyền, uy trấn hoang mạc chỉ cắt nham. Theo sách cổ ghi chép, cái này người chính là Sa Nham thành chủ. Sa Nham thành chủ tầm mắt uy hách, vai hùng bá khí. Chỉ là một sợi tàn hồn nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, liền khiến cho hắn tâm sinh kính sợ. Này, liền là uy trấn hoang mạc bá chủ chi tư. Tiếp theo, cái kia Sa Nham thành chủ hư ảnh, phát ra nặng trĩu uy nghiêm thanh âm. Hắn đem nhất đoạn lịch sử bí mật, em hay nói, "Nguyên lai, Sa Nham thành nguyên bản hưng thịnh, chính là trong hoang mạc lớn nhất thành trì. Có thể sau này cùng Huyết Ma Tông kết thù kết toán, bị Huyết Ma Tông vây khốn mấy tháng. Thành nợ trong dân, thiếu lương ít nước, đều mất đi. Sa Nham thành chủ cũng vô lực hồi thiên, chỉ có thể phát động hộ thành đại trận, đem Sa Nham thành chìm vào chạy trong cát. Giảng giải xong, Sa Nham thành chủ hư ảnh, ngửa mặt lên trời thở dài, hậu sinh tiểu bối, ta nay lưu công pháp cùng suốt đời công lực tại này. Ngươi nếu lấy được ta chi nhận truyền, cũng phải vì ta báo cái kia huyết hải thâm cứu. Dứt lời, cái kia bóng người vàng nóng dần dần nhạt đi, cuối cùng hóa thành điểm điểm kim quang, tan biến giữa thiên địa. Lúc này, Diệp Tinh Hà cũng giật mình hoàn hồn. Hắn mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, gàn từng chữ, tiền bối yên tâm, ta Diệp Tinh Hà nếu đến ngài nhận truyền, chắc chắn có lên ngài thù hận. Đối đãi ta tu luyện có thành tựu, nhất định phải đi Huyết Ma Tông, báo này huyết cửu. Vừa dứt lời, cái kia sát linh lệnh hình như có cảm ứng, kim quang mãnh liệt. Tiếp theo, sát linh lệnh bên trong linh lực tuôn trào ra, rót vào Diệp Tinh Hà trong cơ thể. Trong đó, chính là Sa Nham thành chủ suốt đời công lực. Mặc dù trải qua mấy năm trôi qua, đã mười không còn một, nhưng trong đó linh lực vẫn như cũ cuồn cuộn. Diệp Tinh Hà tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng mà xuống, nín thở ngưng thần, hấp thu linh lực. Hạo đãng linh lực liên tục không ngừng, xông như Diệp Tinh Hà trong đan điền. Diệp Tinh Hà vận chuyển thanh đế trường sinh sách cổ, đem linh khí ép thành từng sợi thần cương lực lượng, độ nhập thần cương tinh nguyên bên trong. Bất quá một lát, cái kia thần cương tinh nguyên đã phồng một vòng to, hình giọt nước thần cương tinh nguyên, thanh quang lấp lánh. Hắn đã đạt đến thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu đỉnh phong, hướng thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu dạo bước tiến lên. Cái kia từng sợi thần cương lực lượng, ngưng kết thành tân thần cương tinh nguyên. Viên thứ hai thần cương tinh nguyên dần dần thành hình. Trong nháy mắt, đột phá đến thiên hà cảnh tầng thứ hai lâu. Nửa canh giờ sau, viên thứ hai thần cương tinh nguyên cũng dùng viên mãn. Nhưng sát linh lệnh bên trong linh lực vẫn như cũ sôi trào mãnh liệt. Ngay sau đó, viên thứ ba thần cương tinh nguyên ngưng kết. Diệp Tinh Hà đã là đột phá đến thiên hạ cảnh đệ tam trọng lâu, liên tục đột phá hai trọng cảnh giới, đây là sao mà hiếm hoi sự tình. Từ xưa đến nay, có thể làm được người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng, sát linh lệnh bên trong linh lực bắt đầu suy giảm. Sát linh lệnh cách một giòn vang, xuất hiện một vết nứt. Vết rách không ngừng mở rộng, tiếng cạch cạch không ngừng. Cuối cùng, ba một tiếng, triệt để phá toái. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, trong mắt lóe lên một vẻ sáng chói thanh quang. Hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, không nghĩ tới, sát linh lệnh bên trong linh lực là như thế bảng bạc hạo đại. Đúng là để cho ta nhất cử đột phá đến thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu. Bây giờ thực lực của ta tăng vọt, đã có thể nghiền ép bình thường thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu cường giả. Đúng vào lúc này, cái kia đen kịt vách đá đột nhiên truyền đến một hồi ầm ầm tiếng, cả tòa thạch thất đều tại run không ngừng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lẩm bẩm nói, nhất định là Trần Mậu Điển chưa từ bỏ ý định, còn muốn oanh mở cửa vào. Nơi này không nên ở lại lâu, ta muốn mau rời khỏi. Tiếp theo, hắn ở thạch thất bên trong tìm lối ra. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà tại bệ đá đằng sau phát hiện một khối đột xuất hòn đá. Hắn đem hòn đá đè xuống bề sau, theo một hồi tiếng ầm ầm, thạch thất chỗ sâu xuất hiện một đầu mật đạo. Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, thấp người chui vào trong mật đạo. Một nén nhang về sau, hắn xuất hiện trước mặt một khối phiến đá, bốn phía khe hở có ánh sáng sáng lên xuyên qua. Diệp Tinh Hà đẩy ra chặn đường phiến đá, ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây là một khối đài cao, tại chủ điện về sau, bốn phía một mảnh hoang vu, cắt vàng đầy trời. Đã là tại Sa Nham cổ thành bên ngoài, mà trên đài cao có một chiếc cỡ nhỏ phi thuyền. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, cười nói, Sa Nham thành chủ, thật đúng là hảo tâm cơ. Sớm đã làm nhận chuyện người, nghi kỹ đường lui. Dứt lời, hắn nhanh chân leo lên độ không phi thuyền. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà khống chế độ không phi thuyền, hướng Trần Dương thành mà đi. Màn đêm buông xuống, trăng sao mất đi ánh sáng. Diệp Tinh Hà đã ngồi độ không phi thuyền, phi hành hơn một ngày. Trước mắt cao lớn thành trì, như là nằm sấp cự thú. Diệp Tinh Hà đã là trở lại Trần Dương thành. Hắn lặng lẽ rơi ở ngoài thành, sau đó vứt bỏ độ không phi thuyền, thẳng đến khách sạn mà đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà cùng Lưu Tuyết Nhu mấy người chạm mặt. Lưu Tuyết Nhu mặt lộ vẻ kinh hỉ, cười nói, Diệp sư đệ, ngươi cuối cùng trở về. Võ Giật Hiên mấy người cũng vây tiến lên đây, cười ân cần thăm hỏi. Mà Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói ra, không cần nhiều lời, chúng ta đi nhanh lên. Mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Lưu Tuyết Nhu càng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, hỏi, Diệp sư đệ, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không kịp giải thích, trên đường lại nói. Diệp Tinh Hà kéo Lưu Tuyết Nhu, hai người bước nhanh đi ra khách sạn. Chương 807, bọn hắn chạy. Chương 807, bọn hắn chạy. Võ Giật Hiên mấy người đưa mắt nhìn nhau, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc. Nhưng mọi người cũng chưa hỏi nhiều, bước nhanh bắt kịp. Sau đó, Diệp Tinh Hà đám người trong đêm ngồi độ không phi thuyền, rời đi Trần Dương Thành. Hơn một canh giờ về sau, Trần Dương Thành cửa lớn ầm ầm sụp đổ, tiếng vang kinh ngạc cả tòa thành trì. Diệp Tinh Hà, danh con, lão phu muốn làm thịt ngươi. Theo gầm lên giận dữ, Trần Mậu Điền thân ảnh bay lượn mà tới. Lúc này, áo quần hắn rách rưới, khắp khuôn mặt là vết máu, mười phần chật vật. Trần Mậu Điền sau lưng cùng hơn vài chục tên người áo đen. Hắn hai mắt xích hồng, vung tay lên, lục soát cho ta. Nhất định phải tìm tới thằng danh kia. Lão phu muốn đem hắn rút gần lột ra. Muốn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Phải. Trần trưởng lão. Đám kia người áo đen cùng kêu lên đáp ứng, nhích người tuân ra hướng bốn phía, đúng là muốn lục soát thành. Sau hai canh giờ, một tên người áo đen trở lại Trần Mậu Điền bên người, thấp giọng hồi báo, hồi bẩm Trần trưởng lão, có tin tức. Trần Mậu Điền nghe vậy, trên mặt sắc mặt giận dữ hiện hiện, quát hỏi, người ở đâu? Người áo đen thân thể khẽ run lên, thấp giọng nói, bốn canh giờ trước, người liền chạy. Thanh âm cứ thấp, yếu ớt muốt đều. Chạy. Trần Mậu Điền hai mắt trừng trừng tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, thân thể run rẩy. Nửa ngày qua đi, hắn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nghiêm nghị nói, Diệp Tinh Hà, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, lão phu cũng muốn làm thịt ngươi. Bắt đầu kiếm phái cũng không giữ được ngươi. Dứt lời, hắn vung cánh tay lên một cái, cao giọng quát, triệu tập nhân thủ, lão phu muốn đi bắt đầu kiếm phái. Ta nhất định muốn làm thịt thằng danh kia, cầm lại Sa Nham thành chủ nhật truyền. Người áo đen hoảng đội vàng gật đầu, đắc, phải. Trần trưởng lão. Một đám người trùng trùng điệp điệp, lúc này mới rời đi. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà mấy người sớm đã tại phía xa Trần Dương thành ngoài trăm dặm. Trên đường, hắn cũng thô sơ giản lược giải thích việc này. Lưu Tuyết Nhu nét mặt tươi cười như hoa, rất đối tán thưởng, Diệp sư đệ, thật sự là hưu dũng hưu nhu. Mấy người còn lại cũng là lộ ra vẻ kính nể. Diệp Tinh Hà cười không nói, trong đôi mắt lại có một vẻ lo âu. Hắn cũng ngờ tới, việc này tuyệt sẽ không như thế đơn giản kết thúc. Trần Mậu Điền sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không suy nghĩ nhiều. Dù sao, bắt đầu kiếm phái để phòng xâm nghiêm. Trần Mậu Điền nếu muốn tới tìm thủ, cũng không có đơn giản như vậy. Sau năm ngày, độ không phi thuyền rơi vào Toái Tinh Phong. Diệp Tinh Hà mấy người dồn dập đi xuống phi thuyền. Lưu Tuyết Nhu hít sâu một hơi, giang hai cánh tay, cười nói, cuối cùng về tới tông môn. Lần này đi một nhóm, mặc dù trải qua gặp trắc trở, nhưng chúng ta thu hoạch cũng là tương đối khá. Nói xong, nàng dường như nghĩ đến cái gì, đôi mi thanh tú trao lên, suýt nữa quên mất, ta còn có đồ vật muốn cho Diệp sư đệ. Lưu Tuyết Nhu xoay người, đi vào Diệp Tinh Hà bên cạnh. Chỉ thấy nàng lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra mấy cái không gian giới chỉ. Diệp sư đệ, đây là Doãn Mặc mấy người không gian giới chỉ. Trong đó có không ít linh thảo, công pháp, đều cho ngươi. Diệp Tinh Hà hơi sững sờ, hỏi, Tuyết Nhu sư tỷ các ngươi, đều điểm qua sao? Lưu Tuyết Nhu nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, nếu là không có Diệp sư đệ, chúng ta thế nào còn mạng trở lại? Này chút không gian giới chỉ, là chiến lợi phẩm của ngươi, đều hẳn là ngươi cầm lấy. Diệp Tinh Hà cũng không lập dị, cười khẽ gật đầu, đem không gian giới chỉ thủ hạ. Sau đó, mấy người bái biệt, các tự rời đi. Diệp Tinh Hà cũng không trở về giao quan phòng, mà là đi trước Bắc Thần Phong. Hắn muốn đem Hàn Linh Nhi an trí trên mặt đất một viện. Một đường đi vào Bắc Thần Phong, một viện. Cái kia quen thuộc sơn đỏ cửa lớn, mở rộng bốn mở. Diệp Tinh Hà bước vào trong viện, thấy Lục Lê đang luyện quyền. Một bộ đại phiên tiên ấn, luyện được ra dáng, hổ hổ sinh phong. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, lộ ra nụ cười, tán dương, Lục Lê, không sai. Ngươi bộ này đại phiên tiên ấn, đã có bát phân thần vận. Lục Lê nghe tiếng, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Diệp sư minh. Khi hắn thấy Diệp Tinh Hà thời điểm, vẻ mặt mừng rỡ, hoảng sợ nói, ngươi hồi trở lại đến rồi. Tiếp theo, hắn hai bước chạy đến Diệp Tinh Hà trước người, chắp tay chắp tay. Trong phòng người nghe tiếng, cũng dồn dập đi tới. Không nghĩ tới, Bạch Như Vân cũng tại. Nàng nhìn thấy Diệp Tinh Hà, cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, hô, Diệp sư đệ, ngươi đến rồi. Bạch Như Vân còn bị Bạch Hạo Dương. Diệp sư minh. Bạch Hạo Dương vươn tay, vừa định cho Diệp Tinh Hà chào hỏi. Có thể thần sắc hắn đột nhiên nhất biến, bắt đầu kịch liệt ho khan. Khu khu cụ. Liên cục vài tiếng về sau, vậy mà hoa một tiếng, phun ra ngụm máu tươi. Trong ngay mắt, Bạch Hạo Dương vẻ mặt trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào. Bạch Như Vân khuôn mặt nhất biến, hoảng sợ nói, Hạo Dương, ngươi thế nào? Diệp Tinh Hà thấy này, nhíu mày, bước nhanh về phía trước. Hắn đưa tay khoác lên Bạch Hạo Dương trên cổ tay, chuyển vận ra một sợi thần cương lực lượng xem xét. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà chau mày, trầm giọng nói, Hạo Dương sư đệ bệnh trạng lại trở nên kém. Lần trước đan dược lực lượng đã qua nửa, sợ là chống đỡ không được mấy ngày. Bạch Như Vân nghe vậy, lập tức hai mắt đấm lệ, chịu khấp nói, hôm nay sáng sớm, Hạo Dương cho ta chuyển thư, nói thân thể của hắn khó chịu. Ta lúc này mới sang đây xem nhìn. Nào biết được, bệnh tình của hắn, vậy mà chuyển biến xấu đến mức độ này. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, Bạch sư tỷ, không cần lo lắng. Ta đã tấn thăng làm ngũ giai đan sư, có thể có biện pháp luyện đan trị liệu Hạo Dương sư đệ. Bạch Hạo Dương ho khan hai tiếng, lắc đầu cười khổ, Diệp sư minh, không cần vì ta phí tâm. Ta biết, này tấm thân thể đã là chống đỡ không được bao lâu. Chỉ hy vọng sau này, Diệp sư minh có thể đối đãi ta chiếu cố tốt tỉ tỉ. Có thể hắn còn chưa có nói xong, Diệp Tinh Hà nhíu mày, nghiêm nghị cắt ngang, Hạo Dương, không cần nhiều lời. Diệp sư minh luôn luôn nói là làm. Nếu ta đáp ứng ngươi, muốn chữa trị xong ngươi, tự nhiên sẽ toàn lực mà làm. Bạch Như Vân nghe vậy, trên mặt bi tình hơi chậm, chịu khấp nói, Diệp sư đệ, nhờ ngươi. Dứt lời, nàng hai đầu gối quỳ xuống, cho Diệp Tinh Hà dập đầu cái đầu. Bạch Hạo Dương nhúc nhích bờ môi, còn muốn nói điều gì, nhưng khi hắn thấy Diệp Tinh Hà ánh mắt kiên nghị kia, chung quy là không nói ra miệng. Cuối cùng, hắn thật sâu hướng Diệp Tinh Hà cúi đầu. Thiên môn và ngữ đều hóa thành này thật sâu cúi đầu. Làm cái gì vậy? Diệp Tinh Hà cho mày, vội vàng đem hai người nâng đỡ, trầm giọng nói, Hạo Dương sư đệ thân thể không tốt, liền không nên ở chỗ này lâu đứng, vẫn là tranh thủ thời gian trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó, hắn đem Bạch gia tỷ đệ đưa về phòng. Đợi cho hắn lại đi tới lúc, Lục Lê đang mặt mũi tràn đầy tò mò, nhìn chằm chằm Hàn Linh Nhi xem. Tiếp theo, hắn quay đầu, lộ ra vẻ nghi hoặc, hỏi, Diệp sư minh, vị tỷ tỷ này là? Diệp Tinh Hà mỉm cười, suýt nữa quên mất giới thiệu, đây là Hàn Linh Nhi. Sau này, nàng liền ở tại này một viện, cùng ngươi cùng nhau tu hành. Giới thiệu sơ lược qua Hàn Linh Nhi lai lịch, Diệp Tinh Hà lại lật ra hai bản công pháp, giao cho hai người. Những cái kia công pháp đều là Doãn Mặc đám người trong không gian giới chỉ tìm tới. Chương 808, thân hổ phá vỡ ngọn núi trảo. Chương 808, thần hổ phá vỡ ngọn núi trảo. Này hai quyển đều là huyền giai công pháp, có giá trị không nhỏ. Hai người thấy này, đều là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích. Hàn Linh Nhi càng là phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Nàng mặt mũi tràn đầy cảm kích, cao giọng hô, "Diệp sư huynh, ngài đại ân đại đức, Linh Nhi nhà tù để trong lòng. Ngày sau sẽ làm lấy cái chết tương báo." Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, đưa nàng nâng đỡ. Hắn khẽ cười một tiếng, "Không quan trọng việc nhỏ, không cần phải nói. Hai người các ngươi, sau này thật tốt tu luyện là đủ." Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lại chỉ bảo hai người tu luyện. Hai người đều là khiêm tốn tụ giáo, cũng có chút thông minh. Một phiên chỉ điểm xuống đến, hai người đều có nhận thấy ngộ. Thẳng đến lúc xế chiều, hắn mới rời đi một viện. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà ngồi phi thuyền, trở lại Toái Tinh Phong. Hắn sải bước, hướng về Giao Quang Phong mà đi. Một đường theo đường đá nhỏ, Diệp Tinh Hà đi vào Giao Quang Phong phía dưới. Đang ở hắn mong muốn lên núi thời điểm, bên cạnh đột nhiên chuyển đến một tiếng hét to. "Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta." Thanh âm kia cực kỳ hung hăng càng quái. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp đường đá nhỏ bên cạnh, một rừng cây nhỏ bên trong, đi ra mấy người. Người cầm đầu là một tên hơn 20 tuổi, khuôn mặt gầy gò thanh niên. Cái này người ánh mắt ngoan lệ, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà một lát. Sau đó, hắn hơi nhíu mày, cười ha ha, "Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Lão tử tại đây Giao Quang Phong hạ đẳng hơn 10 ngày, cuối cùng chờ được ngươi. Kẻ đến không thiện, chờ ta." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, khẽ cười nói, "Không biết vị sư huynh này chờ ta, cần làm chuyện gì?" Cái kia gầy gò thanh niên mặt lộ vẻ nghiền ngẫm, cười đáp ý, "Cần làm chuyện gì?" "Vì đầu của ngươi." "Quả nhiên, đây là liền là đến gây chuyện." Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, trầm giọng nói, "Ngươi ta cũng không quen biết, ngươi vì sao muốn giết ta?" Cái kia gầy gò thanh niên cười lạnh nói, "Ngươi ta là không oán không cứu. Chỉ tiếc, ngươi đắc tội sư tôn ta. Hôm nay, ta tất yếu cắt lấy đầu của ngươi, trở về giao nộp." Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, sắc mặt lạnh nhạt, cười nói, "Không biết, ngươi sư tôn là con nào a miêu a cẩu? Muốn giết ta Diệp Tinh Hà người, nhiều lắm, ta có thể không nhớ được." Cái kia gầy gò thanh niên nghe vậy, sắc mặt tức giận, quát, "Tiểu tạp toái, khẩu khí thật lớn." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, liền muốn xuất thủ. Mà lúc này, hắn có người sau lưng cười nói, "Lư sư minh, không cần sinh khí. Nay tiểu tạp toái, bất quá là thiên hạ cảnh đệ nhất trọng lâu, căn bản không phải là đối thủ của Lư sư minh. Hắn đều sắp chết, liền để hắn làm hiểu rõ quỷ lại như thế nào." Lời này vừa nói ra, cái kia gầy gò thanh niên hơi nhíu mày, cười nói, "Cũng thế." Sau đó, hắn cái cằm khẽ nâng, ngạo nghễ nói, "Tiểu tạp toái, ngươi hãy nghe cho kỹ. Sư phụ ta chính là yêu thú phường chấp trưởng trưởng lão, Phiền Lạc Thịnh. Mà ta chính là hắn tọa hạ tam đệ tử, Lô Cao Quan." "Phiền Lạc Thịnh?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, hơi suy tư, trầm giọng nói, "Hắc Long Bang bang chủ, phụ thân của Phiền Trường Hưu." Lô Cao Quan trên mặt vẻ ngạo nhiên càng sâu, cao giọng đáp, "Đúng vậy. Tiểu tạp toái, ngươi sợ rồi sao? Sợ liền tranh thủ thời gian tự sát, miễn cho ta độc thủ." Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy cản rỡ chi sắc, cười ha ha. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nói, "Sợ? Ta Diệp Tinh Hà, sao lại sợ hắn một cái nối giáo cho giặc lao tặc?" Nói xong, thanh âm hắn lạnh dần, nghiêm nghị quát, "Cái kia Phiền Trường Hưu, ước hiếp đồng môn, việc ác bất tận. Phiền Lạc Thịnh thân là trưởng lão, không những không thêm vào quan thúc, ngược lại bao che có thừa. Này hai cha con đều đáng chết." Diệp Tinh Hà thanh âm bỗng nhiên đề cao, lời nói sắc bén, từng từ đâm thẳng vào tim gan. Lô Cao Quan nghe vậy, trợn mắt tròn xoe, cao giọng hét lớn, "Tiểu tạp toái, ta nhìn ngươi thật sự là chán sống. Lao tử cái này làm thịt ngươi." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, thôi động thần cương, hung hậu khí thế bằng bạc tuôn trào ra. Này Lô Cao Quan chính là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong võ giả, trách không được không đem Diệp Tinh Hà để ở trong mắt. "Giết ta." Diệp Tinh Hà vẻ mặt như thường, cười nhạt một tiếng, "Ngươi xứng sao?" Lô Cao Quan sắc mặt giận dữ, cuồng vọng đến cực điểm, "Tiểu tạp toái, đi chết đi." Tiếp theo, hai tay của hắn thành trảo, hung hăng hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Hai bước phía trên, ánh sáng tím lấp lánh, mơ hồ có tiếng hổ gầm. Màu tím thần cương lại sau người, ngưng kết thành một đầu lộng lẫy mãnh hổ hư ảnh. Đây là huyền giai tam phẩm võ kỹ, thần hổ phá vỡ ngọn núi trảo. Trảo phong lăng lệ, đánh thẳng Diệp Tinh Hà mặt. Mà Diệp Tinh Hà vẫn như cũ gió nhẹ mây bay, ngạo nghễ đứng thẳng tại chỗ. Chỉ gặp hắn thân thể hơi rung, đã là thôi động bất diệt càn khôn thể. Lập tức, thanh quang mãnh liệt, thân thể của hắn phía trên dắt lên một tầng sâu hào quang màu xanh, như tinh toàn lấp lánh. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, không lúc đích. Thấy một màn này, Lô Cao Quan còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà sợ choáng váng. Hắn cười ha ha, "Tiểu tạp toái, ngươi lời mới vừa nói như vậy càng rỡ, bây giờ lại dọa đến động đều không dám động. Thật là một cái phế vật." Vừa dứt lời, hai chảo của hắn đã tập đến Diệp Tinh Hà trước mặt. Vành một tiếng vang trầm, màu tím vút hổ, tần tần đánh vào Diệp Tinh Hà mặt phía trên. Nhưng, một cái này cũng không làm bị thương Diệp Tinh Hà. Chỉ thấy Diệp Tinh Hà trước mặt, kim quang sáng chói, đem lộng lây vút hổ hư ảnh, chấn động đến đập tan. Đó là hộ thể kim quang. Lúc này, Lô Cao Quan hai bước lơ lửng, không thể lại tiến vào một chút. Lô Cao Quan sắc mặt đổi biến, kinh hô một tiếng, "Này công pháp gì, vậy mà có thể chống đỡ được ta thần hổ phá vỡ ngọn núi trảo?" Diệp Tinh Hà cũng không theo tiếng, chẳng qua là thân thể đột nhiên chấn động. Lập tức, một cú mạnh mẽ lực phản chấn, đột nhiên tuôn ra. Lô Cao Quan chỉ cảm thấy một cú mạnh mẽ lực đạo chạy ngược tới, trăm vạn cự lực như lá sơn nhạc, vang một tiếng, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ngay sau đó, hắn phủ phù một tiếng, tầm tầm té ngã trên đất. "A, cánh tay của ta!" Lô Cao Quan kêu thảm thiết, nằm trên mặt đất, không ngừng quay cuồng. Hai cánh tay của hắn liên tiếp đứt từng khúc. xâm nhiên bạch cốt, đâm ra da thịt, đứt gần gãy xương. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà trong mắt lóe lên một vệt hàn mang, dưới chân xê dịch, thân hình lắc lư, động như thỏ chạy. Thân hình hắn lóe lên, đi vào lầu cao quan trước người. Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, liền ngươi điểm này mèo ba chân bản sự, còn muốn giết ta? Không biết tự lượng sức mình. Lầu cao quan đống nhiên ngẩng đầu, sắc mặt dữ tợn, giận dữ hét, Diệp Tinh Hà, ngươi mẹ nó chết chắc. Sư phụ ta. Hắn lời còn chưa dứt, hơi ngừng. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, ồn ào. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên giơ chân lên, hung hăng đạp hướng lô cao quan lồng ngực. Trăm vạn cự lực ầm ầm đè xuống. Một cước này, tầng tầng đạp tại lô cao quan trên thân. Theo bành một tiếng, máu bắn tung tóe. Lô cao quan đúng là bị một cước đạp thành đầy đất bầm máu. Máu thịt nổ tung, tùy ý chảy xuôi. Trên mặt đất, hình thành một đóa yêu dị đóa hoa. Thấy một màn này, còn thừa mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ, đứng chết chân tại chỗ. Tốt nửa ngày, mới có người giật mình hoàn hồn, cao giọng kinh hô. Chương 809. Muốn mạng sống, tự phế đan điền. Chương 809, muốn mạng sống, tự phế đan điền. Lư Sư Minh có thể là thiên hà cảnh đệ tứ trọng lâu đỉnh phong, lại bị hắn một cước đạp thành bọt máu. Liên Lư Sư Minh đều không phải là thứ nhất chiêu chế địch, chúng ta nếu là lại ra tay, chẳng phải là chịu chết? Còn đánh cái gì? Mau trốn a! Đám người như vỡ tổ, kinh hô liên tục. Cái kia hơn 10 người đều là bị sợ vỡ mật. Có một tên áo bào đen đệ tử liên tiếp lui về phía sau, quay người muốn trốn. Mà lúc này Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay đầu, lạnh giọng quát: Ta nhường ngươi đi rồi sao? Dứt lời, đấm ra một quyền. Lập tức thanh quang mãnh liệt, màu xanh thần cương phun trào, hóa thành 9 ngọn núi cao, hợp lại là một. Sơn nhạc nguy nga đỉnh, tượng đá há mồm gầm thét, cha. Màu xanh sóng âm tan ra bốn phía. Đám người kia bị chấn hồn và phách, định tại chỗ, động một cái cũng không thể động. Sau đó, sơn nhạc cầm ầm đè xuống, hung hăng đặt ở cái kia áo bào đen đệ tử trên thân. Bay một tiếng, đưa hắn ép thành một cục thịt bùn. Máu tươi văng khắp nơi. Trên mặt đất lại thêm ra một đóa hoa máu. Thấy một màn này, mọi người đều là hít sâu một hơi. Nhát gan người hai chân run lên, dưới hông lập tức ướt sũng một mảnh. Đúng là bị hù dọa tiểu trong quần. Trang diện trong nháy mắt an tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Trong mắt mọi người tràn đầy hoảng sợ, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà, câm như hến. Phản phất người trước mắt này là cửu u mà đến sát thần. Diệp Tinh Hà ánh mắt lạnh lẽo, trên thân sát khí nghiêm nghị. Hắn nhìn chung quanh một tuần, âm thanh lạnh lùng nói, muốn mạng sống, lập tức tự phế đan điền. Mọi người nghe vậy, liền lưỡng lự đều không dám. Dồn dập cắn răng, nhấc trưởng quanh hướng đan điền của mình. Trong lúc nhất thời, tiếng rên rỉ không ngừng. Mười mấy người này đều là tự phế đan điền. Một đám nhát gan sâu kiến, Diệp Tinh Hà đều chẳng muốn động thủ giết người. Hắn xoay người sang chỗ khác, nhìn cũng không nhìn đám người này liếc mắt, nhanh chân hướng giao quang phong đi đến. Giữa không trung, quanh quẩn một câu lạnh lẽo lời nói: "Các ngươi cút về nói cho phiền Lạc Thịnh, hắn nếu là dám đến, ta cùng nhau giết chi." Đám người kia nào dám lại dừng lại, lộn nào, hướng về nơi xá chạy đi. Sau nửa canh giờ, yêu thú phường. Phiền Lạc Thịnh ngồi tại trên đại điện, đột nhiên giận dữ: "Phế vật, đều là phế vật. Để các ngươi giết một cái thiên hà cảnh đệ nhất trọng lâu tiểu tạp toái, vậy mà đều giết không chết." Đám kia đào mệnh trở về đệ tử, vì trong điện, toàn thân phát run, đầu cũng không dám ngẩng lên. Lúc này, có một vị thân hình cao lớn, sắc mặt đen kịt thanh niên, chậm rãi hướng đi đến đây. Hắn sắc mặt tâm trầm, thấp giọng nói, "Sư tôn chớ nổi giận hơn, lần này ta tự mình tiến đến, nhất định có thể đem tiểu xuất sinh kia bắt trở lại, làm phàn sư đệ báo thủ." Phiền Lạc Thính nghe vậy, sắc mặt hơi chậm, nhưng hắn cũng không lên tiếng, mà là ánh mắt lấp lánh, dường như đang suy tư điều gì. Một lúc sau, Phiền Lạc Thính tầm mắt đột nhiên âm tàn, nghiêm nghị nói, "Lý Mục, ngươi đừng ngụy chết hắn, ta muốn sống. Ta muốn cho hắn biết, cái gì gọi là đau đến không muốn sống." Dứt lời, bàn tay hắn hư nắm, trong mắt hung mang lộ ra. Cái kia đen kịt thanh niên chắp tay đáp, "Đúng." Dứt lời, Lý Mục quay người, bước nhanh rời đi đại điện. Mà lúc này, Phiền Lạc Thịnh lạnh lùng liếc qua đám đệ tử kia, mặt lộ vẻ vẻ chán ghét. Hắn tùy ý phất phất tay, lạnh giọng quát, "Nô thú ở đâu? Nắm đam phê vật này, đều cho ta ăn." Vừa dứt lời, đám đệ tử kia thân thể run rẩy, dồn dập kêu rên cầu xin tha thứ. Nhưng không làm nên chuyện gì. Chỉ nghe một hồi thu giống, đại điện xó xỉnh bên trong, mấy chục đạo hắc ảnh nào ra. Những hắc ảnh kia đều là dáng vẻ khác nhau yêu thú. Bầy yêu thú này hai mắt xích hồng, bổ nhào vào trong đám người, tùy ý cắn xé, gặm ăn. Lập tức, trong đại điện vang lên trận trận yêu thú tiếng giống giận dữ, còn có tiếng kêu rên. Bất quá một lát, đã là máu chảy thành sông. Mà lúc này, giao quang phong phía trên, Diệp Tinh Hà đã trở lại trong phủ đệ. Hắn chân trước mới vừa vào cửa, liền nghe được ngoài viện có người gõ cửa. Diệp Tinh Hà nhíu mày, mở ra cửa sân. Chỉ gặp một vị áo gai lão giả, cười mỉm đứng tại ngoài viện. Người tới chính là Dư trưởng lão. Diệp Tinh Hà đội vàng chắp tay, cung kính nói, "Dư trưởng lão, đã lâu không gặp." Dư trưởng lão gật gật đầu, cười hỏi, "Không cần đa lễ. Tiểu tử, ngươi những ngày qua đi nơi nào?" Diệp Tinh Hà đem Trần Dương Thành một chuyện thô sơ giản lược nói tới. Dư trưởng lão nghe xong, mặt lộ vẻ vẻ vui mừng, nói ra, "Chắc không được, mấy ngày trước đây đều không gặp được ngươi. Nguyên lai, tiểu tử ngươi là chạy đi lịch luyện." "Không sai, quả thực không sai. Ngắn ngủi hơn tháng, tu vi tinh tiến không ít." Diệp Tinh Hà không tiêu không gấp, khẽ cười nói, "Dư trưởng lão quá khen." Sau đó, hắn trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc, lại hỏi, "Không biết Dư trưởng lão tìm đệ tử là có chuyện gì?" "Cũng không phải cái đại sự gì, liền là phong chủ gọi ta trả lại ngươi một vật." Dư trưởng lão cười cười, lật bàn tay một cái, trong tay thêm ra thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm kia chính là Diệp Tinh Hà đoạn kiếm. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, tiếp nhận đoạn kiếm dò xét một phiên. Lúc này, đoạn kiếm đã bị một lần nữa rèn đúc, đoạn nhận cũng dùng bị bù đắp. Dài ba thước kiếm, toàn thân xanh thẳm. Kiếm nhận phía trên, một tầng chồng một tầng rèn đúc dấu vết, như mây trắng trùng trùng điệp. Đây chính là thông qua mây rèn chi pháp, một lần nữa rèn đúc dấu vết. Diệp Tinh Hà cầm trong tay trường kiếm, hơi chấn động một chút, trường kiếm ngâm khẽ. Trên đó hàn mang lấp lánh, duệ sắc vô cùng. Nhưng, tiếp lấy Diệp Tinh Hà nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, phong chủ giúp ta rèn đúc về sau, này đoạn kiếm là bù đắp. Có thể này kiếm nhận cũng chỉ là sắc bén một chút, cũng không có lớn cải biến. Nay cùng giao quang phong chủ trước đó nói tới giải phong một chuyện, không tương xứng. Dư trưởng lão dường như nhìn ra hắn nghi hoặc, tham thảm thở dài một tiếng, tiểu tử, ngươi chuôi kiếm này là không tệ. Đáng tiếc, niên đại xa xưa, mặc dù phong chủ đã giúp ngươi giải khai kiếm nhận phong ấn, nhưng trong đó phong ấn kiếm linh đã biến mất. Bằng không, chuôi kiếm này, tất nhiên sẽ là chuôi bảo khí. Bảo khí, chính là so pháp khí còn muốn cường hoành hơn vũ khí. Pháp khí chẳng qua là so phàm binh sắc bén, cứng cỏi. Mà bảo khí, đã có được hắn khí linh. Phẩm cấp cao bảo khí, thậm chí có thể phụ thêm liệt diễm, huyền băng trở đặc tính, gia tăng thật lớn uy lực. Diệp Tinh Hà nghe vậy, trên mặt hiện hiện một vẻ thất lạc. Bất quá, cái kia thất lạc lóe lên liền biến mất. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, phong chủ có thể giúp ta bù đắp đoạn kiếm, ta đã là thỏa mãn. Sau đó, Diệp Tinh Hà lại mặt lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, Dư trưởng lão, vì sao phong chủ không có tới? Dư trưởng lão đáp, phong chủ mấy ngày trước đây có việc ra ngoài, nàng chưa tìm được ngươi, mới khiến cho ta chuyển giao này kiếm. Diệp Tinh Hà gật gật đầu, thu hồi trường kiếm. Nếu kiếm đã đưa đến, ta cũng đi trước. Dư trưởng lão dứt lời, quay người rời đi. Diệp Tinh Hà chắp tay đưa tiễn về sau, quay người trở lại trong phủ đệ. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà ngồi xếp bằng, tính toán nghỉ ngơi. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai, ánh bình minh vừa ló dạng, Diệp Tinh Hà mới chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra. Hắn trong hai mắt thanh quang sáng chói, trên người khí tức cũng càng hùng hậu. Mấy ngày trước đây tại Sa Nham Thành, Diệp Tinh Hà liền phá hai tầng cảnh giới, căn cơ bất ổn. Đi qua đêm qua tu luyện, đã triệt để vững chắc. Tiếp theo, hắn lật bàn tay một cái, trên tay thêm ra mấy cái không gian giới chỉ. Chương 810, đột phá. Đột phá. Ngũ đại mệnh hồn. Chương 810, đột phá. Đột phá. Ngũ đại mệnh hồn. Diệp Tinh Hà bắt đầu xem xét cái kia mấy cái nhẫn. Một lát sau, mấy đạo hào quang lóe lên, trước mặt hắn nhiều mấy trăm gốc hồn thảo. Hồn thảo xếp thành núi nhỏ, không thiếu tứ phẩm hồn thảo. Diệp Tinh Hà thấy này, mặt lộ vẻ vui mừng, thấp giọng cười nói, Doãn Mặc đám người kia, đại khái đoạt không ít người, vậy mà có nhiều như vậy hồn thảo. Này chút hồn thảo, đầy đủ ta tăng lên 2-3 cái mệnh hồn. Sau đó, hắn hai mắt nhắm lại, bắt đầu hấp thu hồn thảo. Diệp Tinh Hà hai tay vung lên, màu xanh thần cương tuôn ra. Thần cương lực lượng hình thành một cơn gió màu xanh lá, nâng lên những cái kia hồn thảo, quay quanh hắn xoay chậm chậm. Màu lam nhạt hồn thảo phía trên, lấp lánh oanh oanh ánh sáng. Từng sợi hồn lực phiêu dật mà ra. Lúc này, Diệp Tinh Hà trên đỉnh đầu xuất hiện một cơn lốc xoáy, đem những cái kia hồn lực đều hút vào vòng xoáy bên trong. Hồn lực hóa thành một đạo mênh mông trường hà, rót vào Diệp Tinh Hà đạo cung bên trong. Tiếp theo, hồn lực trường hà tuôn hướng Thiên Tư mệnh hồn. Thiên Tư mệnh hồn tấn cấp, cần thiết hồn lực khổng lồ, so bình thường mệnh hồn muốn khó hơn mấy lần. Hôm nay, hồn lực sung túc, vừa vặn có khả năng cho nó tấn cấp. Chỉ thấy cái kia hồn lực trường hà, ánh sáng màu lam mờ mịt, trong nháy mắt đem Thiên Tư mệnh hồn bao bọc trong đó, hình thành một đoàn màu lam nhạt ánh sáng, không ngừng xoay tròn. Hùng hậu hồn lực tăng lên một bậc. Sau nửa canh giờ, hồn lực trường hà bắt đầu suy giảm, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Mà Thiên Tư mệnh hồn cũng đã đạt tới trạng thái bão hòa. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy Thiên Tư mệnh hồn truyền đến một hồi vui thích cảm giác. Ngay sau đó, cái kia màu lam trùng sáng, uổng phí nổ tung, màu lam huỳnh quang tan ra bốn phía. Mà lúc này, Thiên Tư mệnh hồn đã phồng một vòng to, trang sách không gió mà bay. Hắn hạ bay lên chín đạo vầng sáng màu vàng, vừa đi vừa về lưu động. Thiên Tư mệnh hồn đã đột phá đến nhân giai cửu phẩm, mà lại hồn lực viên mãn, khoảng cách địa giai nhất phẩm chỉ kém một cơ hội. Diệp Tinh Hà cảm giác được Thiên Tư mệnh hồn vốn là có khả năng tấn cấp đến địa giai nhất phẩm. Có không một đạo xiềng xích mơ hồ phong bế Thiên Tư mệnh hồn tấn cấp. Nếu là muốn tấn cấp, còn cần điều kiện đặc thù. Sau đó, theo Thiên Tư mệnh hồn bên trong truyền đến vừa đến tin tức, Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, trong nháy mắt sáng tỏ tấn cấp cần thiết điều kiện. Nguyên lai, mong muốn tấn cấp đến địa giai nhất phẩm, Thiên Tư mệnh hồn cần bổ túc hết thể chống không trang. Đồng thời, mặc khác hết thể mệnh hồn đều muốn tấn cấp đến địa giai trở lên mới được. Diệp Tinh Hà tiện tay vung lên, lật ra Thiên Tư mệnh hồn. Thiên Nhãn mệnh hồn, Long Văn Tử Kim đỉnh mệnh hồn, Ngàn Năm Quỷ Vương mệnh hồn, Thanh Long mệnh hồn, Thái Cổ Thần Kiếm mệnh hồn. Này ngũ đại mệnh hồn, chỉ có Thiên Nhãn mệnh hồn không đủ địa giai. Mà lại, thứ 6 trang hiện tại là chống không trang. Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra, thấp giọng lẩm bẩm nói, mau sớm tìm kiếm được người tiếp theo mệnh hồn, tuy trọng yếu, nhưng mệnh hồn sự tình, thà thiếu không đầu. Cái thứ 7 mệnh hồn, ta cũng không thể quá mức tùy ý. Dứt lời, hắn thu hồi Thiên Tư mệnh hồn, chuẩn bị tĩnh tọa tu luyện. Có thể nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà thân thể đột nhiên chấn động. Đạo cung bên trong đột nhiên chấn động mãnh liệt. Một hồi ầm ầm tiếng qua đi, chấn động đến Diệp Tinh Hà khí huyết sôi trào. Đây là? Diệp Tinh Hà con mắt đột nhiên trợn to, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ mừng rỡ, thấp giọng quát nói, Chư Thiên Thần Ma Tháp. Là Chư Thiên Thần Ma Tháp đang chấn động. Đã lâu cảm giác vui sướng tràn ngập trong lòng. Diệp Tinh Hà đã thật lâu không có cảm giác được Chư Thiên Thần Ma Tháp có phản ánh. Không nghĩ tới, hôm nay Chư Thiên Thần Ma Tháp cuối cùng có động tĩnh. Hắn lập tức đắm chìm thần tâm, trở lại đạo cung bên trong. Chỉ gặp, lúc này đạo cung trên trời như ngôi sao, lập lòe 360 cái điểm sáng. Những cái kia chính là Diệp Tinh Hà thần khiếu hình chiếu. Một mảnh dưới ánh sao, xưa cũ tháp cao, nguy nga đứng vững. Tầng thứ tư, ban đầu trầm trọng xích sắt, ào 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 rung động, chậm rãi thối lui. Cái kia cổ sơ cửa lớn, ầm ầm một tiếng, triệt để rộng mở. Trong đó vẻ lạnh lùng bạch quang cùng ánh sáng tím hòa lẫn. Diệp Tinh Hà trên mặt lộ ra một vẻ không ức chế được vẻ hưng phấn. Trong mắt của hắn đều là chờ mong, thấp giọng thì thào, không biết tầng thứ tư sẽ có cái gì. Dứt lời, hắn không kịp chờ đợi, hướng tầng thứ tư đi đến. Diệp Tinh Hà mới bật mà lên, đi vào Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư trước cửa. Trước mắt, trắng tử hai màu chiếu sáng khuôn mặt của hắn. Diệp Tinh Hà hít sâu một cái, bước vào trong tháp. Lập tức, một cỗ cổ sơ, lăng lệ khí tức đập vào mặt. Trắng tử hai đạo quang ảnh đập vào mi mắt. Cái kia hai đạo quang ảnh cực kỳ sáng chói, trong đó dường như có hai thanh cổ kiếm treo ở trong tháp cổ bắn xin. Tầng này trong tháp cổ, bốn phía có khắc thần ma bích họa, dị thường dữ tợn. Những cái kia bích họa bên trong, hết thảy thần ma đều là trong tay cầm kiếm. Diệp Tinh Hà chẳng qua là nhìn qua cái kia vách tường hoa liếc mắt, liền cảm giác trong mắt đau xót. Lăng lệ khí tức đâm thẳng trong óc. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, hoảng sợ nói, đây là kiếm ý. Tầng này trong cổ tháp, vậy mà tràn ngập mạnh mẽ kiếm ý. Trong lòng của hắn thình thịch mà động, đi thẳng về phía trước. Có thể vừa bước ra một bước, Chư Thiên Thần Ma Tháp đột nhiên chấn động. Hai đạo quang ảnh, hào quang mãnh liệt, rơi ra kiếm ý, ngưng kết thành kiếm quang kinh phong, hướng Diệp Tinh Hà kéo tới. Diệp Tinh Hà nhíu mày, lật bàn tay một cái, âm vang một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ. Tiếp theo, hắn thôi động thần cương, một kiếm đâm ra. Thanh đế vẫn trường sinh đệ lục trọng, vỡ càn khôn. Mênh mông kiếm quang, như thiên hà cuốn ngược, đổ xuống mà ra. Sau một khắc, cùng kia kiếm quang kinh phong đụng vào nhau. Vang một tiếng, màu xanh kiếm quang đem kinh phong triệt để đánh nát. Diệp Tinh Hà sắc mặt cẩn thận, trầm giọng nói, ta liền biết sẽ không như thế đơn giản. Chư Thiên Thần Ma Tháp, tầng tầng cấm chế, trấn áp đồ vật đều là ngạo nghễ hàng người. Nghĩ muốn lấy được trong đó bảo vật, chắc chắn cần trải qua khảo nghiệm. Chẳng qua là, không biết tầng này khảo nghiệm đến cùng là cái gì. Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy chờ mong, thấp giọng lẩm bẩm nói. Lúc này, trong lòng của hắn hiểu rõ, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Tinh Hà trong mắt tinh quang lấp lánh, nhìn khắp bốn phía. Nhưng mà vào lúc này, trong tháp bỗng nhiên vang lên một hồi tiếng cười như chuông bạc. Tràng Nguyệt, ngươi xem tên tiểu tử này, cũng là rất có thiên phú. Chẳng qua là một kiếm, liền có thể chém ra này 900 kiếm ý. Ngay sau đó, một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Mở kiếm ý, là cá nhân liền có thể làm được. Người kia mười phần ngạo nghễ, hừ lạnh một tiếng, nếu muốn ngươi ta tán đồng, còn cần cùng ta luận kiếm. Dứt lời, cổ tháp trở lại yên tĩnh. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Mới vừa hắn vận dụng thiên nhãn mệnh hồn, nghĩ muốn tìm người nói chuyện. Nhưng thiên nhãn mệnh hồn mở ra lúc, bộ kia tình cảnh rung động thật sâu hắn. Chỉ gặp trước mắt hắn trôi nổi mấy trăm trôi cổ kiếm, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc rộng hoặc hẹp. Mặc dù hình dạng khác nhau, nhưng đều là kiếm nhận lăng lệ. Những cái kia chính là 900 kiếm ý ngưng kết mà thành. Diệp Tinh Hà ánh mắt lấp lánh, chắp tay nói ra, không biết là thế nào hai vị tiền bối tại nói chuyện, còn thỉnh ra gặp một lần. Vừa dứt lời, vang lên hừ lạnh một tiếng. Gặp, chúng ta tất nhiên là muốn gặp ngươi. Liền sợ ngươi có mệnh thấy ta, mất mạng rời đi. Chương 811, ta có một kiếm. Chương 811, ta có một kiếm. Người kia nói dừng, cả tòa cổ tháp ầm ầm mà động. Chỉ gặp ở giữa trắng tử hai trùng sáng, đống nhiên co bảo. Hào quang ngưng kết thành hai bóng người, phiêu nhiên đi vào Diệp Tinh Hà trước mặt. Hai đạo thân ảnh kia, tái đi, một tử, đều là huỳnh quang lấp lánh, thành hơi mờ hình dáng, dường như linh thể. Màu trắng đạo thân ảnh kia là một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương, thân mang một bộ thuần trắng lưu quang sa y, tinh linh cổ quái. Mà màu tím đạo thân ảnh kia là một cái chừng 20 thanh niên. Cái kia thanh niên thân mang một bộ trường bào màu tím, mày kiếm mắt sáng, tầm mắt vô cùng sắc bén, dường như một thanh lưới dao đâm thẳng nội tâm. Trên người hai người này khí thế đều là vô cùng cường hãn, như là mênh mông tinh hải, thâm bất khả trắc. Diệp Tinh Hà hít sâu một hơi, trầm giọng nói, hai vị tiền bối, lời nói mới rồi là có ý gì? Thiếu nữ mặc áo trắng kia hé miệng cười khẽ, tiếp đó, ngươi phải tiếp nhận khảo nghiệm của chúng ta, có thể thông qua, chúng ta thần phục. Không thông qua, Trảm Nguyệt khẳng định sẽ giết ngươi. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà trong mắt hơi híp, trong lòng hơi trầm trọng. Quả nhiên, tầng thứ tư khảo nghiệm sẽ không đơn giản. Thiếu nữ mặc áo trắng kia khẽ cười một tiếng, đúng rồi, giới thiệu một chút, ta gọi Bạch Tinh. Tiếp theo, nàng chỉ hướng thanh niên mặc áo tím kia, có nói, này là ca ca của ta, Trảm Nguyệt. Hai chúng ta đều là khí linh. Diệp Tinh Hà lông mày nhíu lại, trên mặt càng khiếp sợ hơn. Hai người này lại là khí linh. Khí linh vốn là cực kỳ khó thành đi, chính là thần khí linh trí, thai nghén vạn năm mới có thể ngưng kết. Mà hai người này, linh trí cao như thế, nếu không phải cực kỳ cường hãn thần khí, tuyệt không có khả năng thai nghén ra tới. Từ xưa đến nay, bực này khí linh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Còn không đợi Diệp Tinh Hà trong khiếp sợ hoàn hồn, cái kia thanh niên áo bào tím âm thanh lạnh lùng nói, "Toái Tinh, không cần cùng hắn nói nhảm. Hắn bất quá là cái người sắp chết, không cần biết chúng ta thân phận." Dứt lời, hắn vung lên bà bảy, phất tay nhất chỉ, "Tiểu tử, hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết tại kiếm ý của ta bên trong." Toái Tinh nghe vậy, nhu thuận thối lui đến đằng sau. Nàng cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, khích lệ nói, "Ngươi cũng không nên chết a. Bằng không thì, ta lại phải đợi bên trên mấy vạn năm. Diệp Tinh Hà tinh thần một hồi, nín thở ngưng thần, hỏi, Trảm Nguyệt tiền bối, theo ngươi chi ngôn, muốn bắt đầu khảo nghiệm. Không biết, muốn thế nào khảo nghiệm? Hắn hơi hơi ngửa đầu, không kiêu ngạo không tự ti, trên mặt không có chút nào ý sợ hãi. Trảm Nguyệt hai người thấy này, hơi sững sờ. Người bình thường nếu là nhìn thấy hai bọn họ, sớm đã bị sợ vỡ mật. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà lại có bền bỉ như vậy tâm tính. Không sợ chút nào. Nhưng, Trảm Nguyệt rất nhanh hoàn hồn, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, tiếp hảo. Tiến vào ta luận kiếm chi đạo. Dứt lời, hắn ống tay áo vung lên, bên cạnh phong cảnh bỗng nhiên chuyển đổi. Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy trước mắt thoáng qua, mênh mông kiếm ý bao phủ toàn thân. Theo ầm ầm chấn động tiếng, Diệp Tinh Hà bên cạnh phong cảnh đại biến. Dưới chân hắn là một tòa núi cao nguy nga. Diệp Tinh Hà đứng ở đỉnh núi cao, hàn phong thơ phất, quần áo phần phật. Bốn phía hát dạ bao phủ, một vòng hàn nguyệt treo cao đỉnh núi. Mà Trảm Nguyệt đứng tại Diệp Tinh Hà trước người, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Sau đó, hắn nhàn nhạt hỏi, ngươi biết ta vì cái gì gọi Trảm Nguyệt sao? Diệp Tinh Hà giật mình hoàn hồn, trong mắt vẻ chấn động, chậm rãi rút đi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trầm giọng nói, không biết, còn mời tiền bối cao chi. Trảm Nguyệt mỉm cười, tiểu tử, nhìn kỹ. Dứt lời, tay hắn lật bàn tay một cái, trong tay ánh sáng tím ngưng kết thành một thanh màu tím kiếm nhận. Cái kia kiếm nhận, nếu có mười mấy thước dài, cực kỳ doan người. Hắn ánh mắt đông nhiên lăng lệ, cao giọng quát, ta có một kiếm, có thể chạm minh nguyện. Vừa dứt lời, Trảm Nguyệt huy động cánh tay, màu tím kiếm nhận chém về phía giữa không trung vầng trăng sáng kia. Lặng yên không tiếng động một kiếm, nhìn như đơn giản, nhưng lại bao hàm vô tận kiếm ý. Mênh mông kiếm ý, ngưng kết thành một đạo màu tím trường hà, chạy xiết mà ra, đánh út về phía minh nguyệt. Vang một tiếng, trường hà hung hăng đụng vào sáng trên ánh trăng. Vầng trăng sáng kia ầm ầm phá toái. Sau đó, Trảm Nguyệt quay đầu, nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, ngạo nghễ nói, Trảm Nguyệt tên, bởi vậy tới. Nay phương luận kiếm thiên địa, cái kia giữa không trung minh nguyệt, chính là kiếm của ta ý ngưng kết mà thành. Ngươi nếu là có thể chém ra vầng trăng sáng kia, dù cho một kia vết rách, ta đều tính ngươi quá quan. Diệp Tinh Hà yên lặng không nói, gắt gao nhìn chằm chằm vầng trăng sáng kia. Mới vừa, Trảm Nguyệt một kiếm kia, khiến cho hắn có cảm giác ngộ. Mà lúc này, vầng trăng sáng kia chậm rãi trở về hình dáng ban đầu, như trong gương hoa, trăng trong nước. Phương thiên địa này vốn là tên là hoa trong gương, trăng trong nước, là từ Trảm Nguyệt kế thừa các triều đại chủ nhân đời trước kiếm ý, ngưng tụ mà thành. Trong đó ẩn chứa hạo nhiên kiếm ý, chỉ có kiếm đạo thiên phú rất tốt người mới có thể chém ra cái kia vòng kiếm ý minh nguyệt. Trảm Nguyệt thấy Diệp Tinh Hà không lên tiếng, còn tưởng rằng hắn là sợ. Ta vốn cho rằng ngươi khả năng còn có chút can đảm. Trảm Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, cười lạnh nói, không nghĩ tới, chẳng qua là thấy một góc của băng sơn, liền đã e ngại. Ngươi liền chuẩn bị chết giả tại. Có thể hắn còn chưa có nói xong, lại hơi ngừng. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà ánh mắt trong nháy mắt lăng lệ, trong mắt thanh quang lấp lánh. Hắn ngạo nghễ mà đứng, cao giọng quát, ta có một kiếm, có thể chạm thắng Toái Tinh. Nói xong, hắn giơ lên cao cao cánh tay, trong tay thanh quang ngưng tụ. Chỉ gặp một vệt thanh quang trong tay hắn thoát ra, một thước, hai thước, ba thước, bất quá trong chớp mắt liền đã ngưng kết mấy chục thước cao. Trảm Nguyệt thấy một màn này, trong mắt tràn đầy vẻ chấn động, kinh hô một tiếng, làm sao có thể? Kiếm đạo của hắn thiên phú, tại sao lại cao như thế? Ta sống mấy chục vạn năm, chưa bao giờ nhìn qua khủng bố như thế thiên phú người. Đây mới là tuyệt thế thiên tài. Diệp Tinh Hà trong tay thanh cử kiếm kia, đúng là hắn kiếm ý ngưng tụ mà thành. Thiên phú càng cao người, kiếm nhận càng dài. Cuối cùng, Diệp Tinh Hà trong tay thanh kiếm kia lơi đao, ngưng kết đến mấy trăm thước cao, kéo dài tới chân trời. Diệp Tinh Hà hai mắt sáng ngời, trong đó thanh quang sáng chói. Trên người hắn, hạo nhiên kiếm ý tuôn trào ra. Mà sau lưng hắn, một đạo đỉnh thiên lập địa bóng người màu xanh, ngạo nghễ mà đứng, như ẩn như hiện. Sau đó, dần dần ngưng tụ. Cái kia đạo bóng người màu xanh, một mực mơ hồ gương mặt, vậy mà bắt đầu hiện hiện mi mục. Khuôn mặt ở giữa, có ba phần giống như là Diệp Tinh Hà. Cái kia bóng người màu xanh, chính là Thanh Đế ý chí. Diệp Tinh Hà, vậy mà cảm ngộ đến một sợi Thanh Đế ý. Năm đó, các hạ học cung Lý Thuần Dương, đều không thể lĩnh ngộ Thanh Đế ý đại tế tiểu tu hành cả đời, lâm chung thời điểm, mới có cảm giác ngộ. Diệp Tinh Hà tuổi còn trẻ, vậy mà lĩnh ngộ được Thanh Đế ý chí. Rõ ràng, hắn thiên phú cao. Mà đúng vào lúc này, nơi nào đó, một đạo quần quần thân ảnh mở bừng mắt ra. Người kia trong mắt lóe lên một vẻ khiếp sợ, trầm giọng nói, có người dám hiểu ta chi ý chí. Sau đó, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nguyên lai là tiểu tử kia, cái này không kỳ quái. Chúng ta ý chí nhận truyền, liền nhờ vào ngươi. Tiếp theo, cặp mắt của hắn trở về bình tĩnh, dường như một ngụm diễn cổ, không hề bận tâm. Chương 812, Kiếm Linh nhận chủ. Chương 812, Kiếm Linh nhận chủ. Cùng lúc đó, Diệp Tinh Hà trong tay đạo kiếm ý kia đã ngưng kết đến cực hạn. Thanh quang sáng chói, che lại trăng sáng. Ta có một kiếm, có thể khai thiên địa. Theo một tiếng gầm hét, Diệp Tinh Hà vung lên trăm thước thanh quang, hướng trước người chém đi. Hạo đạn kiếm ý có khai thiên oai, cả tòa thiên địa cũng bị đó thất sắc. Chỉ có cái kia bôi thanh quang là giữa thiên địa duy nhất màu sắc. Vang một tiếng, trăm thước thanh quang chẳng hạn, tháng vỡ, núi nứt, bầu trời đêm sụp đổ. Thanh quang quá lớn, chiếu sáng phương thiên địa này. Theo vang một tiếng, cả tòa thiên địa đều tại sụp đổ. Diệp Tinh Hà đúng là một kiếm chém vỡ phương thiên địa này, một kiếm khai thiên địa. Diệp Tinh Hà trước mắt, cái kia hư ảo thế giới đột nhiên tan biến. Hắn chỉ cảm thấy thân thể chấn động, về tới trong cổ tháp. Mà Trảm Nguyệt thì là thân hình chật vật, liền lùi lại hai bước, ngã ngồi trên mặt đất. Trên mặt hắn vẫn như cũng là thật sâu vẻ khiếp sợ, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. mới vừa cái kia trăm thức kiếm ý, mặc dù chỉ là một cô ý chí, nhưng vẫn như cũng là cực kỳ để cho người ta rung động. Toái Tinh thấy này, khuôn mặt khẽ biến, hoảng sợ nói, lúc này mới một chén trà không đến, hắn liền ra tới rồi. Ca, cái tên này có thể quá mạnh mẽ. Trảm Nguyệt nghe vậy, giật mình hoàn hồn. Tiếp theo, hắn đứng lên, lôi kéo Toái Tinh, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống Diệp Tinh Hà trước mặt. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, trầm giọng nói, ta Trảm Nguyệt, thề, nguyện vì ngài kiếm linh. Toái Tinh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, còn tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ca ca tính tình, nàng hiểu rõ đi nữa bất quá. Mấy vạn năm đến, hai người từng có hơn 10 vị chủ nhân. Nhưng ca ca chưa bao giờ giống như ngày hôm nay, thất thố như vậy. Trước mắt vị thiếu niên này, kiếm đạo thiên phú, tuyệt đối là kinh động như gặp thiên nhân. Toái Tinh giật mình hoàn hồn, vội vàng cao giọng nói ra, ta Toái Tinh, thể, nguyện vì ngài rèn khí linh. Theo tiếng nói rơi xuống đất, Trảm Nguyệt trên thân hai người, tuôn ra một tia sáng trắng, trốn vào Diệp Tinh Hà trong đầu. Cái kia hai đạo bạch quang, ngưng kết thành một tấm da dê sách cổ. Trên đó chính là Trảm Nguyệt cùng Toái Tinh hiệu chung thể ngôn. Đây là kết đế khế ước. Có này khế ước, hai người liền không thể lại phản bội Diệp Tinh Hà. Cho đến Diệp Tinh Hà chết đi, mới có thể tìm kiếm đời tiếp theo chủ nhân. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ ý cười, đem hai người đỡ dậy, hai vị, đứng lên đi. Trảm Nguyệt cùng Toái Tinh hoàng đội vàng đứng lên, tất cung tất kính, đứng sau lưng Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà sau đó hỏi hai bọn họ, riêng phần mình năng lực. Trảm Nguyệt là kiếm linh, có thể nghỉ lại tại kiếm nhận bên trong, làm kiếm lưỡi đao gia tăng uy năng. Càng là phẩm giai cao bảo kiếm, Trảm Nguyệt uy năng càng là mạnh mẽ. Mà Nát Tinh là một tên rèn khí chi linh, nàng tinh thông rèn đúc chi thuật, có thể đem đủ loại bảo vật rèn đúc đến phẩm giai càng cao. Hai huynh muội đều có khả năng, nhưng bởi vì hai người đều là linh thể, chỉ có thể nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong. Tìm kiếm chủ nhân là hai người cả đời tâm nguyện, cho nên hai huynh muội mới có thể nhận Diệp Tinh Hà làm chủ. Diệp Tinh Hà nghe xong, khẽ gật đầu. Sau đó, hắn hai mắt tỏa sáng, dường như nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, đem đoạn kiếm đem ra. Trong mắt của hắn tinh quang lấp lánh, nói ra, Toái Tinh, Trảm Nguyệt, đã các ngươi đều cần nghỉ lại tại bảo kiếm bên trong. Các ngươi xem, chuôi kiếm này như thế nào? Toái Tinh cung kính tiếp nhận đoạn kiếm, quan sát tỉ mỉ một phiên, nhẹ nhàng lắc đầu. Trảm Nguyệt cũng lắc đầu, cười khổ nói, hồi bẩm chủ nhân, chúng ta muốn cư trú kiếm, ít nhất là bảo khí. Mà chuôi kiếm này, chẳng qua là pháp khí, không chịu nổi chúng ta lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, yên lặng không nói, túi đầu trầm tư. Hắn suy tư một lát, đột nhiên mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, có biện pháp. Toái Tinh không phải có thể rèn đúc bảo khí sao? Ta chỗ này vừa thật là có chút tài liệu, cũng có thể đem chuôi kiếm này rèn đúc thành bảo khí. Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, không gian giới chỉ sáng choang. Theo một hồi ào 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 tiếng vang, mấy chục khối thần thiết rơi trên mặt đất. Những cái kia thần thiết, toàn thân xích hồng, hiện ra hàn mang. Đó chính là Xích Long thần thiết. Toái Tinh thấy này, mặt lộ vẻ đủ cười, nói ra, nhiều như vậy Xích Long thần thiết, quả thật có thể đem này kiếm rèn đúc thành bảo khí. Vậy còn chờ gì? Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt mừng rỡ, nói ra, Toái Tinh ngươi có khả năng đoán tạo. Toái Tinh gật gật đầu, cất cao giọng nói, phải, chủ nhân. Tiếp theo, nàng nhỏ vung tay lên, đoạn kiếm tung bay mà lên. Những Xích Long đó thần thiết cũng bị nâng lên tới. Trong nháy mắt, Toái Tinh trên thân sáng lên điểm điểm bạch quang. Bạch quang dường như tinh mang, cực kỳ sáng chói. Bạch quang bao trùm đoạn kiếm, Toái Tinh trong tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng biến hóa. Trên người nàng khí thế tăng lên mà lên. Một cỗ cổ sơ, cường hãn, nóng bỏng lực lượng tuôn trào ra. Lực lượng tiêu hóa thành một thanh màu trắng cự truy, trên đó giấy lên lửa cháy hừng hực. Tiếp theo, Toái Tinh bắt lấy cự truy, hung hăng đánh tại đoạn kiếm phía trên. Làm một tiếng, đoạn kiếm đúng là bị truy đến uốn lượn. Toái Tinh ánh mắt nghiêm túc, từng truy một đánh tại đoạn kiếm phía trên. Lập tức, kiếm nhận xích hồng, tia lửa văng khắp nơi. Bất quá một lát, đoạn kiếm đã là trở thành thô ráp kiếm thai. Sau đó, nàng cầm lấy Xích Long thần thiết, để vào trong đó, tiếp tục đánh. Trong lúc nhất thời, đường đường tiếng không ngừng. Ba ngày sau đó, tất cả Xích Long thần thiết đều đã dung nhập kiếm nhận bên trong. Toái Tinh trên người bạch quang, lúc sáng lúc tối. Nàng đã không ngủ không nghỉ, đánh dòng dã ba ngày. Mà Diệp Tinh Hà khoanh chân ở bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn cũng tại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong, ngây người dòng dã ba ngày. Theo làm một tiếng, một đũa hạ xuống. Cái tiêu kiếm nhận phía trên, đột nhiên vang lên một hồi ầm ầm tiếng. Sấm sét nổ vang. Kiếm nhận phía trên, vậy mà vang lên tiếng sấm. Toái Tinh khuôn mặt nhỏ khẽ biến, bị này tiếng sấm dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Nàng kinh hô một tiếng, không tốt. Không nghĩ tới, này kiếm nhận bên trong ẩn giấu đi cấm chế. Diệp Tinh Hà nghe tiếng, đột nhiên mở hai mắt ra. Hắn nhíu mày, đứng dậy, hỏi, "Toái Tinh, chuyện gì xảy ra?" Toái Tinh khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, vội vàng nói, "Chủ nhân, này kiếm nhận bên trong có cấm chế. Ta đánh thời điểm, phát động phong ấn, thả ra kiếm nhận bên trong sấm sét lực lượng. Ta sợ tiếng sấm." Toái Tinh là linh thể, tự nhiên sợ hãi sấm sét lực lượng. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà nhíu mày, trầm giọng nói, "Vậy cái này như thế nào cho phải?" Toái Tinh khẽ cắn môi, nói ra, "Chủ nhân, bảo kiếm này đã rèn đúc thành công chính thành. Chỉ kém một bước cuối cùng, linh tế. Ngài chỉ cần đem thần cương lực lượng rót vào trong đó, liền có thể rèn đúc thành công." Diệp Tinh Hà lông mày dần dần thư giãn, nói ra, "Cái kia tốt, tiếp đó, giao cho ta." Dứt lời, hắn đột nhiên quay người, nhanh chân đi đến kiếm nhận trước mặt. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà thôi động thần cương lực lượng, rót vào kiếm nhận bên trong. Mênh mông thanh đế trường sinh thần cương, như chạy xiết giang hà, tuôn trào ra. trong chớp mắt đã đem cái kia kiếm nhận bao trùm. Một nén nhang về sau, Diệp Tinh Hà cái trán thấm ra to như hạt đậu mồ hôi. Trong cơ thể hắn thần cương đã dùng đi 8 phần 10. Có thể này kiếm nhận vẫn không có thành công. Thời gian từ từ trôi qua, Diệp Tinh Hà trong lòng càng ngày càng lo lắng. Linh tế cắt không thể đoạn. Một khi đoạn đi thần cương, thất bại trong gang tấc. Chương 813. Cho ngươi mượn một sợi thôn vệ quỷ hỏa. Chương 813. Cho ngươi mượn một sợi thôn vệ quỷ hỏa. Kiếm nhận cũng sẽ biến thành sát thương. Cuối cùng, ở trong cơ thể hắn thần cương muốn hao hết thời điểm, cái kia kiếm nhận động. Cong. Chỉ nghe một hồi thanh thủy kiếm ngân vang, trường kiếm khẽ run. Một đạo màu đỏ hào quang từ trên lưỡi kiếm tuôn ra, phóng lên tận trời. Ầm ầm. Theo một hồi đinh thai nhức góc tiếng sấm, một vệt màu đỏ kiếm ảnh hướng Diệp Tinh Hà bay tới. Xong rồi. Toái Tinh khuôn mặt mừng rỡ, cười lớn một tiếng. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà cũng là mặt mũi tràn đầy vui mừng, đưa tay tìm đòi, đem cái kia đạo hồng sắc kiếm ảnh bắt vào trong tay. Cong. Kiếm nhận tới tay, hơi trầm trọng. Kiếm reo thanh âm, cực kỳ thanh thúy. Thanh trường kiếm kia, mũi kiếm ba thước. Kiếm nhận toàn thân xích hồng, trên đó có từng đạo rèn đúc dấu vết, dường như lôi điện liệt không. Vung lên ở giữa, tiếng sấm mãnh liệt. Kiếm nhận phía trên, càng là ken ken rung động, có lôi hỏa nhảy lên. Đây là Diệp Tinh Hà tinh tế dò xét qua trôi kiếm này lưỡi đao, hoảng sợ nói, nhị phẩm bảo khí. Chúc mừng chủ nhân. Phái Tinh vội vàng chắp tay, nói ra, này kiếm phẩm chất vượt xa bình thường bảo khí. Tuy chỉ là nhị phẩm bảo khí, nhưng bởi vì là xích long thần thiết rèn đúc, hắn sắc bén trình độ không thua gì bình thường tứ phẩm bảo khí. Diệp Tinh Hà hết sức hài lòng, cười khẽ gật đầu. Sau đó, cánh tay hắn chấn động, nhẹ nhàng vung lên kiếm nhận. Ầm ầm. Theo tiếng sấm rền vang âm thanh, kiếm nhận sẽ qua, lưu lại một đạo hỏa diễm tàn ảnh. Diệp Tinh Hà mặt lộ vẻ vui mừng, cười ha ha, quả nhiên là một thanh hảo kiếm. Trảm Nguyệt nơi đó khuôn mặt lạnh như băng, cũng lộ ra nụ cười, "Chủ nhân, nếu này kiếm đã thành, ngài ứng giao phó nó tên." Cũng thế, Diệp Tinh Hà hơi suy tư, cười nói, "Này kiếm vung lên ở giữa, có lôi minh hỏa diễm, không bằng liền cứ gọi thần lôi lưu hỏa kiếm đi." Trảm Nguyệt nghe vậy, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, "Tên rất hay." Diệp Tinh Hà trong tay kiếm nhận, cũng phát ra một hồi ngâm khẽ, dường như hết sức hài lòng. Sau đó, Diệp Tinh Hà giơ lên trong tay kiếm nhận, nói ra, "Kiếm đã đúc thành, hai người các ngươi, cũng tranh thủ thời gian tiến vào trong kiếm nghỉ ngơi." Trảm Nguyệt cùng Phái Tinh dồn dập gật đầu, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào trong kiếm. Chỉ gặp cái kia kiếm nhận phía trên lóe lên một vệt ánh sáng tím. Diệp Tinh Hà trong đầu tràn vào nhất đoạn Trảm Nguyệt truyền âm. "Chủ nhân, này kiếm cực kỳ sắc bén, tại ta ra chỉ dưới, càng là đã thức tỉnh linh duệ thần thông. Bình thường nhị phẩm bảo khí đều không chịu nổi linh duệ mai. Một kiếm chạm ra, chắc chắn khiến cho pha toái." Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, "Kiếm linh lực lượng, quả nhiên mạnh mẽ." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, thu hồi thần lôi lưu hỏa kiếm. Chư Thiên Thần Ma Tháp tầng thứ tư đã không. Diệp Tinh Hà không còn lưu lại, quay người hướng tháp đi ra ngoài. Khi hắn đi đến tầng thứ ba thời điểm, đột nhiên chuyển đến hô to một tiếng. "Diệp Tinh Hà, có phải hay không là ngươi đến rồi?" Cái kia tiếng la đến từ tầng thứ ba, chính là Cổ Minh Tuấn. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười khẽ lắc đầu. Đại khái là rất lâu không có tới Chư Thiên Thần Ma Tháp, Cổ Minh Tuấn đều sắp bị quan điên rồi. "Cũng được, vào xem hắn cũng tốt." Diệp Tinh Hà hạ quyết tâm, đắc, "Cổ tiền bối, chính là ta." Nói xong, hắn nhanh chân bước vào tầng thứ ba bên trong. Cổ Minh Tuấn thấy hắn về sau, hai mắt tỏa sáng, hừ lạnh nói, "Thời gian dài như vậy, vậy mà cũng không tới tìm ta thỉnh giáo luyện đan. Ngươi là chuẩn bị từ bỏ làm luyện đan sư sao?" "Diệp Tinh Hà, ngươi cũng đừng quên, ngươi ta còn có ước định." Diệp Tinh Hà mỉm cười, "Ta làm sao lại quên? Trong khoảng thời gian này, mặc dù không hướng ngươi thỉnh giáo, nhưng ta tiêu chuẩn luyện đan có thể là một mực tại tăng trưởng." Dứt lời, hắn nhẹ nhàng hất lên, hồng liên đêm hỏa bay lên mà lên. Trên dưới tung bay, cực kỳ lộng lẫy. Cổ Minh Tuấn thấy này, sắc mặt hơi hơi kinh ngạc, đây là ngũ giai luyện đan sư mới có thể khống hỏa chi thuật. "Ngươi vậy mà đã trở thành ngũ giai luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, "Chờ ta thành cựu giai luyện đan sư, chắc chắn thả ngươi ra ngoài." Cổ Minh Tuấn nghe nói lời này, mặt lộ vẻ vui mừng, cười nói, "Ngươi nhớ kỹ liền tốt." Sau đó, hai người lại tham khảo chút luyện đan kỹ xảo. Diệp Tinh Hà trong lòng rất nhiều nghi vấn, giải quyết dễ dàng, cảm giác được ích lợi không nhỏ. Cuối cùng, hắn chỉ còn lại có một vấn đề. Diệp Tinh Hà thật dài thoải mái một ngụm trọc khí, nói ra, "Cổ tiền bối, ta hiện tại đụng phải một cái cực kỳ khó giải quyết chứng bệnh, không biết ngươi là có hay không có biện pháp giải quyết." Cổ Minh Tuấn có phần cảm thấy hứng thú, hơi nhíu mày, nói nghe một chút. Diệp Tinh Hà liền đem Bạch Hạo Dương chứng bệnh em hay nói, "Bệnh này chứng thật đúng là có thú." Cổ Minh Tuấn nghe xong, cúi đầu trầm tư một lát, nói ra, "Biện pháp giải quyết ta ngược lại thật ra có một cái, nhưng cực kỳ nguy hiểm, ngươi muốn thử một chút sao?" Diệp Tinh Hà nghe vậy, sắc mặt vui vẻ, "Cổ tiền bối, ngươi cứ việc nói tới." Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, tiếp tục nói, "Có một loại đan dược tên là Hàn Đũ Vệ Linh Đan, là ta lúc còn trẻ chỗ 81 mạng tiếng Trung Vđút Y81Z Vđút Info sáng tạo ra độc môn đan dược. Này đan cực kỳ đặc thù, có thể thôn vệ hết thể ám tật, nội thương." Diệp Tinh Hà sắc mặt kinh ngạc, thầm nghĩ, không hổ là đỉnh cấp luyện đan sư, vậy mà có thể tự sáng tạo đan phương. Tiếp theo, hắn vội vàng nói, "Cổ tiền bối, vậy ngươi đem đan phương chuyển cho ta." Cổ Minh Tuấn lại lắc đầu cười khẽ, "Đan phương cho ngươi, ngươi cũng không có cách nào luyện chế." "Này là vì sao?" Diệp Tinh Hà nhíu mày, hỏi, "Là bởi vì này đan phẩm giai quá cao?" Cổ Minh Tuấn vẫn như cũ lắc đầu, nói ra, "Đó cũng không phải. Này đan chẳng qua là ngũ giai đan phương, dùng thực lực của ngươi luyện chế dư xài. Nhưng này đan bởi vì là ta sáng tạo, lợi dụng thôn vệ quỷ hỏa đặc tính, cho nên chỉ có thôn vệ quỷ hỏa mới có thể luyện chế. Nói đến chỗ này, hắn trong mắt lóe lên một vệt vẻ giảo hoạt, vụ trộm liếc qua Diệp Tinh Hà. Tiếp theo hắn cao giọng thở dài, nếu không phải ta bị này phá tháp trấn trụ, cũng có thể giúp ngươi luyện đan. Không bằng ngươi đem ta phóng xuất, ta giúp ngươi luyện chế hàn lũ vệ linh đan. Dứt lời, Cổ Minh Tuấn mặt tràn đầy chờ mong, chăm chú nhìn Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà nghe vậy hơi sững sờ, thả hắn ra. Diệp Tinh Hà làm sao không biết lão hồ ly này có chủ ý gì? Sợ là thả hắn ra, ta không những lấy không được đan dược, sẽ còn bị hắn đốt thành cho bụi. Nghĩ tới đây, Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng lắc đầu, Cổ tiền bối, ngươi cũng đừng cùng ta đi vào mèo. Nói cho ta biết, còn có những biện pháp khác sao? Cổ Minh Tuấn cũng sớm có đoán trước. Diệp Tinh Hà như thế khôn khéo, tất nhiên sẽ không đáp ứng. Hắn cũng không có quá thất lạc, ngược lại cười ha ha một tiếng, tiểu trúc chi, quả thật rất cẩn thận. Thôi được, trừ bỏ này pháp, còn có một cái biện pháp. Cái kia chính là, ta cho ngươi mượn một sợi thôn vệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà nghe vậy, nhíu mày, sau đó cười nói, Cổ tiền bối, ngươi đừng gạt ta. Dị hỏa cực kỳ đặc thù, một khi nhận chủ nhân bất tử, người bên ngoài căn bản là không có cách thu phục sử dụng. Tại sao mượn dị hỏa nói đến? Cổ Minh Tuấn gật gật đầu, cười nói, như lời ngươi nói, chẳng qua là bình thường dị hỏa. Ta thôn vệ quỷ hỏa, cực kỳ đặc thù. Thôn vệ quỷ hỏa dùng dị hỏa làm thức ăn, có thể mượn nhờ trong cơ thể ngươi hồng liên đêm hỏa, tạm thời gửi ở trong cơ thể ngươi. Chương 814, Hàn Vũ vệ linh đan, xong rồi. Chương 814, Hàn Vũ vệ linh đan, xong rồi. Nhưng, này pháp cực kỳ nguy hiểm. Nói đến chỗ này, hắn rội ra ngón tay, đầu ngón tay xùy một tiếng, toát ra đoàn màu đen dị hỏa. Cái kia dị hỏa cực kỳ âm lãnh, còn mang có từng tia tà tinh khí. Tiểu tử, nhìn thấy không? Cổ Minh Tuấn nhìn chằm chằm thôn vệ quỷ hỏa, cười nói, thôn vệ quỷ hỏa là trí tà chi hỏa. Nếu là ta mượn lửa ngươi, chỉ cần 3 tháng, trong cơ thể ngươi hồng liên đêm hỏa liền sẽ bị triệt để thôn vệ. Sau đó, thôn vệ quỷ hỏa sẽ thôn vệ ngươi thần cương, máu thịt, cuối cùng đưa ngươi đốt thành cho bụi. Diệp Tinh Hà chau mày, trầm giọng nói, ta đây không là muốn chết. Cổ Minh Tuấn khoát khoát tay, nói ra, không hẳn vậy là. Nếu là ngươi có thể tại trong vòng 3 tháng tìm tới địa tàng Phật Tâm Hỏa, liền có thể khu trục thôn vệ quỷ hỏa. Địa tàng Phật Tâm Hỏa, đây chính là đại lục bảng dị hỏa, bài danh thứ 86 tên dị hỏa. Hồng liên đêm hỏa, liền lên bảng tư cách đều không có. Diệp Tinh Hà hai mắt tỏa sáng, tim đập thình thịch. Nếu là thật có thể tìm tới, vậy hắn năng lực luyện đan chắc chắn tăng lên rất nhiều. Có thể trời đất bao la, cái kia địa tàng Phật Tâm Hỏa lại đi nơi nào tìm? Diệp Tinh Hà nhíu mày, ánh mắt lấp lánh, túi đầu không nói. Cổ Minh Tuấn liếc mắt xem thấu hắn do dự, cười nói, tiểu tử, ngươi có phải hay không đang nghĩ nơi nào đi tìm cái kia địa tàng Phật Tâm Hỏa? Ta có khả năng nói cho ngươi, Sở Hà Chi Bắc, Vạn Vật Quật có thể tìm ra này hỏa. Diệp Tinh Hà đống nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm Cổ Minh Tuấn. Trong ánh mắt của hắn, tinh quang liên tục chớp động, như muốn tại Cổ Minh Tuấn trên mặt nhìn ra một chút manh mối. Lao ra hỏa này, hôm nay vì sao đối ta tốt như vậy? Diệp Tinh Hà trong lòng rất là nghi hoặc. Hắn cùng Cổ Minh Tuấn, mặc dù không coi là sinh tử chi địch, nhưng cũng đến mức khiến cho hắn dốc túi dạy dỗ. Cổ Minh Tuấn chủ động giúp mình, trong đó có chút kỳ quặc. Diệp Tinh Hà vẫn là trầm mặc không nói. Cổ Minh Tuấn lắc đầu, cười nói, ta hành động đều là vì giúp ngươi. Ngươi luyện đan tiên phú chuyện tốt, ta bình sinh nhất kiến. Ta cũng đúng tin, ngươi có đến cửu giai luyện đan sư tiềm lực. Ngươi sớm ngày đến cửu giai luyện đan sư, ta cũng tốt nhanh chóng thoát khốn. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm Cổ Minh Tuấn, cẩn thận quan sát. Cổ Minh Tuấn vẻ mặt như thường, trong mắt càng là có một vẻ chân thành tha thiết. Bất quá, Diệp Tinh Hà tự nhiên vẫn là sẽ không dễ tin. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, nói ra, Cổ tiền bối, lời dừng tại đây, ngươi cũng không cần nói thêm nữa. Một ngày sau, ta cho ngươi trả lời chắc chắn. Dứt lời, Diệp Tinh Hà xoay người, nhanh chân hướng tháp đi ra ngoài. Trong phòng, Diệp Tinh Hà mở bừng mắt ra. Lúc này, ngoài cửa đã là trời sáng choang, mặt trời lên cao. Hắn đứng dậy, nhanh chân đi ra ngoài cửa. Diệp Tinh Hà thẳng đến dư trưởng lão chỗ ở mà đi, hỏi thăm Vạn Phật Quật một chuyện. Cổ Minh Tuấn nói, Sở Hà Chi Bắc chính là Đại Tần biên giới. Nếu là Diệp Tinh Hà không có đoán sai, Vạn Phật Quật ngay tại Đại Tần bên trong. Việc này còn cần xác nhận mới có thể mở lửa. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà tại dư trưởng lão chỗ ở bên trong đi ra. Việc này hắn đã xác nhận qua. Theo dư trưởng lão chi ngôn, Đại Tần bên trong xác thực có một tòa Vạn Phật Quật. Chẳng qua là cái kia Vạn Phật Quật là vạn năm trước di tích, ít ai lui tới. Quá chi tiết tình huống hắn cũng không biết. Địa tàng Phật Tâm Hỏa một chuyện đã từng chợt có nghe đồn, chẳng qua là không ai thấy qua. Có những tin tức này, Diệp Tinh Hà đã lòng có định số. Cổ Minh Tuấn nói, hẳn là làm thật. Cái kia mượn lửa một chuyện cũng có thể tiến hành. Hạ quyết tâm, Diệp Tinh Hà lại lần nữa trở lại Chư Thiên Thần Ma Tháp bên trong. Hắn mặt mỉm cười, nhanh chân bước vào tầng thứ ba, cao giọng nói, Cổ tiền bối, này thôn phệ quỷ hỏa, ta mượn. Nghe tiếng, Cổ Minh Tuấn bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn cười mỉm nhìn xem Diệp Tinh Hà, nói ra, xem ra ngươi đã hỏi thăm rõ ràng. Diệp Tinh Hà cũng không trả lời, hai người bèn nhìn nhỏ cười. Nửa ngày qua đi, Diệp Tinh Hà mới con mắt híp lại, đùa giỡn một câu, lão hồ ly luôn là nghĩ tính toán tiểu hồ ly không thể không phòng. Khá lắm quang minh lỗi lạc dương lưu. Cổ Minh Tuấn hơi nhíu mày, cười ha ha, tiểu tử, chuẩn bị mở lửa. Nghe vậy, Diệp Tinh Hà sắc mặt nghiêm túc, nín thở ngưng thần. Chỉ gặp Cổ Minh Tuấn tay cầm nâng cao, một sợi ngọn lửa màu đen trong nháy mắt giấy lên. Yêu dị tà hỏa từ từ bay lên. Sau đó, bàn tay hắn đẩy, đem thôn phệ quỷ hỏa đẩy hướng Diệp Tinh Hà. Cổ Minh Tuấn trầm giọng quát khẽ, "Tiểu tử, phóng khai tâm thần, nhường thôn phệ quỷ hỏa tiến vào trong cơ thể ngươi." Diệp Tinh Hà nhíu mày, thân thể lỏng lẻo. Đoàn kia ngọn lửa màu đen chậm rãi bay tới Diệp Tinh Hà trước người. Ngay sau đó, dung nhập Diệp Tinh Hà cánh tay bên trong. Lập tức, Diệp Tinh Hà cảm giác được một cỗ khí tức cấm lãnh chuyển khắp toàn thân. Hắn thân thể khẽ run lên, như rơi vào hầm băng. Trên trán giải trừ một tầng thật dày băng xương. Nhưng Diệp Tinh Hà cũng không phản kháng, cắn răng kiên trì. Thôn vệ quỷ hỏa theo kinh mạch của hắn hướng trong đan điền toán loạn. Những nơi đi qua, kinh mạch đều là kết lên một tầng băng xương. Một lát sau, thôn vệ quỷ hỏa triệt để tiến vào trong đan điền. Tiếp theo, nó như hổ đói bổ mồi, hướng Hồng Liên Đêm Hỏa dũng manh lao tới. Hồng Liên Đêm Hỏa núp ở nơi hẻo lánh, run lẩy bẩy. Tại thôn vệ quỷ hỏa trước mặt, nó không có lực phản kháng chút nào. Cái kia một sợi hắc viêm chui vào màu đỏ thắm hỏa diễm bên trong ở giữa. Hoa sen màu đỏ hỏa diễm lập tức ánh sáng tối sầm lại. Ngọn lửa màu đen chui vào hỏa diễm hoa sen trung ương, cắm rễ hoa sen chỗ sâu. Lúc này, Diệp Tinh Hà cảm giác được Hồng Liên Đêm Hỏa lực lượng đang ở chậm rãi trôi qua. Hắn ban đầu kết băng lông mi, chậm rãi băng tan. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà lật bàn tay một cái, xuy một tiếng, một đoàn đen đỏ giao nhau hỏa diễm bay lên. Ngọn lửa kia, ba phần âm tà, thất phần nóng bỏng, đã có thôn phệ quỷ hỏa đặc tính, bảo lưu lại Hồng Liên Đêm lửa bản chất. Diệp Tinh Hà đã có thể sử dụng hai loại hỏa diễm. Mưa lửa đã thành. Cổ Minh Tuấn thấy này, mỉm cười gật đầu, "Tiểu tử, ngươi quả nhiên không phụ kỳ vọng của ta. Mưa lửa một chuyện, cực kỳ khó khăn, không nghĩ tới ngươi thật làm được. Ngươi quả thật là vạn năm không gặp luyện đan kỳ tài." Diệp Tinh Hà thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cười nói, "Cổ tiền bối quá khen." Sau đó, hắn lại hỏi Cổ Minh Tuấn muốn tới Hàn Vũ Vệ Linh Đan Đan Vương. Lúc này mới quay người rời đi. Trong phòng, Diệp Tinh Hà chậm rãi mở hai mắt ra. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ kiên nghị, thấp giọng thì thào, "Hạo Dương sư đệ, ngươi được cứu rồi. Ta cái này, vì ngươi luyện chế đan dược." Dứt lời, trong tay hắn khẽ đảo, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm mà rơi. Diệp Tinh Hà trong tay cũng nhiều mấy cây thảo dược. Hàn Vũ Vệ Linh Đan dược liệu cần thiết đều hết sức bình thường, Diệp Tinh Hà đều có. Chân chính khó khăn là khống chế thôn phệ quỷ hỏa. Diệp Tinh Hà huy động cánh tay, một sợi thần cương lực lượng tuôn ra. Cái kia thần cương hình thành một luồng kinh phong, đánh vào huyết sát luyện ma đỉnh nắp đỉnh phía trên. Quay một tiếng vang nhỏ, nắp đỉnh mở ra. Tiếp theo, Diệp Tinh Hà phất tay kinh phong, đem thảo dược để vào trong đó. Đắp lên nắp đỉnh về sau, hắn năm ngón tay đưa nắm, thôi động dị hỏa. Xuy, đỏ thâm giao nhau hỏa diễm, từ từ bay lên. Diệp Tinh Hà tay cầm bung lên, khiến cho tiến vào huyết sát luyện ma đỉnh bên trong. Lần này luyện đan, hắn cực kỳ chuyên chú. Khống hỏa, tăng thêm dược liệu, đều là làm đến cực hạn. Sau 3 canh giờ, huyết sát luyện ma đỉnh ầm ầm mà động. Một tia ánh sáng đỏ ở trong đỉnh tuôn ra, phóng lên tận trời. Hàn Vũ Vệ Linh Đan, xong rồi. Chương 815. Khỏi hẳn chương 815, khỏi hẳn Diệp Tinh Hà hô nhỏ một tiếng, hai mắt tỏa sáng, đưa tay thôi động kinh phòng, mở ra nắp đỉnh. Lập tức, một cỗ sương mù màu trắng cuồn cuộn mà lên. Mùi thuốc phiêu đãng mà ra, tràn ngập cả tòa gian phòng. Năm viên lam đỏ giao nhau đan dược bay lên mà ra. Diệp Tinh Hà đưa tay khẽ hấp, năm viên thuốc đều rơi vào trong tay. Hắn túi lầu xuống, nhìn kỹ lại. Chỉ gặp cái kia năm viên thuốc hiện ra hai màu sáng bóng, mượt mà như châu. Đan dược này, không đúng. Diệp Tinh Hà nhíu mày, trên mặt vẻ nghi hoặc, thấp giọng nói, "Hàn Vũ Vệ Linh Đan, ứng mang theo cực cường hàn khí. Có thể đan dược này lại có một tia ôn hòa dược lực. Chẳng lẽ ta luyện đan thất bại?" Nhưng hắn cũng chưa gặp qua này đan, không dễ phán đoán. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà cũng nhìn không ra mánh khóe, chỉ có thể vào Chư Thiên Thần Ma Tháp hỏi thăm Cổ Minh Tuấn. Nào nghĩ tới, Cổ Minh Tuấn nhìn qua đan dược về sau, sắc mặt kinh hãi. "Thiên tài, Diệp Tinh Hà, ngươi thật sự là khoáng thế kỳ tài." Cổ Minh Tuấn tay nắm đan dược, ngửa mặt lên trời cười to, "Ta nghi hoặc trăm năm không hiểu vấn đề, lại bị ngươi giải quyết. Này Hàn Vũ Vệ Linh Đan, vốn có tác dụng phụ, dược lực băng hàn, người sử dụng sẽ đau đến không muốn sống. Nhưng không nghĩ, ngươi dùng Hồng Liên Đêm Hỏa lực lượng, trung hỏa cái kia cỗ hàn khí. Này đan, lại không tỉ vết." Nghe nói lời ấy, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn cười cười, nói ra, "Cổ tiền bối, đã ngươi như thế ưa thích đan dược này, đưa cho ngươi, ta liền rời đi trước." Cổ Minh Tuấn cũng không ngẩng đầu lên, tùy ý phất phất tay, "Nhanh lên, nhanh lên, không nên quấy rầy ta nghiên cứu này đan." Diệp Tinh Hà cười khẽ lắc đầu, đi ra Chư Thiên Thần Ma Tháp. Sau đó, hắn thẳng đến Bắc Thần Phong mà đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Bắc Thần Phong. Hắn nhanh chân đi vào một cửa sân. Một viện trong viện, Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi đang tu luyện. Hai người uy quyền đối luyện, phanh phanh rung động, đánh có tới có hồi trở lại. Diệp Tinh Hà xem chỉ chốc lát, nhẹ nhàng vỗ tay, cười nói, "Không sai. Hai người các ngươi, luyện được đã rất tốt." Hai người nghe vậy, đều là quay đầu nhìn lại. Làm hai người thấy Diệp Tinh Hà, vội vàng bước nhanh đi đến trước mặt, cúi người chào. "Tham kiến Diệp sư huynh." "Diệp sư huynh, ngươi đến rồi." Diệp Tinh Hà cười khẽ gật đầu, vừa định lại nói tiếp. Khu khu khụ. Nhưng lúc này, trong phòng truyền đến một hồi tiếng ho khan kịch liệt, chính là Bạch Hạo Dương. Tiếng ho khan kéo dài rất lâu, mới dừng lại. Bệnh của hắn chứng, nghe càng nghiêm trọng hơn. Diệp Tinh Hà nhíu mày, nói ra, "Theo ta đi nhìn một chút Hạo Dương sư đệ." Dứt lời, hắn xoay người, nhanh chân bước vào trong phòng. Lục Lê cùng Hàn Linh Nhi theo sát phía sau. Trong phòng, Bạch Hạo Dương nằm ở trên giường, đưa tay che miệng. Sắc mặt của hắn một mảnh trắng bệnh, không có chút huyết sắc nào, khóe miệng càng là có một tia máu tươi chảy xuống. Diệp Tinh Hà chau mày, bước nhanh đi ra phía trước. Bạch Hạo Dương thấy Diệp Tinh Hà, lộ ra nét mặt tươi cười, yếu ớt nói, "Diệp sư minh, ngươi đến rồi." Có thể lời vừa qua hơn nữa, lại là một hồi ho kịch liệt. Liên cũng hai lần, hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Tinh Hà sắc mặt đột biến, tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn, trầm giọng nói, "Hạo Dương sư đệ, ngươi chớ nói chuyện, mau đem viên đan dược kia ăn vào." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem Hàn Vũ Vệ Linh đan xuất ra. Đan dược vừa ra, mùi thuốc nồng nặc vị, mở mịt tứ tán. Bạch Hạo Dương hai mắt tỏa sáng, sắc mặt mừng rỡ, xúc động hỏi, "Diệp sư minh, ngươi đem đan dược luyện ra?" Diệp Tinh Hà gật gật đầu, nói ra, "Ăn này đan, ngươi liền có thể khỏi hẳn. Đừng muốn nhiều lời, nhanh ăn vào đan dược, ta giúp ngươi khôi phục." Bạch Hạo Dương gật gật đầu, không chần chờ chút nào, tiếp nhận đan dược, một ngụm ăn vào. Tiếp theo, hắn ngồi xếp bằng, hấp thu dược lực. Diệp Tinh Hà vươn tay, đem một cỗ thần cương lực lượng độ vào trong cơ thể hắn. Thanh đế trường sinh thần cương tại Bạch Hạo Dương trong cơ thể vận chuyển, trợ hắn đem dược lực tan rã. Bạch Hạo Dương sắc mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, dần dần hồng nhuận phớt phớt. Sau nửa canh giờ, hắn nhướng mày, đột nhiên mở hai mắt ra. Tiếp theo, hoa một tiếng, phun ra một miệng lớn máu đen. Cái kia trạch máu đen, thanh hôi khó ngửi. Diệp Tinh Hà thấy một màn này, ngược lại cười. Phun ra máu bầm, đã nói lên, đan dược đã có hiệu quả. Hắn ý cười đầy mặt, hỏi, "Hạo Dương sư đệ, cảm giác như thế nào?" Bạch Hạo Dương mặt mũi tràn đầy xúc động, cười ha ha, "Ta tốt. Diệp sư minh, nội thương của ta tất cả đều tốt." Nghe vậy, Diệp Tinh Hà thở một hơi dài nhẹ nhõm, nụ cười trên mặt càng sâu. Bạch Hạo Dương xúc động qua đi, đội vàng đứng dậy, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. "Diệp sư minh, ân cứu mạng, Hạo Dương ghi nhớ trong lòng. Nay ân, ta nhất định lấy mệnh báo chi." Hắn cao giọng kêu gào thời điểm, đầu đập đến phanh phanh rung động. Diệp Tinh Hà đội vàng đem hắn nâng đỡ, nói ra, "Hạo Dương sư đệ, ngươi không cần như thế." Bạch Hạo Dương bị nâng đỡ về sau, trong mắt vẫn tràn đầy cảm kích. Rất có lại cho Diệp Tinh Hà dập đầu hành lễ chi thế. Diệp Tinh Hà không muốn lưu thêm, cười nói, "Đã ngươi đã khỏi, ta cũng không nhiều lưu lại. Ta còn có việc, đi trước một bước." Sau đó, hắn tại Bạch Hạo Dương ba người đưa mắt nhìn bên trong, rời đi một viện. Diệp Tinh Hà rời đi Bắc Thần Phong về sau, cũng không trở về giao quan phòng, mà là thẳng đến Toái Tinh Phong mà đi. Hàn Vũ Vệ Linh Đan, hắn lưu đưa vô dụng, không bằng bán đi. Sau nửa canh giờ, Diệp Tinh Hà đi vào Toái Tinh Phong. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa lầu các san sát, tiếng người huyên náo. Nơi đây chính là Trăm Bật Phường, cả con đường đều là đủ loại cửa hàng. Diệp Tinh Hà đi tại trên đường phố, ngắm nhìn bốn phía. Một lát sau, hắn ngừng chân, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa ba tầng lầu các. Lầu các chính là chìm một xây thành, cổ kính, trong môn phái tràn ra một cỗ mùi thuốc. Trên đó treo một bảng hiệu, trên viết, Linh Đăng Cát. Linh Đăng Cát. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, quan sát tỉ mỉ qua đi, thấp giọng nói, "Này Đăng Cát, to lớn khí phái, nhìn như không sai." Đan dược liền bán cùng hắn nhà tốt. Dứt lời, hắn nhấc chân bước vào đan các bên trong. "Ừ, công tử ngài mua đan dược sao?" Diệp Tinh Hà mới vừa vào cửa, một vị thanh sam gã sai vặt liền tiến lên đón. Cái kia thanh sam gã sai vặt vẻ mặt tươi cười, nhìn như mười phần nhiệt tình. Diệp Tinh Hà lắc đầu, cười nói, "Ta không mua đan dược." Lời còn chưa dứt, cái kia thanh sam gã sai vặt khuôn mặt tươi cười lập tức tan biến, lạnh giọng cắt ngang, "Không mua đan dược. Đi một chút, nhanh đi ra ngoài. Ta Linh Đăng Cát cũng không phải ngươi có thể đi lung tung địa phương." Diệp Tinh Hà nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Gã sai vặt này cực kỳ bỡ đỡ, nhưng Diệp Tinh Hà cũng không tức giận, thản nhiên nói, "Ta là tới bán đan dược." Cái kia thanh sam gã sai vật nghe vậy, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà, mỉm cười nói, "Liền ngươi, tuổi không lớn lắm, khẩu khí thật không nhỏ. Ngươi bất quá mười mấy tuổi, chỉ sợ liền cái nhất phẩm luyện đan sư đều không phải là, có thể bán đan dược gì? Ta Linh Đan Các cũng không thu phế đan, cúp nhanh lên ra ngoài." Dứt lời, hắn hai tay vung lên, làm bộ muốn đuổi đi Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, vừa định xuất ra đan dược. Chương 816. Ngươi dám đắc tội ngũ phẩm đan sư đại nhân. Chương 816. Ngươi dám đắc tội ngũ phẩm đan sư đại nhân. Đúng vào lúc này, hắn sau lưng truyền đến một tiếng bén nhọn cười nhạo. Thật sự là rừng lớn, cái gì điểu nhân đều có, lại còn có người dám giả mạo luyện đan sư. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị người mặc lộng lây áo bào tím, khuôn mặt trắng non nam tử trung niên, đứng tại cửa ra vào. Hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, cười như không cười nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Đây không phải Triệu đại sư sao? Cái kia thanh sam gã sai vật kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian tiến ra đón. Hắn mặt mũi tràn đầy lĩnh ngọn, xoa xoa tay, nói ra, "Triệu đại sư, ngài lại tiền lời đang lượng." Triệu đại sư cao cao hất cằm lên, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên, ân một tiếng. Cái kia thanh sam gã sai vật túi đầu túi người, nói ra, "Triệu đại sư, ngài đi theo ta. Ta cái này an bài cho ngài đan dược xem xét." Hai người nói xong, quay người hướng trong tiệm đi đến. "Chờ một chút." Diệp Tinh Hà lông mày nhíu chặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Người gã sai vật này, chuyện gì xảy ra? Rõ ràng là ta tới trước, dựa vào cái gì muốn ta các loại?" Cái kia thanh sam gã sai vật nghe vậy, thư lạnh một tiếng, "Danh con, không phải mới vừa nhường ngươi lăn sao? Ngươi làm sao còn đứng ở chỗ này?" Lại nói, "Vị này chính là Tam giai luyện đan sư, Triệu Khải Long đại sư. Ngươi là cái thá gì, còn dám cùng Triệu đại sư so?" Triệu Khải Long lông mày cao gầy, trên mặt vẻ nạo nhiên càng sâu. Hắn dùng ánh mắt còn lại liếc qua Diệp Tinh Hà, quát lớn, "Tiểu tam bao, có ta cái này Tam giai luyện đan sư tại, ngươi còn dám gạt người? Còn không cút nhanh lên." "Tam giai luyện đan sư?" Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, cười lạnh, "Con kiến hôi ra hỏa, còn dám hò hét. Thật sự là không biết mùi vị." Triệu Khải Long hai mắt trừng trừng, trên mặt lộ ra sắc mặt giận dữ, quát: "Tiểu tạp thoái, ngươi nói cái gì? Ta nhìn ngươi này là muốn chết." Dứt lời, hắn thân thể chấn động, lại làm muốn động thủ. Mà lúc này, cái kia thanh sam gã sai vặt mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, ngăn lại hắn: "Triệu đại sư, không cần ngài động thủ. Này loại không biết trời cao đất rộng tiểu xuất sinh, ta thay ngài thanh lý là được." Triệu Khải Long nộ vung ống tay áo, hừ lạnh một tiếng: "Ta không nghĩ lại nhìn thấy cái này tiểu tạp thoái." "Triệu đại sư, ngài yên tâm." Thanh sam gã sai vặt mặt lộ vẻ ngoan lệ đủ cười, thâm trầm nói: "Tiểu xuất sinh này, chết chắc." Tiếp theo, hắn quay đầu, hét to một tiếng: "Có ai không? Có người gây rối." Vừa dứt lời, từ lầu hai tuôn ra một đám đại hán áo đen. Đám kia đại hán áo đen bước nhanh đi xuống, đứng ở thanh sam gã sai vặt sau lưng. Lúc này, thanh sam gã sai vặt chỉ Diệp Tinh Hà, quát: "Liền là tên tiểu xuất sinh này, chọc giận Triệu đại sư. Còn mời chư vị hộ viện, đuổi hắn ra khỏi đi." Cầm đầu đại hán áo đen, sắc mặt tâm tàn, cười lạnh nói: "Tốt, ta cái này cắt ngang hắn một tay một chân, đưa hắn ném ra." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chung quanh một vòng, yên lặng không nói. Đám này đại hán áo đen, bất quá là thần cương cảnh thập nhị trọng lâu tà hữu. Hắn một quyền, liền có thể đem đám người này đánh sát. Diệp Tinh Hà căn bản khinh thường tại, cùng bầy kiến cỏ này độc thủ. Thế này, Triệu Khải Long còn tưởng rằng hắn là sợ. Chấm đã. Triệu Khải Long hài hước nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, cười nói: "Ta xem này tiểu tạp toái, giống như là sợ. Ta Triệu Khải Long, luôn luôn tiệt tâm." Nói xong, hắn mặt lộ vẻ vẻ đắc ý, nếu mày nói: "Tiểu tạp toái, ngươi bây giờ quỳ xuống, dập đầu nhận lầm. Đồng thời thề, về sau sẽ không lại giả mạo luyện đan sư, ta còn có thể thả ngươi một cái mạng chó." Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười một tiếng: "Ngươi liền xác định như vậy, ta không phải luyện đan sư." Triệu Khải Long nghe vậy, cười ha ha: "Tiểu tạp toái, ngươi thật đúng là đến chết không đổi a. Ngươi nếu là luyện đan sư, ta liền đem chiếc đỉnh kia lô ăn." Nói xong, hắn chỉ hướng trong lầu cát, một tôn đồng tao đại đỉnh. "Tốt, một lời đã định." Diệp Tinh Hà cao giọng đáp ứng. Tiếp theo, hắn hơi nhíu mày, duỗi tay vừa lộn, trong lòng bàn tay thêm ra một cái bình sứ. Diệp Tinh Hà mở ra bình sứ, lập tức một cỗ mùi thuốc tràn ngập chỉnh tòa lầu cát. Sứ trong bình chính là Hàn Vũ Vệ Linh Đan. Triệu Khải Long ngửi được đan hương, con người bỗng nhiên co vào. Tiếp theo, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tin, cao giọng quát: "Này loại hương khí, ít nhất là ngũ phẩm đan dược." Diệp Tinh Hà nhíu nhíu mày, cười nói: "Không nghĩ tới, ngươi còn có chút bản sự." "Không sai, đây chính là ngũ phẩm đan dược, Hàn Vũ Vệ Linh Đan." Dứt lời, hắn lật bàn tay một cái, đem một viên thuốc đổ ra. Diệp Tinh Hà tay cầm khẽ động, một cỗ thần cương lực lượng tuôn ra, kéo lấy viên đan dược kia bay lên mà lên. Trong nháy mắt, mùi thuốc càng thêm nồng đậm. Đỏ lam hai màu đan dược, hào quang mờ mịt, sáng bóng mượt mà. Mọi người thấy này đan, đều là hít sâu một hơi. "Này, thật sự là ngũ phẩm đan dược. Hơn nữa, còn là ngũ phẩm đan dược bên trong thượng phẩm." Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, chợt thanh chợt tử, như heo lá gan có coi. Hắn yên lặng nửa ngày, khóe mắt run rẩy, cao giọng hô to: "Điều đó không có khả năng. Ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, làm sao có thể là ngũ giai luyện đan sư? Đan dược này, tất nhiên là ngươi trộm được." Nói xong, hắn dường như bắt lấy một cọng cỏ, quát: "Tiểu xuất sinh này là cái tạp nhân, trộm đan dược. Các ngươi mau đưa hắn bắt lấy." Thanh sam gã sai vật nghe vậy, ánh mắt lấp lánh, do dự. Cái kia mấy tên đại hán áo đen, cũng là cho mày, do dự không thôi. "Ta trộm đan dược." Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, cười nhạt một tiếng: "Ngươi thật đúng là con chó, cắn liền không thả. Có thể, ngươi phải thất vọng. Ta căn bản không cần trộm đan dược." Nói xong, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay giấy lên một đám lửa. Đó chính là Hồng Liên Đêm Hỏa. Hỏa diễm tung bay ở giữa, cực kỳ lộng lẫy. "Khống, khống hỏa chi thuật." Triệu Khải Long mặt lộ vẻ vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói: "Cái này sao có thể? Hắn bất quá là người thiếu niên, làm sao có thể là ngũ giai đan sư?" Lúc này, thanh sam gã sai vật đám người cũng bị rung động thật sâu. Ngũ giai đan sư, hạng gì tôn quý? Toàn bộ bắt đầu kiếm phái đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay tồn tại. Cầm đầu đại hán áo đen tới này, trong mắt tinh quang lấp lánh. Tiếp theo, hắn xoay người, đem Triệu Khải Long bắt, quắc: "Tốt người cái Triệu Khải Long, cũng dám vu oan vị này ngũ giai đan sư đại nhân. Ta nhìn ngươi, là không muốn sống." Triệu Khải Long chẳng qua là luyện đan sư, thực lực bất quá thần cương cảnh đệ thập trọng lâu. Tự nhiên không phải cái kia đại hán áo đen đối thủ. "Ngươi muốn làm gì?" Triệu Khải Long sắc mặt đột biến, hoảng sợ hô to: "Ta có thể là tam giai luyện đan sư. Các ngươi như dám đụng đến ta một sợi lông, cũng tất nhiên sẽ mất mạng." Cái kia đại hán áo đen mặt lộ vẻ cười lạnh, một bàn tay hung hăng phiến tại trên mặt hắn. Ba một tiếng vang dọn. Triệu Khải Long gương mặt cao cao phồng lên mà lên. Tiếp theo, đại hán áo đen mặt mũi tràn đầy lĩnh nội, thấp giọng hỏi: "Vị này ngũ giai luyện đan sư đại nhân, ngài xem, ta muốn xử trí như thế nào hắn?" Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, nghiêng ngẫm nhìn chằm chằm cái kia đại hán áo đen, khẽ cười nói: "Ngươi cũng là thất thời." Cò đầu tường, ngã theo phía. Đại hán áo đen mặt mũi tràn đầy xấu hổ, không dám trả lời. Chương 817, yêu thú phường cường giả. Chương 817, yêu thú phường cường giả. Diệp Tinh Hà lười nhắc cùng một bầy kiến hôi so đo. Hắn tùy ý phất phất tay, nói ra: "Mới vừa, cái tên này nói, hắn muốn ăn đi cái kia tôn đồng tao đại đỉnh. Ta cũng không làm có hắn, ngươi khiến cho hắn ăn hết cái kia đỉnh lôn là được rồi." Dứt lời, hắn mặt mũi tràn đầy trêu tức, nhìn chằm chằm Triệu Khải Long. Triệu Khải Long sắc mặt đổi biến, hết sức khó coi. "Không, ta không ăn." Hắn nhìn về phía cái kia đồng tao đại đỉnh, trong mắt tràn đầy hoảng sợ, cao giọng hô to: "Ta ăn không vô. Ta sai rồi. Ta biết sai. Luyện đan sư đại nhân, van cầu ngài." Có thể hắn lời còn chưa dứt, cái kia đại hán áo đen đã đưa hắn kéo tới đồng thau đại đỉnh trước đó. Đại hán áo đen mặt mũi tràn đầy nhe răng cười, quắc, cho ta ăn. Dứt lời, hắn nắm lấy Triệu Khải Long đầu, hung hăng hướng đồng thau đại đỉnh đánh tới. Chỉ nghe đông một tiếng, Triệu Khải Long miệng tầng tầng đụng vào phía trên chiếc đỉnh lớn. Lập tức, máu bắn tung tóe. Triệu Khải Long trong miệng máu tươi chảy ngang, răng cửa đều bị mẹ đi. Hắn đau đến tiếng kêu rên liên hồi. Còn dám gọi, làm thịt ngươi. Đại hán áo đen gầm thét một tiếng, tranh thủ thời gian ăn cho ngũ giai luyện đan sư đại nhân xem. Triệu Khải Long dọa đến thân thể đột nhiên run lên, không còn dám lên tiếng, chỉ có thể từng miếng gặm cái kia đồng thau đại đỉnh. Máu chảy ồ ạt. Tiếp theo, đại hán áo đen xoay người, mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nhìn về phía Diệp Tinh Hà, đại nhân, ngài xem, còn hài lòng không? Diệp Tinh Hà mặt mũi tràn đầy trêu tức, gật gật đầu. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía cái kia thanh sam gã sai vặt, âm thanh lạnh lùng nói, này loại mắt cho xem người đổ vỡ, ta không muốn lại nhìn thấy hắn. Cái kia thanh sam gã sai vặt nghe vậy, thân thể đột nhiên run lên, dưới chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Hắn dập đầu như bám tỏi, cao giọng hô to, đại nhân, ta sai rồi, ta biết sai, nhưng không làm nên chuyện gì. Cái kia đại hán áo đen ngoan lệ cười một tiếng, đại nhân yên tâm, ta cái này đánh gãy chân hắn chân, đưa hắn ném ra bên ngoài. Cái kia thanh sam gã sai vặt hai chân như nhũ ra, tê liệt ngã xuống đất. Hắn lộn nào, vọt tới Diệp Tinh Hà trước người, thùng thùng dập đầu. Đại nhân, tiểu nhân có mắt như mù, là nhỏ mắt cho coi thường người khác. Ta biết sai rồi, van cầu ngài thả ta đi. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, mỉm cười nói, hiện tại biết sai rồi. Lúc này, cái kia đại hán áo đen cũng cởi gần đi tới. Hắn đưa tay bắt lấy thanh sam gã sai vặt tóc, ra bên ngoài kéo đi. Bất quá một lát, ngoài cửa vang lên hai tiếng kêu thảm thiết. Đại hán áo đen lau lau dòng máu trên tay, bước nhanh đi đến Diệp Tinh Hà trước người. Hắn sát mặt cung kính, một chân quỳ xuống, thấp giọng nói, đại nhân, tiểu xuất sinh kia đã bị ta cắt ngang hai chân hai tay, còn mời ngài bất giận. Dứt lời, hắn thật sâu cúi đầu, không dám đứng dậy. Biết. Diệp Tinh Hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, thản nhiên nói, ta chỗ này có 4 viên thuốc, nghị muốn bán ra, tìm các ngươi các bên trong có thể người quản sự tới. Cái kia đại hán áo đen cuốn quít chặt tay, cung kính đáp, đại nhân ngài chờ một lát. Tiếp theo, hắn cấp tốc đứng dậy, bước nhanh hướng lầu 2 đi đến. Lúc này, còn thừa mấy cái thanh sam gã sai vặt, đều là trên mặt hoảng hốt, cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Có người làm hắn chuyển đến chiếc ghế, có nhân thủ nâng trà nóng. Một thanh sam gã sai vặt thân thể khẽ run, cung kính nói ra, đại nhân, ngài ngồi bên này. Diệp Tinh Hà lạnh lùng gật đầu, ngồi tại chiếc ghế lên. Đám này mắt chó coi thường người khác đồ vật, không cho chút giáo huấn, cũng không biết như thế nào đối đãi quý khách. Bất quá một lát, trên lầu 2 chạy xuống một cái béo ở tiệm trung niên. Cái kia béo ở tiệm trung niên cái chán tràn đầy mồ hôi, hoang mang rối loạn mang chạy đến Diệp Tinh Hà trước người. Không biết ngũ giai luyện đan sư đại nhân quang lâm, tại hạ không có từ xa tiếp đón. Người chưa tới, tiến tới trước. Hắn lau lau cái chán mồ hôi, hoảng hốt túi đầu, nói, tiểu nhân là linh đan này các trưởng quỹ. Đại nhân, mới vừa sự tỉnh, là nhỏ sơ sẩy. Mong rằng đại nhân, không muốn để ở trong lòng. Diệp Tinh Hà nhẹ nhàng phất tay, thản nhiên nói, người không biết vô tội, ta sẽ không trách tội ngươi. Nơi này có mấy viên thuốc, nghĩ bán cho ngươi. Dứt lời, hắn duỗi tay vừa lộn, trong tay thêm ra 4 khỏa hàn đũ vệ linh đan. Cái kia béo ở tiệm trung niên cẩn thận từng ly từng tí duỗi ra hai tay, tiếp nhận đan dược. Nhưng hắn thấy cái kia 4 viên thuốc về sau, trong mắt sáng lên, hoảng sợ nói, đây là ngũ phẩm đan dược, hàn đũ vệ linh đan. Này, đan dược này quá mức chân quý. Diệp Tinh Hà nghe vậy, hơi nhíu mày, cười nói, không nghĩ tới, ngươi vẫn rất biết hàng. Nói một chút, các ngươi có thể ra bao nhiêu linh thạch? Cái kia béo ở tiệm trung niên trong mắt tinh quang lấp lánh, cúi đầu suy tư. Do dự một lát, hắn khẽ cắn môi, nói ra, một khỏa 20 vạn linh thạch. Đại nhân, ta dùng 80 vạn linh thạch mua xuống, ngài xem có thể được. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn vội vã cuốn cùng mà nhìn chằm chằm vào Diệp Tinh Hà. Lúc này, này béo tiệt trung niên trong lòng như bồn chồn, thùng thùng chực nhảy. Hắn liền sợ Diệp Tinh Hà không đồng ý, sẽ nổi giận trở mặt. Này 4 quả hàn đũ vệ linh đan, giá trị cũng là tại 50 vạn linh thạch tả hữu. Béo tiệt trung niên cho giá cả, lật ra gần gấp đôi. Diệp Tinh Hà hơi hơi nhíu mày, cười nói, có khả năng, đan dược này bán ngươi. Chỉ gặp cái kia béo tiệt trung niên thở thật dài nhẹ nhõm một cái, tranh thủ thời gian phân phó người cầm linh thạch tới. Diệp Tinh Hà nhận lấy 80 vạn linh thạch, quay người rời đi. Cái kia béo ở tiệm trung niên mặt mũi tràn đầy cung kính, đưa hắn đưa đến cổng. Đợi cho Diệp Tinh Hà đi xa, hắn sắc mặt đổi biến, quay người tức miệng mắng to, một đám đồ đần độn. Con mắt đều mù sao? Ngũ giai đan sư đại nhân, các ngươi cũng dám đắc tội. Lần sau, vị đại nhân này lại đến, nhất định phải cực kỳ chiêu đãi. Mọi người cũng đúng, câm như hến. Nhớ tới Diệp Tinh Hà khuôn mặt, không khỏi lại dùng mình một cái. Mà lúc này, Diệp Tinh Hà bước nhanh rời đi Toái Tinh Phong. Hắn theo bản đá xanh đường, một đường hướng giao quang phong đi đến. Có thể lộ trình bất quá nữa, nghe được sau lưng truyền đến một tiếng gầm thét. Diệp Tinh Hà, ngươi đứng lại đó cho ta. Diệp Tinh Hà nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ gặp nơi xa một đám thân mang áo bào đen người, khống chế yêu thú tới. Mấy người đều là mặt lộ vẻ vẻ hung ác, dưới hung yêu thú càng là dị thường dữ tợn. Chạy như điên thời điểm, một mảnh bụi đất tung bay. Diệp Tinh Hà con mắt híp lại, dò xét qua mấy người, trong lòng đã có định số. Gan dám cản rỡ như thế, khống chế yêu thú trong tông môn rêu rào khắp nơi. Mấy người kia, hẳn là yêu thú phường người. Hắn nhếch miệng lên một tia cười lạnh, đứng chắp tay, lặng lặng chờ đợi. Mấy người tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền tới đến Diệp Tinh Hà trước người. Một người cầm đầu, gần 30 tuổi, thân mang trường bào màu đen, ngực có thêu ba chữ to, Yêu Thú Phượng. Cái này người dáng người to lớn tráng, sắc mặt đen kịt, ánh mắt ngoan lệ. Người kia ghìm chặt dây cương, dưới hông cự hùng yêu thú, nổi giận gầm lên một tiếng, dừng lại bộ pháp. Đen kịt thanh niên nhíu mày, trên dưới dò xét Diệp Tinh Hà. Sau đó, khoe miệng của hắn lộ ra một tia cười lạnh, tin tức không sai, Diệp Tinh Hà, quả nhiên là ngươi. Không nghĩ tới, ngươi tiểu tạp chủng này lá gan không nhỏ, lại còn dám ra đây đi lung tung. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, khẽ cười một tiếng, ta vì sao không dám? Càn rỡ. Cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ, quát lạnh một tiếng, đắc tội ta Yêu Thú Phượng, không nuốt ở ngươi cái kia giao quang phong bên trên, còn dám khắp nơi loạn đi dạo. Chương 818, hiếm thấy khôi giáp loại mệnh hồn. Chương 818, hiếm thấy khôi giáp loại mệnh hồn. Ngươi chính là muốn chết. Diệp Tinh Hà hơi nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ đăm chiêu, cười nói, các ngươi Yêu Thú Phượng, thật đúng là bá đạo. Chiếu ngươi ý tứ này, là muốn giết ta. Cái kia đen kịt thanh niên hơi hơi ngửa đầu, âm thanh lạnh lùng nói, giết ngươi, quá mức tiện nghi. Sư tôn gọi ta đem ngươi bắt về, rút gân lột da. Diệp Tinh Hà nhìn chung quanh một tuần, dò xét mấy người kia. Này đen kịt thanh niên, tu vi cao nhất, bất quá thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu sơ kỳ. Những người còn lại đều là thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tà hữu. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng, còn chưa xứng. Cái kia đen kịt thanh niên sắc mặt đổi biến, cười lạnh nói, tiểu tạp chủng, ngươi bất quá thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu, ở đâu ra gan chó, vậy mà dạng này càn rỡ. Nói xong, hắn mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, phất phất tay, lên cho ta, nắm tiểu tạp chủng này bắt lấy. Vừa dứt lời, phía sau hắn mấy người cao giọng đáp ứng. Vâng, Bách sư huynh. Thằng danh con này, thật sự là không biết sống chết. Bách sư huynh yên tâm, hắn chết chắc. Trên mặt mấy người đều là lộ ra vẻ khinh thường, cười đùa xuống lại. Chỉ gặp những người kia vũ khí đều không cần, khống chế yêu thú, đem Diệp Tinh Hà đoàn đoàn bao vây. Cầm đầu một cao gầy thanh niên, mỉm cười nói, chúng ta đều không cần động thủ, dưới hông yêu thú liền có thể đưa hắn xé nát. Lại có người cười ha ha, đắc, có thể không thể giết hắn. Sư tôn điểm danh muốn sống, đẩy hắn chân coi như xong. Những người kia giễu cợt liên tục, hoàn toàn không đem Diệp Tinh Hà không để trong mắt. Ồn ào. Diệp Tinh Hà hừ lạnh một tiếng, sắc mặt trong nháy mắt lăng lệ. Vừa dứt lời, hắn đã thôi động thần cương lực lượng, đống nhiên ra tay. Diệp Tinh Hà dưới chân một điểm, dưới chân tuôn ra màu xanh sức gió, trong nháy mắt nhảy lên thật cao. Ngay sau đó, một quyền đánh phía cái kia cao gầy thanh niên, tốc độ nhanh chóng, mắt trần không thể thành. Cái kia cao gầy thanh niên chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Tinh Hà đống nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiểu tạp chủng này, làm sao nhanh như vậy? Cao gầy thanh niên kinh hô một tiếng, một tay nhấc lên, còn muốn ngăn cản, nhưng thì đã trễ. Diệp Tinh Hà trên cao nhìn xuống, một quyền hung hăng đánh tới hướng đầu của hắn. Chỉ nghe bành một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở cái kia cao gầy thanh niên trên đỉnh đầu. Trong nháy mắt, máu tươi văng khắp nơi. Trăm vạn cân lực đạo đem đầu của hắn nện đến bụi bặm, đỏ trắng đổ vật văng tứ phía. Quyền thế không giảm, hướng hắn dưới hông cự lang yêu thú ném tới. Lại là bành một tiếng, một quyền này hung hăng nện ở cái kia cự lang trên sống lưng. Gào, cái kia cao 3 mét cự lang yêu thú kêu thảm một tiếng, nằm sấp ngã xuống đất. Xương sống trong nháy mắt bị nện đoạn. Sâm bạch cốt thứ đâm thủng da thịt, một mảnh máu thịt bé bét. Cái kia cự lang yêu thú dãy rủa hai lần, cũng bỏ mình tại chỗ. Thế này, còn thừa mấy người đều là sắc mặt đột biến, ánh mắt lộ ra một vẻ vẻ khiếp sợ. Thằng danh con này, làm sao lợi hại như thế? Ta đều không thấy rõ ràng, hắn liền một quyền nắm Ngụy sư huynh giết đi. Mọi người một khối động thủ, vây giết hắn. Kinh ngạc sau khi, mấy người cũng đều là mắt lộ ra hung quang, lại lần nữa vây quanh Diệp Tinh Hà. Diệp Tinh Hà vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn khắp bốn phía, cười lạnh nói, một đám không biết sống chết đồ đần độn. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn đã động. Chỉ gặp Diệp Tinh Hà thân hình lóe lên, trong nháy mắt đi vào một tên áo bào đen đệ tử sau lưng, đấm ra một quyền, bang một tiếng, tầm tầm đánh vào cái kia áo bào đen đệ tử trên sống lưng. Xuy, nắm đấm xuyên thân mà qua, máu tươi dâng trào. Cái kia áo bào đen đệ tử, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, tiết hầu hiển hách lên tiếng. Hắn muốn nói chuyện, nhưng đã là nói không nên lời. Tiếp theo, máu tươi tuôn ra cổ họng của hắn, thân thể run rẩy, sủi xuống trên mặt đất. Tiểu tạp toái, chết đi cho ta. Lúc này, một tên đệ tử phi thân lên, rút đao chém về phía Diệp Tinh Hà cổ. Diệp Tinh Hà nghe nói sau lưng kinh phòng, đầu cũng không bay. Hắn ánh mắt lăng lệ, dưới chân một điểm, diều hâu vươn mình, bay lên mà lên. Ngay sau đó, chân trên tuôn ra màu xanh sức gió, đạp hướng người kia lồng ngực. Vang một tiếng, một cước này hung hăng đá vào người kia trên lồng ngực. Màu xanh sức gió trong nháy mắt nổ tung. Cái kia đệ tử lồng ngực lập tức bị thần cương lực lượng đánh cho máu thịt bé bét. A! Theo một tiếng hét thảm, hắn như lạc áo, bay rất ra ngoài. Vang một tiếng, đập ầm ầm tiến vào trong lòng đất. Lập tức, đá vụn bay tán loạn, mặt đất giật nức. Diệp Tinh Hà rơi xuống đất thời điểm, thuận tay một quyền đánh phía bên cạnh người, hung hăng đánh vào một tên đệ tử trên bụng. Vang một tiếng, tên đệ tử kia miệng phun máu tươi, kêu thảm ngã xuống đất. Thấy một màn này, những người còn lại đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, liên tiếp lui về phía sau. Mọi người nhìn về phía Diệp Tinh Hà trong mắt là thật sâu vẻ sợ hãi. Còn có ai? Diệp Tinh Hà ánh mắt lăng lệ, thản nhiên nói, không sợ chết, cứ việc lên. Nghe vậy, mọi người đều là thân thể mãnh liệt run rẩy, lại liền lùi mấy bước. Những người này đều đã bị dọa sợ, không người còn dám tiến lên. Một đám rất rưởi. Đúng vào lúc này, cái kia đen kịt thanh niên gầm thét một tiếng, bước đi lên đến đây. Hắn trên mặt xích hồng, nhìn hằm hằm mọi người, liền một cái thiên hà cảnh đệ tam trọng lâu tiểu tạp toái đều không giải quyết được. Muốn các ngươi để làm gì? Mọi người cũng đúng, cúi đầu, không dám ứng tiếng. Diệp Tinh Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, khẽ cười nói, đồ đần độn. Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không thấy rõ ràng, người ta ở giữa là khác nhau một trời một vực. Nghe vậy, đen kịt thanh niên đột nhiên giận dữ, trong mắt hung quang lấp lánh. Hắn mặt lộ vẻ hung tàn chi sắc, cười lạnh nói, tiểu tạp thoái, đừng tưởng rằng ngươi giết mấy cái phế vật, liền thật rất lợi hại. Lão tử tự mình ra tay, tất nhiên muốn đánh gãy tứ chi của ngươi. Hôm nay, lão tử liền để ngươi biết cái gì gọi là cường giả. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, bước nhanh đến phía trước. Diệp Tinh Hà mặt không đổi sắc, nhíu mày cười khẽ, cái kia, ta thật sự là rửa mắt mà đợi. Nhìn một chút ngươi này thiên hà cảnh đệ ngũ trọng lâu phế vật, có thể có bao nhiêu lợi hại? Thật sự là càn rỡ. Cái kia đen kịt thanh niên trên mặt sắc mặt giận dữ càng sâu, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tạp thoái, ngươi nhớ cho kỹ, lão tử là yêu thú phường đại đệ tử, Bách Hàn Xuyên. Sau này, ngươi chết làm quỷ, cũng tốt tìm ta báo thù. Dứt lời, hắn thân thể đột nhiên run lên, xích quang mấy liệt. Chỉ thấy Bách Hàn Xuyên sau lưng, một đạo màu đỏ thâm thân ảnh, dần dần ngưng tụ. Đó là một bộ cao hơn 3 mét, toàn thân đen kịt khôi giáp. Trên khôi giáp, màu đỏ hoa văn phát họa ra thần bí đồ án, ở trước ngực ngưng kết thành một cái huyết hồng dễ chữ. Đây là? Diệp Tinh Hà sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một vẻ kinh dị, lẩm bẩm nói, mệnh hồn. Đúng vậy. Bách Hàn Xuyên mặt lộ vẻ đắc ý, cười ha ha, mạng của lão tử hồn là địa giai tam phẩm mệnh hồn, thích giết chóc đoạt mệnh giáp. Người này mệnh hồn đúng là khôi giáp loại, cực kỳ hiếm thấy. Diệp Tinh Hà nhiều hứng thú dò xét hai mắt, khẽ cười nói, thú vị. Này loại mệnh hồn, xác thực hiếm thấy. Lúc này, hắn ánh mắt lấp lánh, trong lòng đã bắt đầu tính toán. Nếu có cơ hội, hạ cái mệnh hồn, hắn cũng muốn thu lấy một cái khôi giáp loại mệnh hồn. Tiểu tạp thoái, ngươi là sợ sao? Bách Hàn Xuyên thấy này, còn tưởng rằng Diệp Tinh Hà là sợ, cười đến càng thêm càng rỡ.